Chương 151, núi lao địa ngục yêu vương thụ hình. Chương 151, núi lao địa ngục yêu vương thụ hình. Cự lực đại thánh bị thương phía dưới, trực tiếp hóa thành một đầu to lớn thanh lưu, đám người nhất thời không quan sát bị kỳ trùng ra vòng đây, vọt thẳng tiến vào mênh mông hoang nguyên, trong nháy mắt lao ra cực xa. Đám người nhìn về phía đã chạy đến xa xa cự lực đại thánh, bắt đầu đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bởi vì mọi người chẳng ai ngờ rằng như thế một cái cường đại yêu vương, cứ như vậy chạy. Phải biết vừa rồi cái này cự lực đại thánh mặc dù bị lưu mãnh đập mở giản, chỉ có thể coi là thụ điểm rất nhỏ tổn thương, đối với một cái yêu vương thật sự mà nói là tính không được cái gì, nhưng ai cũng không nghĩ tới, cái này yêu vương cứ như vậy quả quyết, hóa thành nguyên hình, ngay tại tất cả mọi người coi là nó muốn liều mạng thời điểm, không nghĩ tới nó vậy mà trực tiếp đảm bệnh. Trương Huyền cũng là dở khóc dở cười, hắn cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Chuột yêu triệt địa lúc này càng là cả kinh cái cầm đều muốn rơi mất, nó làm sao cũng không nghĩ ra cự lực đại thánh cường đại như vậy yêu vương, ngay cả một điểm mặt mũi đều không cần, chạy trốn như thế quả quyết. Chúng thần đều nhìn về Trương Huyền, chờ mong Trương Huyền bước kế tiếp chỉ lệnh. Chúng thần nghe lệnh. Trương Huyền mở lời nói, "Tiểu thân tại." Chúng thần tề thanh đáp, "Vương gia trấn thổ địa vương vận ở đâu?" "Tiểu thân tại, ngươi cầm này kỳ lân bảo tháp, mang theo chúng thổ địa chính thần trở về vương gia trấn thần vực tọa trấn, đem tháp này đặt vương gia trấn thổ địa thần vực bên trong, như kia thanh lưu yêu vương trở đến, thì tập chúng thần chi lực đem tháp này tế lên, tự có diệu dụng." "Tiểu thân chờ tuân mệnh." "Cửa bên phải thần lưu mãnh ở đâu?" "Tiểu thân tại, ngươi cầm này thanh long bảo tháp, tại phương đông cản trở kia thanh lưu yêu vương, gặp được kia yêu vương thời điểm, đem tháp này tế lên, tự có diệu dụng." "Tiểu thân tuân mệnh." "Cửa bên trái thần Chu Minh ở đâu?" "Tiểu thân tại, ngươi cầm này Bạch Hổ bảo tháp, tại phương tây cản trở kia thanh lưu yêu vương, gặp được yêu vương thời điểm, đem tháp này tế lên, tự có diệu dụng." "Tiểu thân tuân mệnh." "Bạch Vô Thường phương dược ở đâu?" "Tiểu thân tại, ngươi cầm này Chu Tước bảo tháp, tại phương nam cản trở kia thanh lưu yêu vương, gặp được yêu vương thời điểm, đem tháp này tế lên, tự có diệu dụng." "Tiểu thân tuân mệnh." "Hắc Vô Thường banh lộ ở đâu?" "Tiểu thân tại, ngươi cầm này Huyền Vũ bảo tháp, tại phương bắc cản trở kia thanh lưu yêu vương, gặp được yêu vương thời điểm, đem tháp này tế lên, tự có diệu dụng." "Tiểu thân tuân mệnh." Tả Hữu Môn Thần, Hắc Bạch Vô Thường, những bốn người từ tứ phương cản trở kia thanh lưu yêu vương, đem nó xua đuổi đến vương gia trấn thần vực. "Chúng ta minh bạch, cần tuân thần mệnh." "Tốt, nếu như thế, đều tán đi đi, đều y mệnh làm việc." Trương Huyền thấy thế huy động một chút trong tay phất trần, nói: "Rõ." Theo chúng thần xác nhận, chỉ gặp từng đạo kim quang hiện lên, trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này nguyên địa chỉ còn sót Trương Huyền cùng chuột yêu triệt địa. "Tiểu yêu triệt địa, bái kiến thượng thần." Lúc này chuột yêu tại quan tâm hướng Trương Huyền hành lễ. Trương Huyền vung vẩy trong tay phất trần, nâng chuột yêu, sau đó nói: "Không tệ, không tệ, ngươi lần này làm không tệ." Là tiểu yêu không thắng sợ hãi. Chuột yêu triệt địa nghe được Trương Huyền khích lệ trong nháy mắt kích động nói năng lộn xộn. Trương Huyền thấy thế cười ha ha, lơ đễnh: "Thượng thần, tiếp xuống tiểu yêu có gì nhiệm vụ?" Chuột yêu bình phục một chút tâm tình của mình, cẩn thận hỏi. Trương Huyền mỉm cười nói: "Lại cùng ta tính xem kịch vui đi." Trương Huyền nói liền nhẹ nhàng huy động phát trần, chỉ gặp một vệ kim quang xuất hiện, sau đó hóa thành một mặt lơ lửng tấm gương, trong mặt gương chính là tại hướng về phía trước tốc độ cao nhất chạy trốn thanh lưu yêu vương cự lực đại thánh. Chuột yêu nhìn về phía trống rông xuất hiện tấm gương, đã bị khiếp sợ chết lặng. Cự lực đại thánh lao ra khỏi vòng đây, cũng mặc kệ phương hướng, chỉ là một mạch tuyển định một cái phương hướng liền tốc độ cao nhất chạy xuống. Cự lực đại thánh một bên chạy, một bên hoảng hốt, nhìn xem chung quanh chỉ là hoàn toàn hoang lương, cái gì cũng không có, đáy lòng miên man bất định. Nguy hiểm thật a. Vừa rồi những cái kia đều là người nào? Những người kia đến tột cùng là lai lịch gì? Không giống như là người, cũng không phải quỷ dị. Nếu có thể chạy ra nơi này, đến nhanh đi bái kiến quỷ đế đại nhân, đem chuyện nơi đây hướng đại nhân báo cáo rõ ràng. Con mẹ nó, còn không có nhìn thấy Ngụy Nguyên lão thất phu đâu, thiếu chút nữa nằm tại chỗ này. Ngụy Nguyên lão thất phu, lần sau đừng để ta gặp ngươi. Đây là nơi quái quỷ gì? Làm sao như thế hoang vu? Vạn hạnh, những người kia không có đổi tới, hy vọng có thể đi ra ngoài. Cái này con mẹ nó làm sao ra ngoài nha? Nột kia yêu vương, đường này không thông. Cự lực đại thánh ngay tại cắm đầu chạy về phía trước, đột nhiên một thanh âm ở phía trước vang lên, doa đến nó khẽ run rẩy, một đôi mắt trâu nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy phía trước đang có một người, đỉnh nón trụ sâu giáp, che đậy bào đai lưng, một tay cầm roi, tay kia nâng một tôn hình thù kỳ quái bên trên nhọn phía dưới đồ vật. Cự lực đại thánh cảm thấy có chút bối rối, thầm nghĩ những người này truy thật nhanh nha, thần nhóm làm sao nhanh như vậy. Bất quá cự lực đại thánh một đôi mắt trâu quay tròn loạn chuyển, do xét bốn phía đi sau hiện phụ cận chỉ có trước mặt cái này một người, trong nháy mắt trong lòng đại định. Người trước mắt này thực lực là vừa rồi vây công mình trong bốn người thực lực yếu nhất, nghĩ tới đây, cự lực đại thánh cũng không đáp lời nói, túi đầu liền hướng ngăn tại trước mặt cửa bên trái thần Chu Minh đụng tới. Tại thần vực bên trong, khoảng cách đối với thần chỉ tới nói là không có ý nghĩa quá lớn, cho nên Chu Minh rất dễ dàng liền ngăn ở cự lực đại thánh phía trước. Chu Minh nhìn xem hướng thần đụng tới cự lực đại thánh, đáy lòng vẫn có chút khẩn trương, nhớ lại Trương Huyền phân phó, liền đem thần lực đưa vào trong lòng bàn tay Bạch Hổ bảo tháp bên trong. Chỉ gặp Bạch Hổ bảo tháp trong nháy mắt quang mang đại tác, bay tới giữa không trung, bảo tháp nghiêng, tháp miệng nhắm ngay chính đối diện đụng tới cự lực đại thánh. Chỉ gặp một đạo bạch quang bay ra, phủ kín cự lực đại thánh, sau đó chỉ thấy bị bạch quang phủ kín cự lực đại thánh trong nháy mắt ngừng lại, ngốc tại nơi đó, hai mắt bắt đầu ảm đạm xuống, đã mất đi thần thái. Cự lực đại thánh nhìn xem phía trước chặn đường mình trong tay người kia món kia vật kỳ quái, đột nhiên bay lên, đột nhiên biến lớn, càng lúc càng lớn, liền hướng về mình đè ép xuống, cả kinh toàn thân run rẩy, đột nhiên cảm giác một đạo bạch quang hướng mình bay tới, trong nháy mắt tựa hồ ngay cả tư duy cũng đình chỉ. Chờ cự lực đại thánh lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, cảnh tượng trước mắt đưa nó trực tiếp dọa tại đường trường. Chỉ gặp trước mắt một tòa núi cao nguy nga, bất quá núi này không phải là đất đá xếp thành, mà là từng chuôi sắc bén cương đao, từng cái mũi đao, lưỡi đao hướng lên, lưỡi đao sắc bén long lánh sâu kín hàn quang, trùng trùng điệp điệp chất thành cả tòa núi cao. Lúc này trên núi cao đang có từng cái trần như nọ người, yêu, quái, tinh, ma đám sinh linh tại chật vật leo lên trên, bàn tay, bàn chân, thân thể không ngừng bị những cái kia mũi đao, lưỡi đao cắt, không khô lấy đỏ tươi, xanh lét, kim hoàng các loại sắc huyết dịch. Mà những sinh linh này đằng sau phía trên thì nổi lơ lửng từng cái tướng mạo dị thường hung ác quỷ sai, từng cái trong tay nắm lấy một thanh trường tiền, trường tiền không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành, hiện đầy gai ngược, chỉ cần thấy được lưỡi biếng, chính là một roi quất tới. A, a, từng tiếng kêu thảm truyền đến, cự lực đại thánh kia gặp qua cảnh tượng này, trực tiếp bị dọa đến toàn thân run rẩy thành một đoàn, bốn chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Lúc này cự lực đại thánh nhìn thấy thụ hình sinh linh trên thực tế đều là địa ngục huyễn hóa chẳng cảnh, mục đích là vì gia tăng kinh khủng cảm giác, chấn nhiếp thụ hình người. Thanh lưu yêu vương cự lực đại thánh, tội ác ngập trời, phạt thụ hình núi đao địa ngục 250 năm. Chất hình. Một đạo rộng lớn thần âm tại mảnh này u ám hư không bên trong vang lên, hoàn toàn không biết cái này thần âm từ đâu mà tới. Còn không đợi cự lực đại thánh kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền nghe đến ba một tiếng vang dọn, sau đó chỉ cảm thấy trên lưng một trận hoàn toàn không cách nào tưởng tượng kịch liệt đau nhức đánh tới. A, không thể chịu đựng được cự lực đại thánh một tiếng hét thảm, theo bản năng một cái lảo đảo liền đi về phía trước hai bước, sau đó a, từng đợt kịch liệt đau nhức liền từ dưới thân truyền đến tới. Chương 152, bốn thần hy yêu vương chương 152, bốn thần hy yêu vương Chu Minh nhìn xem đột nhiên ở tại trước mắt cự lực đại thánh, vừa rồi hữu tâm đi lên cho nó một roi, bất quá nghĩ đến Trương Huyền phân phó cuối cùng vẫn không có độc thủ. A, từng tiếng kêu thảm từ cự lực đại thánh trong miệng truyền tới. Chu Minh nghi hoặc, nhìn một chút ngẩn ngơ tại chỗ cự lực đại thánh. Nhìn lại lơ lửng giữa không trung bạch hổ bảo tháp, lúc này bạch hổ trên bảo tháp tựa hổ có một con bạch hổ hư ảnh chính nhìn chòng chọc vào trên mặt đất cự lực đại thánh. A, lại là hai tiếng kêu thảm, đột nhiên ngẩn ngơ tại chỗ cự lực đại thánh một đôi mắt trâu bên trong dần dần khôi phục thần thái, nhưng là lúc này nhu nhãn bên trong lại là hiện đầy sợ hãi. Sau đó liền gặp lơ lửng giữa không trung bạch hổ bảo tháp thu liễm và mang, chậm rãi một lần nữa rơi xuống trở về, Chu Minh thấy thế tranh thủ thời gian xuề bàn tay ra, bảo tháp liền một lần nữa trở xuống Chu Minh lòng bàn tay. Thu hồi bảo tháp Chu Minh hướng về phía trước một bước, liền giơ lên một cái tay khác đơn roi phải hướng trước mặt cự lực đại thánh đánh tới. Khôi phục thần trí cự lực đại thánh nhìn thấy Chu Minh trong tay bảo tháp, hoàn toàn không có chú ý tới thần đã giơ lên đơn roi, ngao một cú họng, xoay người bốn vó tung bay, liều mạng hướng một phương hướng khác chạy tới. Lần này nhưng làm Chu Minh cho làm mộng, một mặt mộng bức nhìn xem trong tay bạch hổ bảo tháp, nháy nháy mắt, cái này thập bát trọng địa ngục đáng sợ như thế sao? Chỉ gặp cự lực đại thánh thay đổi đầu trâu, liền hướng về phương đông chạy tới, càng chạy càng nhanh, tựa hồ hơi chậm một chút liền sẽ bị Chu Minh đuổi kịp. Đốt Ngưu yêu, đường này không thông. Đột nhiên một tiếng gào to truyền đến. Nghe được thanh âm này, cự lực đại thánh chính là toàn thân khẽ run rẩy, một đôi mắt trâu liền thấy ngăn ở ngay phía trước một thân khoác, một tay nâng bảo tháp, một tay nắm lấy đơn giản lưu mánh. Nhìn thấy bảo tháp, cự lực đại thánh chính là ngao một cú họng, bên cạnh chuyển đầu trâu liền hướng một phương hướng khác bỏ chạy, ngay cả một điểm dừng lại đều không có. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lưu mánh trợn mắt hốc mồm sững sờ ngay tại chỗ, nhìn xem bốn vó tung bay chật vật chạy trốn cự lực đại thánh. Ngay tại phương nam phòng thủ bạch vô thường phương dược, đột nhiên liền thấy như là như một trận gió xông tới cự lực đại thánh. Yêu vương, đường này không thông. Triệu. Phương dược cùng mặt khác ba vị khác biệt, thần là văn nhân xuất thân, mặc dù phẩm giai không thấp, nhưng là dù sao không thiện chiến đấu, lúc này nhìn thấy bọn tới cự lực đại thánh, một điểm do dự đều không có, liền run tay tế khởi trong tay Chu Tức Bảo Tháp. Sau đó chỉ thấy Chu Tức Bảo Tháp toàn thân bốc cháy lên ánh lửa, bị cái này đoàn ánh lửa nâng lơ lửng đến giữa không trung, tháp miệng nghiêng, một đạo hỏa quang bay ra, liền đem xông tới cự lực đại thánh phủ kín tại bên trong. Mà vừa mới xông tới cự lực đại thánh hoàn toàn không nghĩ tới, đối diện người này hoàn toàn không nói võ đức, không đợi nó nhìn thấy bảo tháp, liền bị bảo tháp bao lại, trong lòng hiện lên nồng đậm tuyệt vọng. Chờ cự lực đại thánh lấy lại tinh thần, liền thấy thân ở một cái đỏ bừng thế giới, thiên là hỏa hồng sắc, mặt đất cũng là hỏa hồng sắc. Thậm chí bên cạnh có một cái hồ nước, tập trung nhìn vào, kia trong hồ ở đâu là nước nhà, kia là cực nóng nham tương, mà lại nham tương ở trên cũng là bay lên hỏa diễm. Trước mắt đứng sừng sững lấy một tòa không nhìn thấy bờ đại sơn toàn bộ bao phủ trong ngọn lửa, tựa hồ cả tòa đại sơn đều là từ hỏa diễm tạo thành. Phía trên ngọn núi lớn, lúc này đang có lấy vô số người, yêu, quái, tinh đám sinh linh tại leo lên, một bên leo lên còn vừa sẽ không bị biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện hỏa diễm đốt bên trong, toàn thân đốt đại hỏa, cho dù tại ngoài núi, cự lực đại thánh cũng có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đây đều là địa ngục tự động biến hóa thụ hình chi tượng, ý là gia tăng đối thụ hình người chấn nhiếp. Thanh lưu yêu vương cự lực đại thánh, tội ác ngập trời, phạt thụ núi lửa địa ngục 250 năm. Chấp hình. Theo thần âm rơi xuống, cự lực đại thánh lập tức sử xuất sức lực toàn thân bắt đầu dãy rủa, nhưng là không hề có tác dụng, nó chỉ cảm thấy toàn thân bị một cỗ cự lực bắt, trực tiếp liền cho bước xuống trên núi lửa. Vừa mới rơi xuống đất cự lực đại thánh cũng cảm giác bốn vó giống như rơi vào đỏ bừng bàn ủi bên trên, một cỗ toàn tâm thống khổ liền từ bốn vó truyền đến. Còn chưa chờ cự lực kịp phản ứng, nó liền thấy một đoàn liệt diễm hướng về mình đánh tới. A a, cự lực tựa hồ cũng ngửi thấy thịt bò mùi thơm. A a, từng tiếng kêu thảm thiết ngay tại núi lửa địa ngục vang lên, đáng tiếc không người nghe được. Chỉ gặp trong núi lửa có một đầu to lớn như yêu bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, chạy trốn từ phía vô biên liệt diễm một mực đưa nó bao ở trong đó. A hô, một tiếng hét thảm âm thanh bên trong, cự lực đại thánh rốt cục thanh tỉnh lại, sau đó liền thấy tay nâng bảo tháp Bạch Vô Thường Phương Dược. Ngao, một cú họng, Bạch Vô Thường Phương Dược liền ngơ ngác nhìn thấy đầy mắt sợ hãi cự lực đại thánh, thay đổi đầu châu liền hướng về nơi xa chạy tới, nhanh như chớp liền biến mất vô tung vô ảnh. T, thật nhanh nha. Phương Dược nhìn xem cự lực đại thánh biến mất phương hướng, sau đó quay đầu nhìn một chút vừa mới trở xuống lòng bàn tay Chu Tức Tháp, lẩm bẩm nói, cái này thập bát trọng địa ngục khủng bố như thế sao? Hoàng hốt chạy vừa cự lực đại thánh, lúc này trong lòng chỉ còn lại sợ hãi vô ngần, bốn vó đem hết khí lực toàn thân chạy vọt về phía trước chạy. Yêu Vương, chạy đi đâu? Nhìn tháp. Một thanh âm vang lên, Hắc Vô Thường Banh Lộ liền ngăn ở phía trước, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp liền tế khởi trong tay Huyền Vũ Bảo Tháp. Hắc Bạch Vô Thường quả nhiên phong cách hành sự phi thường giống, đều là loại kia có thể động thủ đứng tất tất hàng người. Ngao. Cự lực đại thánh còn không có nhìn thấy phía trước cản đường người, liền thấy một tôn bảo tháp lóe tối tăm chi quang liền hướng nó quét tới. A. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, cự lực đại thánh mở mắt lần nữa, liền thấy một mảnh trắng xóa thế giới. Phương thế giới này, bầu trời là màu trắng, dưới đất là màu trắng, hết thảy đều là màu trắng. Trước mặt là một tòa cao ngất chân trời băng sơn, băng sơn bên trên đang có từng cái toàn thân trần trụi người, yêu, tinh, quái trở ở chậm rãi hướng về đỉnh núi leo lên, ở sau lưng của bọn họ không trung nổi lơ lửng từng cái hung ác quỷ sai, từng cái cầm trong tay mọc đầy gai ngược trường tiên. Ba tiếng roi dưới, chính là một tiếng a tiếng kêu thảm thiết. Cự lực đại thánh một đôi mắt trâu bên trong tràn đầy sợ hãi, toàn thân giống như run rẩy không ngừng. Thanh lưu yêu vương cự lực đại thánh, tội ác ngập trời, phạt thụ băng sơn địa ngục 250 năm. Chấp hình. Theo nơi tiếng nói ngừng lại, cự lực đại thánh liền bị một cố cự lực bắt, ném vào băng sơn phía trên. Biết không cách nào phản kháng cự lực đại thánh, thật thà di chuyển lấy bốn vó hướng về trên núi liền bắt đầu leo lên. Thế là thần vực bên trong, liền thấy là cao quý yêu vương cự lực đại thánh, bị bốn vị thần chỉ đuổi kịp giống như qua phố chi chuột, chó nhà có tang chạy trốn tứ phía, lần lượt bị đầu nhập thập bắt trọng trong địa ngục tù hình. Rốt cục ngay tại loại này xua đuổi phía dưới, cự lực đại thánh dần dần tiến vào vương gia trấn thần vực phạm vi bên trong. Tại vương gia trấn thổ địa thần vực bên trong chờ 15 vị thổ địa chính thần, nhìn thấy tiến vào thần vực cự lực đại thánh, từng đôi mắt đều trong nháy mắt phát sáng lên. Chúng thần hợp lực, cầm nã yêu vương. Cầm đầu trấn thổ địa vương vận lập tức đứng dậy, cao giọng nói: "Rõ." 14 vị thôn thổ địa cùng nhau đứng dậy, đi vào vương vận bên người. Chỉ gặp vương vận run tay một cái liền đem trong tay kỳ lân bảo tháp tế, 14 vị thôn thổ địa thần thấy thế, cùng nhau xuề bàn tay ra, vận chuyển thần lực, đem thần lực đầu nhập kỳ lân bảo tháp bên trong, chỉ gặp tế lên kỳ lân bảo tháp dài ra theo gió, trong nháy mắt liền hóa thành một tòa cao mười mấy trượng cự tháp. Tháp miệng bắt đầu nghiêng, một vệt kim quang từ tháp miệng vươn ra, chụp vào xa xa cự lực đại thánh. Mà vừa mới chạy trốn tới chỗ gần cự lực đại thánh, vừa nhấc mắt, liền thấy trước mắt không trung một tòa cao mười mấy trượng tháp, một vệt kim quang đã đến trước mắt, lập tức bốn vó mềm nhũn, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, không còn có chạy trốn khí lực cùng dũng khí. Chỉ gặp kim quang hiện lên, đã sủi lơ trên mặt đất cự lực đại thánh đã bị kim quang bao vây lấy đầu nhập vào kỳ lân bảo tháp bên trong. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bên trong tràn đầy vô tận sợ hãi, tuyệt vọng cùng hối hận, quanh quẩn tại toàn bộ vương gia trấn thần vực bên trong. Chương 153 Thiên sư thân nhập chấn quỷ tháp chương 153, Thiên sư thân nhập chấn quỷ tháp theo cự lực đại thánh bị thu vào kỳ lân bảo tháp bên trong, Trương Huyền cười miệng tụng đạo hiệu, phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, cự lực đại thánh tội ác ngập trời, tạm giam giữ tại chấn quỷ tháp bên trong, thu thập bắt trọng địa ngục chi hình phạt, chịu tội tiêu nghiệp giải, lại đi thả ra. Trương Huyền mới điêu khắc năm tòa chấn quỷ tháp, nhưng nói là tôn thứ nhất chấn quỷ tháp phân thân, theo cự lực đại thánh được thu vào kỳ lân bảo tháp bên trong, thời không tự động hoán đổi ở giữa, cự lực đại thánh đã tự động bị thu nhận tiến vào chấn quỷ tháp bản thể bên trong. Nhục thân bị băng phong tại băng sơn trong địa ngục, mà linh hồn thì trước bị dẫn tới nghiệt kính địa ngục bên trong, từ nghiệt kính chiếu xạ đưa ra tội nghiệt, lại định xứng nhận cái gì hình phạt, cũng thụ hình bao nhiêu năm. Toàn bộ quá trình Trương Huyền đã sớm cho chấn quỷ tháp định tốt quy tắc, cho nên không cần lại làm cái gì, từ chấn quỷ tháp tự chủ hoàn thành liền có thể. Nam tôn chấn quỷ tháp từ chư thần tạm trưởng, sau này gặp làm ác chi quỷ dị, có thể trực tiếp đầu nhập chấn quỷ tháp bên trong thụ hình. Trương Huyền nhìn về phía vừa rồi phát xuống nam tôn chấn quỷ tháp, mở miệng nói: "Trước mắt chấp trưởng nam tôn chấn quỷ tháp chấn thổ địa vương vận, Hắc Bạch Vô Thường cùng trái phải môn thần năm người nghe vậy lại hỉ, lập tức không người bái tạ, đa tạ thượng thần ban bảo vật." Trương Huyền nhìn về phía bên cạnh chuột yêu triệt địa, nói: "Triệt địa, theo bần đạo hướng chấn quỷ tháp một chuyến." Chuột yêu vừa rồi xem hết cự lực đại thánh vị này yêu vương bị chúng thần đùa giỡn toàn bộ hành trình, toàn thân trên dưới đều là mồ hôi lạnh ứa ra, đáy lòng âm thầm may mắn ném xuống nhà, nếu không, đương nhiên, chỉ bằng thực lực của mình, trong này bất luận một vị nào thần chỉ, mình sợ cũng không phải địch. "Vâng, tuân thượng thần." Chuột yêu tranh thủ thời gian không người, đáng tiếc lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Trương Huyền huy động phất trần, một vệt kim quang đem mình bao phủ lại. Cái này, chờ chuột yêu mở mắt lần nữa, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một tòa cao vút trong mây kỳ lạ kiến trúc, nhìn hình dạng rất giống vừa rồi thượng thần ban cho chúng thần chấn quỷ tháp bảo khí, chỉ là trước mắt tòa bảo tháp này thật là quá cao to nha. Bạch Vô Thường câu hồn làm Lý Băng, lễ bái thượng thần. Còn tại chuột yêu triệt địa rung động tại cao vút trong mây chấn quỷ tháp thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền đến, nó ngẩng đầu một cái liền thấy cả người khoác bạch bào, dáng người cao gầy, đỉnh đầu mũ cao, mũ bên trên viết người cũng tới thần chỉ. Hình tượng khí chất cùng phía trước thấy Bạch Vô Thường Phương Dược phi thường gần, nghe được tự xưng Bạch Vô Thường câu hồn làm bừng tỉnh đại ngộ, xem ra vị này là vị kia Phương Dược chính thần thuộc hạ. Trương Huyền tự nhiên không để ý tới bên cạnh chuột yêu tâm tư, nhìn thấy trước mắt hành lễ câu hồn làm Lý Băng, nhẹ gật đầu, nói: "Miễn lễ." hảo hảo coi chừng nơi đây, chớ làm phàm nhân tới gần nơi đây. Trấn Quỷ Tháp đã tại hiện thế, cũng tại thần vực, Trương Huyền nơi đây phân phó dĩ nhiên là chỉ hiện thế, phòng ngừa người thường đến ở đây, bởi vì Trấn Quỷ Tháp tự mang thần uy cùng sát khí, cũng không phải phàm nhân có thể tiếp nhận. Trương Huyền nói xong, cũng phất phất tay, ra hiệu câu hồn làm Lý Băng lui ra, sau đó mang theo Chuột Yêu Triệt Địa đi vào Trấn Quỷ Tháp trước mặt. Vừa mới tới gần Trấn Quỷ Tháp, Chuột Yêu cũng cảm giác được một cô đến từ linh hồn cường đại cảm giác áp bách, run rẩy mở miệng nói, "Thượng thần, đây chính là Trấn Quỷ Tháp." "Không sai, đây chính là Trấn Quỷ Tháp, tổng cộng có tầng 18, đối ứng 18 tầng địa ngục, đi, theo ta vào xem." Trương Huyền ngẩng đầu nhìn Trấn Quỷ Tháp, sau đó quay đầu nhìn về phía Chuột Yêu Triệt Địa. "Thượng thần, đi vào." Chuột Yêu kinh hãi, "Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, chúng ta vào xem vị này cự lực đại thánh nha." Trương Huyền cười nói, nói xong hướng về Trấn Quỷ Tháp huy động một chút phát trần, sau đó liền nhìn thấy Trấn Quỷ Tháp đại môn ầm vang mở rộng, giống như một tôn cự thú mở ra tĩnh mịch miệng lớn, tựa hồ có một cỗ khí tức âm xâm từ đó tràn ngập ra. Trương Huyền cười ha ha, cất bước liền hướng về đại môn đi đến, Chuột Yêu Triệt Địa không dám do dự, chỉ có thể run run rẩy rẩy cùng sau lưng Trương Huyền đi vào bên trong. Đợi hai người cất bước tiến vào Trấn Quỷ Tháp bên trong về sau, liền gặp một vệt kim quang đem hai người bao phủ lại, đợi kim quang biến mất về sau, hai người liền xuất hiện ở một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong. T. Lạnh quá. Chuột Yêu Triệt Địa cảm giác lạnh leo thấu xương không ngừng mà hướng về thân thể nó bên trong chui, từ xương cốt, cơ bắp đến linh hồn tựa hồ cũng muốn bị đông cứng, nó lệ quỷ cấp tu vi đối mặt loại này rét lạnh không hề có tác dụng. Còn không đợi nó mở miệng hướng Trương Huyền cầu xin tha thứ, liền thấy được cách đó không xa một tòa cao chừng 3 trượng, dài ước chừng 5 trượng băng điêu, mà băng điêu bên trong thì băng phong lấy một con thanh lưu, nhìn kia hình thể, thể xác, sừng trâu, càng ngày càng quen thuộc. Cự lực đại thánh. Chuột Yêu kinh hãi hô to. Không sai, chính là cự lực đại thánh. Trương Huyền cười nói, "Thượng thần, cái này, cái này." Chuột Yêu hàm răng đều đang run rẩy, một là đồng, hai là bị hủ. Nơi này chính là Băng Sơn Địa Ngục. Trương Huyền cũng không để ý Chuột Yêu dị trạng, bắt đầu giới thiệu Băng Sơn Địa Ngục tới. Chuột Yêu mặc dù mới thông qua Trương Huyền dùng kim quang biến hóa tấm gương ở trong nhìn qua cự lực đại thánh tại các nặng trong địa ngục thụ hình hình tượng, thế nhưng là loại này đứng xa xa nhìn là một chuyện, mà lúc này loại này tự mình thân ở trong đó lại là một chuyện khác. Bên trên, thần, cự, cự, lực. Chuột Yêu răng run lên càng phát ra lợi hại, nó cảm giác tiếp tục như vậy nữa, mình cũng muốn hóa thành kia băng điêu bên trong một thành viên. Trương Huyền giới thiệu xong Băng Sơn Địa Ngục, nhìn một chút đã nhanh không kiên trì nổi Chuột Yêu, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó liền huy động một chút phát trận, một vệt kim quang bay ra, đem Chuột Yêu bao ở trong đó. Hô, khấu tạ thượng thần từ bi. Chuột Yêu trong nháy mắt cảm giác toàn thân ấm áp, vừa rồi tất cả rét lạnh trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, lập tức té quỵ dưới đất, hướng về Trương Huyền phanh phanh dập đầu. Trương Huyền thấy thế, khẽ nhíu mày, nói, "Đứng lên đi, chúng ta đi Nguyệt Kính Địa Ngục nhìn xem." Trương Huyền dứt lời, liền gặp thời không trong nháy mắt biến hóa, sau đó liền tới đến một chỗ u ám không gian. Không gian bên trong có khắp nơi đài cao, trên đài cao đều lơ lửng một chiếc gương. Trong đó có một chỗ đài cao, lúc này chính lóe ra u ám quang mang. Trương Huyền mang theo Chuột Yêu hướng chỗ kia đài cao đi đến, một lát sau liền tới đến dưới đài cao. Chỉ gặp trên đài cao đang có một cái gần trượng thân cao như đầu nhân bị giảm xuống đất, không trung tấm gương chính bắn ra một đạo hồng quang phủ kín kia như đầu nhân. Như đầu nhân lúc này toàn thân đang run rẩy, mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu không ngừng từ hồn thể bên trên nhỏ xuống, hóa thành từng sợi khói đen, phiêu tán ra đài cao bên ngoài. "Triệt Địa, ngươi có biết cái này cự lực đại thánh vì sao như thế trạng thái sao?" Trương Huyền nhìn bên cạnh Chuột Yêu Triệt Địa một chút, cười đến có chút ý vị thâm trường. Chuột Yêu Triệt Địa nhìn thấy Trương Huyền tiếu dung chính là khẽ run rẩy, cẩn thận nói, "Thượng thần, tiểu yêu không biết." Trương Huyền không có lại nhìn Chuột Yêu, mà là quay đầu nhìn về phía trên đài cao, mở miệng nói, "Nơi đây vì Nguyệt Kính Địa Ngục, kia đài cao vì hỏi tội đài, kia gương sáng vì nguyệt kính. Như tại dương gian phạm vào tội, vô luận ngươi dùng bất kỳ thủ đoạn nào thoát tội, hoặc là trốn khỏi dương gian hình phạt, nhưng chỉ cần bỏ mình đi vào nơi đây, rơi vào cái này Nguyệt Kính Địa Ngục, tại cái này hỏi tội trên đài, nguyệt kính chiếu xạ phía dưới, quá khứ hết thảy tội nghiệp đều sẽ một lần nữa hiện hiện, nhìn một cái không sót gì. Mà lại, phàm tự thân chỗ phạm chi tội, đều muốn lại trải qua một phen, chỉ là sẽ nhân vật điên đảo, thi hại người lại biến thành người bị hại, phàm gia tăng cho người khác thống khổ khổ, thì tất cũng muốn mình tự thể nghiệm một phen. Đợi lần này hỏi tội kết thúc, thì sẽ căn cứ chỗ phạm tội nghiệp khác biệt, xử phạt đi vào khác biệt trong địa ngục, thu khác biệt hình phạt nỗi khổ, cho đến tội lôi tiêu nghiệp trừ, phương đến giải thoát." Chuột Yêu một bên nghe Trương Huyền giải thích, nghĩ đến mình cả đời phạm tội nghiệp, một bên toàn thân run rẩy theo, đợi Trương Huyền giải thích hoàn tất, trực tiếp quỳ rạp xuống đất hướng về Trương Huyền dập đầu nói, "Tiểu yêu quá khứ nghiệp chướng nặng nề, còn xin thượng thần cứu ta, còn xin thượng thần cứu ta." Trương Huyền thấy thế cười nói, "Ta cứu không được ngươi, như nghĩ khỏi bị địa ngục nỗi khổ, ngươi chỉ cần tự cứu. Ngươi có bằng lòng hay không?" "Tiểu yêu nguyện ý." "Tiểu yêu nguyện ý. Còn xin thượng thần chỉ điểm." Chuột Yêu trên địa liên tục dập đầu. "Nếu muốn thoát đến địa ngục nỗi khổ, cần rộng tích công đức. Mà công đức người, cần đối với thiên địa có công, đối người đạo hữu đức, ngày nay thiên địa trật tự hỗn loạn, quỷ dị hoành hành, sinh linh có khổ, phàm đi người, có trợ giúp thiên địa vận hành, có trợ giúp vạn vật sinh linh, đều có thể đến công đức, ngươi nhưng minh bạch rồi." "Tiểu yêu minh bạch, tiểu yêu minh bạch." "Thiện." Trương Huyền thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt xuyên qua Trấn Quỷ Tháp nhìn về phía thần vực bên trong chúng thần, ánh mắt nhất chuyển, nghĩ đến một ý kiến, thế là rối ngón một điểm, một vệt kim quang biến mất tại Trấn Quỷ Tháp chỗ sâu. Sau đó liền gặp cả tòa Trấn Quỷ Tháp quang mang đại tác, sau đó từng đạo kim quang từ Trấn Quỷ Tháp bay ra, rơi vào chúng thần thần vực bên trong, hóa thành từng mặt tấm gương, trong mặt gương biểu hiện chính là cự lực đại thánh tại trong địa ngục chẳng cảnh. Trương Huyền nhìn về phía chúng thần thần vực, khóe miệng lần nữa lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Chương 154, Phong Thần Bản Động, Luân Hồi Hiện. Chương 154, Phong Thần Bản Động, Luân Hồi Hiện. Trương Huyền mang theo chuột yêu triệt địa đem chọn tòa trấn quỷ tháp đều đi một lượt, 18 tầng địa ngục đủ loại hình phạt đem chuột yêu triệt địa dọa đến mấy lần suýt nữa ngất đi. Chờ ra trấn quỷ tháp, chuột yêu triệt địa cảm giác toàn thân giống như không có xương cốt, một loại từ trong ra ngoài sợ hãi lấp kín thân thể mỗi một tấc không gian. Trương Huyền thấy thế, đem chuột yêu vứt xuống vương gia trấn thổ địa thần vực bên trong, giao cho trấn thổ địa vương vận trước trông giữ, đợi chờ mình đến tiếp sau an bài. Trương Huyền tạm thời an bài tốt chuột yêu, trầm ngâm một lát, liền hướng về phong thần bảng vị trí tiến đến. Mấy bước bước ra, Trương Huyền liền tới đến phong thần đài hạ. Câu hồn quỷ sai Lương Hưng, Trinh Hiển, bái kiến tổ thần. Trương Huyền vừa tới đến phong thần đài dưới, liền gặp hai cái quỷ sai hiện ra thân hình, hướng về Trương Huyền không mình hành lễ. Miễn lễ, gần nhất phong thần bảng nhưng có dị thường. Khởi bẩm tổ thần, cũng không khác thường. Tốt. Những hai người bởi vì công đức không đủ, không được thần vị, chỉ có thể tạm đảm nhiệm câu hồn quỷ sai chức vụ, nhưng có ủy khuất. Tiểu quỷ không dám, tiểu quỷ không dám. Hai người dọa đến quỷ thể xương mù bốc lên, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Những hai người hảo hảo làm việc, rộng tích công đức đầy đủ, tự có cơ duyên giáng lâm. Khấu tạ thượng thần đề điểm, tiểu quỷ tất trung với cương vị, tích lũy công đức. Hai quỷ sai ngay vậy, kích động liên tục bái tạ. Trương Huyền gật gật đầu, cất bước đi vào phong thần đài bên trên, nhìn về phía lơ lửng giữa không trung phong thần bảng. Phong thần bảng cái trước cái thần vị lóe kim quang, từng hàng danh tự chiếu sáng rạng rỡ. Lúc này táo quân thần vị còn trống chỗ, hà thần thần vị đã bắt đầu hiển lộ, minh sau hai ngày nên liền có thể sắp phong. Hà thần thần vị hạ còn có ba cái thần vị ngay tại thai nghén bên trong, chính là hôm nay vừa mới điêu khắc thành hoàng cùng ngày đêm du lịch thần thần vị. Trương Huyền lặng lặng nhìn phong thần bảng, hắn sở dĩ tới là bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn cảm ứng được phong thần bảng một kia triệu hoán. Trương Huyền lặng lặng chờ đợi, thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua, khi thời gian đi vào giờ tí, đột nhiên thần vực hư không bên trong trăng tròn đột nhiên quang mang đại tác, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống phong thần bảng bên trong. Phong thần bảng tiếp thu được đạo tia sáng này về sau, bắt đầu rung động kịch liệt, bảng mặt bắt đầu điên cuồng run run. Sau đó liền nhìn thấy bảng trên mặt kim quang bắt đầu xoay tròn, một lát sau hình thành một cái vòng xoáy. Trương Huyền nhìn thấy vòng xoáy, lập tức phúc trí tâm linh, vừa xài bước ra, liền vọt vào vòng xoáy bên trong. Chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cùng chờ Trương Huyền lại mở mắt ra lúc, liền tới đến trong một vùng hư không. Này phiến hư không, vô thượng, không dưới, không trái, không phải, không hướng, không đến, tựa hồ chỉ là một mảnh hư không, một mảnh hỗn độn, một mảnh hùng mông. Nơi này không có thời gian, cũng không có không gian, Trương Huyền lặng lặng chờ đợi lấy biến số xuất hiện. Không biết đi qua bao lâu, tại vô tận hư không chỗ sâu, xuất hiện một điểm ánh sáng, tựa hồ xuất hiện một vật, kia một vật hỗn hỗn độn độn, như có như không, giống như chỉ riêng giống như ngầm, giống như động giống như tĩnh. Có vật hỗn thành, thiên thiên sinh. Tịch này liêu này, độc lập mà không thay đổi, chu hành nhi không thua, có thể vì thiên địa mẫu. Ta không biết kỳ danh, mạnh chữ chi nói, đạo, mạnh vì đó tên là lớn. Một đoạn kinh văn đột ngột xuất hiện tại Trương Huyền trong óc, theo đoạn này kinh văn xuất hiện, Trương Huyền trong nháy mắt lâm vào một loại đốn ngộ bên trong. Trương Huyền thân thể theo đốn ngộ, cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, từng sợi mông lung huyền hoàng chi khí từ bên ngoài thân chảy ra. Sau đó càng ngày càng nhiều, những này huyền hoàng chi khí từ Trương Huyền trong lỗ chân lông chảy ra, nhưng cũng không xa cách, dần dần đem Trương Huyền bao khỏa trong đó, tạo thành một cái huyền hoàng chi kén. Vô danh chi hải bên trong bắt đầu kịch liệt sôi trào lên, vô tận nước biển hóa thành huyền hoàng chi khí phóng lên tận trời. Thần vực bên trong phong thần bảng bắt đầu kịch liệt run run, một đoàn kim quang bắt đầu lấy phong thần bảng làm trung tâm, bắt đầu hướng bốn phía quyết tán. Loại này dị tượng, trong nháy mắt kinh động đến tất cả thần chỉ, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía phong thần bảng vị trí. Tại phong thần đài hạ phiên trực câu hồn quỷ sai Lương Hưng cùng Trịnh Hiển kinh hãi, quay đầu nhìn về phía sau lưng phong thần đài, sau đó bọn hắn liền thấy long lánh sán lạng kim quang phong thần bảng. Chỉ gặp từng đạo kim quang, giống như gợn sóng, lấy phong thần bảng làm trung tâm không ngừng hướng về bốn phía quyết tán, không ngừng có kim quang từ hai cái quỷ sai trên thân lướt qua, mỗi một lần lướt qua đều từ hai quỷ sai trên thân mang đi một tia một sợi hắc vụ. Hai quỷ sai một trương mặt quỷ phía trên đều xuất hiện một tia say mê biểu lộ, tựa hồ kia hắc vụ rời đi, chẳng những không thống khổ, ngược lại rất sảng khoái. Từng đạo kim quang rời đi phong thần đài, không ngừng hướng về phương xa quyết tán. Thần vực chư thần đều thấy rõ ràng kim quang quyết tán, trong nháy mắt lần lượt từng thân ảnh hiện lên, đều đi tới phong thần đài dưới, ngẩng đầu nhìn về phía phong thần bảng, muốn bên trên phong thần đài lúc, đột nhiên đáy lòng đều dâng lên một cỗ dùng mình cảm giác, trong nháy mắt bỏ đi suy nghĩ. Theo kim quang quyết tán, tại khoảng cách vương gia chấn thần vực phạm vi tại chỗ rất xa, đột nhiên lần nữa hiện ra một cái vòng xoáy, tại kim quang trùng kích vào hiện ra thân ảnh. Theo kim quang không ngừng lướt qua, cái này vòng xoáy xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, mà lại tựa hồ bắt đầu chậm rãi di động phương hướng chính là hướng về vương gia chấn phương hướng. Hiện thế, tử vong cốc trong hạp cốc kẽ đất đột nhiên bắt đầu chấn động, kẽ đất bên trong đột nhiên bắt đầu toát ra lượng lớn hắc vụ, mấy hơi thở ở giữa, tử vong cốc bên trong hắc vụ nồng độ liền tăng lên gấp 2-3 lần, hơn nữa còn đang nhanh chóng lên cao. Âm ầm thanh âm bắt đầu ở kẽ đất bên trong truyền đến. Tới gần kẽ đất phụ cận mấy cái ngay tại thường ngày tuần tra quỷ dị, không có dấu hiệu nào, đột nhiên toàn thân bắt đầu bốc cháy lên màu đỏ liệt diễm. A a. Tiếng liệt tiếng kêu thảm thiết, chấn tỉnh tất cả có chút mông lung quỷ dị. Nhưng là vẹn vẹn vài tiếng kêu thảm, vừa rồi toàn thân đốt đại hỏa quỷ dị, liền bị thiêu thành tro tàn. A a. Đột nhiên lại là vài tiếng kêu thảm, vừa rồi khoảng cách kia mấy cái quỷ dị gần nhất mấy cái quỷ dị cũng bốc cháy lên đại hỏa, mấy hơi thở cũng hóa thành tro tàn. Tất cả quỷ dị thấy thế, từng cái thần sắc đại biến, cấp tốc cách xa cái đất. trong đó có mấy cái quỷ dị cấp tốc quay đầu đi hướng Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương báo tin đi. Không người phát hiện chính là, mới vừa rồi bị đốt thành cho bụi mấy cái quỷ dị, hóa thành một chút điểm sáng đầu nhập vào kẽ đất bên trong. Siêu, siêu. Hai tiếng, hai thân ảnh xuất hiện trên mặt đất khe hở bên cạnh, chính là mới vừa rồi đạt được báo tin Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương. Hai quỷ vương nhìn về phía không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra lượng lớn hắc vụ kẽ đất, hai mặt nhìn nhau. Di Sơn huynh, đất này khe hở đến tột cùng ra sao lai lịch, vì sao lúc này ta từ đất này trong khe cảm nhận được mấy phần nguy hiểm? Càn Khôn Quỷ Vương sắc mặt ngưng trọng nhìn xem kẽ đất. Di Sơn Quỷ Vương một đôi quỷ mắt lóng lánh màu xanh lục quang mang, cẩn thận quan sát đến kẽ đất bên trong toát ra hắc vụ, nó cũng lần thứ nhất từ dưới đất cảm nhận được nguy cơ. Càn Khôn huynh đệ, việc này ta cũng không biết, dĩ vãng xưa nay chưa từng xảy ra qua, trước kia ta còn chuyên môn xuống dưới thăm dò qua, phía dưới là vực sâu không đáy, ta từ mấy lần hạ dò xét cũng không từng tới dưới đáy. Cái này, ngay tại hai cái quỷ vương trần chờ thời điểm, đột nhiên sương mù bắt đầu bốc hơi, kẽ đất nơi cửa hắc vụ bắt đầu xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy. Không tốt, không tốt. Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương đều từ cái kia xuất hiện vòng xoáy bên trong cảm nhận được nguy hiểm, theo bản năng hô không tốt trong nháy mắt hóa thành hai đạo hắc quang, thoát đi đến hơn 100 mét có hơn. Nhưng là trên mặt đất khe hở phụ cận mười mấy con lệ quỷ cấp quỷ dị liền không có chạy trốn năng lực, trực tiếp liền bị lăn lộn hắc vụ cho cuốn vào vòng xoáy bên trong. Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương thấy được rõ ràng, mới vừa tiến vào vòng xoáy mấy cái quỷ dị, ngay cả nửa phần dây rùa lực lượng đều không có, liền bị vòng xoáy quấy thành mảnh vỡ, hóa thành một đoàn nhỏ vụ điểm sáng, cũng cuối cùng bị thu nạp vào vòng xoáy bên trong. Hai cái quỷ vương, trong nháy mắt toàn thân quỷ vụ bốc lên, đáy lòng dâng lên một cỗ sợ hãi, đây là theo bọn nó tu thành quỷ vương về sau, lần thứ nhất cảm thấy không biết sợ hãi. Hai quỷ vương liếc nhau, đều thấy được đối phương đáy mắt vẻ sợ hãi. Chương 155, kim quang bên trong là cái gì? Chương 155, kim quang bên trong là cái gì? Đây là cái gì? Càn Khôn Quỷ Vương quay đầu nhìn về phía bên cạnh Di Sơn Quỷ Vương. Ta cũng không biết, chưa bao giờ thấy qua. Di Sơn Quỷ Vương sắc mặt phi thường khó coi, vừa rồi kia mười mấy con quỷ dị đều là thuộc hạ của mình. Hai cái quỷ vương nhìn xem không trung không ngừng xoay tròn vòng xoáy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào, nhất là Di Sơn Quỷ Vương càng là lòng nóng như lửa đốt, nó lo lắng cái này vòng xoáy sẽ tiếp tục mở rộng. Di Sơn Quỷ Vương không xác định cái này vòng xoáy nếu như tiếp tục mở rộng, nếu như cuối cùng chiếm cứ toàn bộ tử vong gốc, Di Sơn Quỷ Vương cũng không bỏ được tùy tiện từ bỏ chỗ này bảo địa. Không thể ngồi mà chờ chết. Di Sơn Quỷ Vương nghĩ tới đây, khẽ vươn tay liền đem bên hông một thanh cốt kiếm rút ra. Chôi này cốt kiếm cũng là một kiện dị bảo, đi theo nó hơn 400 năm, uy lực không tầm thường. Di Sơn Quỷ Vương không dám tay mình nắm lấy cốt kiếm tới gần kia vòng xoáy, thế là đem hết toàn lực, xa xa hướng về vòng xoáy đánh ra một kiếm. Chỉ gặp một đạo màu đen kiếm quang bay ra, liền bổ về phía vòng xoáy. Kiếm quang trực tiếp quăng vào vòng xoáy bên trong, tại hai cái quỷ vương ánh mắt mong đợi bên trong, ngay cả nửa điểm gợn sóng đều không có nổi lên. Cái này, hai cái quỷ vương liếc nhau, trong mắt đều là chấn kinh. Càn Khôn Quỷ Vương cũng khẽ vươn tay rút ra mình quỷ nhận, hai tay nắm ở, dùng hết toàn lực, cũng hướng về kia vòng xoáy bổ ra một đao. Chỉ gặp một đạo càng cường đại hơn đao quang bay ra, đáng tiếc, không có cái gì tác dụng. Đao quang kia rơi vào vòng xoáy bên trong, như đá ném vào biển rộng, ngay cả cái bọt nước đều không có nổi lên. Kia vòng xoáy bắt đầu chậm rãi lên cao, cả kinh hai cái quỷ vương lần nữa hướng lui về phía sau ra ngoài mấy chục mét, cũng phân phó phụ cận cái khác quỷ dị cấp tốc rời xa. Vòng xoáy chậm rãi lên cao, một lát đã bay ra hẻm núi. Hai quỷ vương liếc nhau, gật gật đầu, cũng lập tức bay đến không trung, chỉ là xa xa né tránh vòng xoáy vị trí, chỉ là ở phía xa nhìn xem. Vòng xoáy đi vào không trung về sau, bắt đầu chậm rãi hướng về cốc bên ngoài bay đi, hai quỷ vương ở phía sau theo sau từ xa, không dám tới gần. Đợi bay đến ngoài sơn cốc thời điểm, vòng xoáy đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Đó là cái gì phương hướng? Nhìn xem giống như là phủ Bình Thành bên kia đi. Càn Khôn Quỷ Vương mang theo trần trở nói, không sai, đúng là phủ Bình Thành. Tại sao lại là phủ Bình Thành? Di Sơn Quỷ Vương nói, phủ Bình Thành cũng không biết cự lực tên kia điều tra thế nào. Càn Khôn Quỷ Vương nhìn xem phủ Bình Thành phương hướng nói, hai quỷ vương không biết là trên mặt đất khe hở cực hạn chỗ sâu, đồng dạng có một cái vòng xoáy, chỉ là cái này vòng xoáy muốn so vừa rồi bay đi vòng xoáy phải lớn rất nhiều lần. Chỉ là cái này vòng xoáy gần như không nhìn thấy xoay tròn, toàn bộ vòng xoáy bị một tầng thật dày màu đen thạch trạng đồ vật ngăn chặn. Vòng xoáy xoay tròn tốc độ nhỏ không thể thấy, mỗi xoay tròn một góc độ đều là một kiện phi thường gian nan sự tình. Lúc này đang có lấy từng đạo kim quang nhộn nhạo tới, đi vào vòng xoáy chỗ lúc liền dừng bước. Kim quang tiến vào cái kia màu đen thạch trạng vật thể lúc, phía trên bắt đầu tản mát ra từng sợi khói đen. Hai quỷ vương chưa nhìn thấy chính là, bay đi vòng xoáy đi vào vương gia trấn phụ cận về sau, đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Thần vực bên trong, trấn quỷ tháp đột nhiên quang mang đại tác, thất thải hào quang bắt đầu lấp lóe, đột nhiên ngay tại trấn quỷ tháp một bên ước chừng bên ngoài hơn 10 trượng, một cái vòng xoáy chậm rãi rơi trên mặt đất phía trên. Phong thần bảng bên trong, một cái huyền hoàng chi khí hóa thành kén lẳng lặng phiêu phù ở hư không bên trong, không ngừng lóe ra huyền hoàng chi quang. Không biết đi qua bao lâu, đột nhiên truyền đến thùng thùng thanh âm, giống như nhân trái tim khiêu động thanh âm. Tại một đoạn thời khắc, đột nhiên nghe được bành một tiếng, chỉ gặp cái này mai huyền hoàng chi kén ầm vang vỡ vụn, từ bên trong nhảy ra một người. Không biết quá khứ bao lâu, Trương Huyền đột nhiên giật mình tỉnh lại, có chút mở mịt nhìn một phía. Toàn bộ hư không bên trong giống như đánh hai tia chớp, hai đạo điện quang từ Trương Huyền trong đôi mắt bắn ra. Trương Huyền phát hiện tại chỗ rất xa tựa hồ có ba đạo quang mang đang lóe lên, tựa hồ đang kêu gọi lấy hắn, thế là liền cất bước hướng về kia chỗ tiến đến. Tại cái này hư không bên trong, không có không gian cùng thời gian, nhưng là theo Trương Huyền đi lại, đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Không gian bắt đầu xuất hiện, thời gian bắt đầu lưu động, lúc đầu trong hư vô đột nhiên bắt đầu xuất hiện sát thái. Thanh khí bắt đầu lên cao, cho khí bắt đầu hạ xuống, sương mù bắt đầu bốc hơi, vân khí bắt đầu hình thành, nhật nguyệt bắt đầu xuất hiện. Sương mù bốc lên, hóa mà vì mây, vân khí càng tụ càng nhiều, tầng mây càng để lâu càng dày, sau đó bắt đầu hóa thành nước mưa nhỏ xuống. Nước mưa rơi trên mặt đất, đất chúng bắt đầu dần dần hình thành hồ nước cùng dòng sông. Theo nước mưa tới nhuần, hoa cỏ cây cối bắt đầu dần dần mọc ra, động vật cũng bắt đầu xuất hiện, ăn cỏ, ăn thịt, bò, bơi lội, bay lượn. Sau lưng Trương Huyền, thiên địa bắt đầu hình thành, Trương Huyền cũng không quay đầu, chỉ là một lòng hướng về phía trước hành động. Rất nhanh, Trương Huyền liền tới đến kia ba đạo quang mang lấp lóe chỗ, dừng bước. Bất quá mặc dù Trương Huyền ngừng lại, nhưng là sau lưng thiên địa lại chưa đình chỉ tiếp tục hướng phía trước lan tràn, mà là cấp tốc vượt qua Trương Huyền, tiếp tục hướng phía trước kéo dài. Cho nên Trương Huyền liền giật mình nhìn thấy, lúc đầu không có vật gì hư không, trong nháy mắt biến thành chim hót hoa nở một phương thiên địa, mà kia ba đạo quang mang vẫn lơ lửng tại Trương Huyền trước mắt. Trương Huyền xem xét tỉ mỉ, phát hiện ngoài cùng bên trái nhất một đoàn kim quang bên trong chính nổi lơ lửng một chương quyển trục đồng dạng đồ vật, quyển trục chính diện trống rỗng, mà mặt sau thì tựa hồ có ba chữ thể đang vặn vẹo bối lượng, chỉ là kim quang bao phủ phía dưới nhìn không rõ ràng là chữ gì. Chỉ là vì cái gì cùng phong thần bảng rất giống đâu. Ở giữa kim quang bên trong, nổi lơ lửng phảng phất một quyển sách, ngay tại kim quang trung thượng hạ lưu động. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy trang sách ở trên hạ lật qua lật lại, tựa hồ còn có thể nghe được ào ào lật sách thanh âm. Sách địa, từ bên trên hướng phía dưới viết lấy ba chữ to, cũng nhìn không rõ ràng là cái gì. Phía bên phải kim quang bên trong, đồng dạng nổi lơ lửng một chương quyển trục, triển khai chính diện bên trên lít nha lít nhít viết không ít văn tự. Theo Trương Huyền ánh mắt rơi vào cái này đoàn kim quang bên trên, chỉ gặp kim quang lấp lóe mấy lần sau đột nhiên biến mất, sau đó tấm kia quyển trục liền trôi dạt đến Trương Huyền trước người. Trương Huyền theo bản năng đưa tay đem nó cầm trong tay, nhìn một cái, chỉ thấy phía trên viết lấy văn tự nội dung chính là thổ địa thần, môn thần, hắc bạch vô thường chờ thần vị, cũng đã sắp phong chúng thần. Đây là có chuyện gì? Trương Huyền nghi ngờ nhìn về phía còn lơ lửng giữa không trung mặt khác hai đoàn kim quang, sau đó lại nhìn xem trong tay chương này quyển trục. Đột nhiên một đạo tin tức truyền vào đáy lòng, một lát sau, Trương Huyền mới bừng tỉnh đại ngộ, về sau chính là một mặt chấn kinh chi sắc. Trong tay mình chương này quyển trục chính là địa thư, nhưng sắc đất phong chỉ cùng địa phủ chư thần, cũng có thể trưởng khống đại địa phía trên núi non sông ngòi, trưởng đại địa chi tạo hóa, vạn vật chi sinh tử. T. Cái này khiến Trương Huyền nhớ tới kiếp trước trong truyền thuyết vị kia giữ thế đồng vân, địa tiên chi tổ trấn nguyên tử đại tiên, nghe nói liền nắm giữ lấy đại địa thai màng biến thành địa thư, chỉ là cũng không từng nghe nói hắn địa thư có thể sắc đất phong chỉ cùng địa phủ chư thần công năng. Như vậy, mặt khác hai đoàn kim quang bên trong là cái gì đây? Chương 156, Thiên Điệu Nhân Ba Sách, Luân Hồi Hiện Thế. Chương 156, Thiên Điệu Nhân Ba Sách, Luân Hồi Hiện Thế. Trương Huyền trong tay cầm địa thư, dương mắt liền nhìn về phía trước mặt đoàn kia kim quang, trong đó trôi nổi chính là kia một cuốn sách sách, sách tại kim quang bên trong không ngừng lật qua lật lại, tựa hồ còn có thể nghe được ào ào trang sách xoay chuyển thanh âm. Đây vốn là sách gì sách đâu? Trương Huyền một bên cẩn thận quan sát, một bên hồi ức kiếp trước tương quan truyền thuyết. Phong thần bảng từ mình điêu khắc mà ra, mặc dù trải qua này phương thế giới bản thổ hóa cải tạo, nhưng là vẫn sẽ không quá thoát ly mình cung cấp khái niệm. Kiếp trước phong thần bảng khái niệm tương đối chật hẹp, khi chủ muốn sắc phong chính là Chu Thiên Chư Thần, lấy Thiên Đình chúng thần làm chủ, nhưng cũng có ngũ nhạc đại đế các vùng con cao dài thần minh, nhưng giống đại đa số thổ địa, sơn thần, hà thần, thành hoàng cùng địa phụ chư thần trở đều là không có. Nhưng mình điêu khắc phong thần bảng lại có sự bất đồng rất lớn, có thể sắc đất phong chỉ cùng địa phụ chư thần, mà lại đợi phong thần bảng từng bước thăng cấp sau cũng liền cùng kiếp trước phong thần bảng đồng dạng có thể sắc phong Thiên Đình chư thần. Bây giờ phong thần bảng nội bộ bắt đầu thai nghén cái này ba đám kim quang, mà lúc này trong tay mình cầm tới chính là địa thư, có thể sắc đất phong chỉ cùng địa phủ chư thần, như vậy mặt khác hai đoàn kim quang bên trong sẽ thai nghén cái gì đâu? Địa thư không cách nào sắc phong Thiên Đình Chu Thiên chư thần, như vậy địa thư thiên địa người tam tài đã có địa thư, như vậy còn kém nhân thư cùng thiên thư. Như vậy đột nhiên giống như một đạo điện quang sẽ qua, Trương Huyền hai mắt trong nháy mắt trở to, thiên nhãn toàn lực mở ra, nhìn về phía còn phiêu phủ ở trước mắt hai đoàn kim quang. Trước mắt còn lại cái này hai đoàn kim quang bên trong hẳn là chính là thiên thư cùng nhân thư. Thiên thư. Kiếp trước Hồng Hoang loại tiểu thuyết bên trong có một loại thuyết pháp, thiên thư chính là phong thần bảng. Địa thư. Truyền thuyết chính là trấn nguyên tử trong tay địa thư, bất quá cũng không nghe nói có thể sắc đất phong chỉ cùng địa phủ chư thần. Nhân thư. Có một loại thuyết pháp, nói nhân thư là sinh tử bộ. Sinh tử bộ ghi chép vạn linh sinh lão bệnh tử và thiện ác đẹp xấu chờ tin tức, là thiên địa luân hồi trọng yếu tạo thành bộ phận. Sinh tử bộ. Trương Huyền nhìn kỹ hướng trước mắt kim quang bên trong kia quyển sách, cùng sách địa ba chữ to. Sinh tử bộ. Nguyên bản mông lung nhìn không rõ ràng ba chữ to, trong nháy mắt rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của mình. Theo bản năng, Trương Huyền lấy tay đưa về phía bao vây lấy sinh tử bộ kim quang. T. Một trận nhói nhói truyền đến, kim quang cũng không biến mất, mà là cản trở tay của hắn. Cái này, Trương Huyền yên lặng thu tay về, xem ra sinh tử bộ chưa thai nghén thành công. Trương Huyền vừa nhìn về phía hư hư thực thực thiên thư phong thần bảng kim quang, chỉ gặp kim quang kia bên trong quyển trục mặt sau ba chữ to cũng đồng dạng rõ ràng xuất hiện ở Trương Huyền trước mắt, phong thần bảng. Quả nhiên, lần này Trương Huyền không còn dám đưa tay, hiển nhiên thiên thư phong thần bảng cũng còn không có thai nghén thành công. Trương Huyền đoán chừng đợi thiên thư phong thần bảng thai nghén thành công, liền có thể sắp phong Chu Thiên chư thần. Trương Huyền hiện tại cũng có chút ngộng, phong thần bảng dựng dục ra thiên địa nhân ba sách, như vậy sau này phong thần bảng làm như thế nào xưng hô đâu? mà lại thiên địa nhân ba sách sau này khẳng định là muốn tách ra sử dụng, làm sao phân đâu? Thiên thư phong thần bảng cùng nhân thư sinh tử bộ đột nhiên đều hướng Trương Huyền truyền lại đến một đạo tin tức. Trương Huyền nhắm mắt tiêu hóa xong những tin tức này, trong nháy mắt minh ngộ tới, quay người lần nữa nhìn về phía còn lại hai đoàn kim quang, giũ tay một cái đem nguyên lai cầm trong tay địa thư ném về phía vị trí cũ. Chỉ kiến giải sách rời đi Trương Huyền bàn tay, liền lập tức lại trở về vị trí cũ, một đoàn kim quang xuất hiện, lần nữa đem hắn bọc lại ở bên trong. Trương Huyền cười ha ha, quay người cất bước liền rời đi phong thần bảng. Một vệt kim quang từ phong thần bảng bên trong bay ra, kim quang biến mất, Trương Huyền liền xuất hiện trên phong thần đài. "Tiểu thần, bái kiến thượng thần." Trương Huyền mới xuất hiện, liền nghe được chúng thần bái kiến thanh âm, hướng phía dưới xem xét, phát hiện ngoại trừ ba long chi bên ngoài, đều tụ tại phong thần đài hạ. Trương Huyền trong nháy mắt minh bạch, nên là mình tiến vào phong thần bảng xuất hiện dị tượng, kinh động đến chúng thần. Trương Huyền phất phất tay, để chúng thần miễn lễ, đang muốn đuổi mọi người các về thần vị, đột nhiên cảm giác được một tia khác thường, toàn bộ thần vực ở trong nhiều một cỗ lực lượng kỳ lạ. Cảm thụ được cỗ lực lượng kia nơi phát ra, Trương Huyền cấp tốc quay đầu nhìn về phía trấn quỷ tháp phương hướng, thiên nhãn phía dưới, chỉ gặp trấn quỷ tháp bên cạnh xuất hiện một cái vòng xoáy. Kia cỗ lực lượng kỳ lạ bắt đầu từ kia vòng xoáy bên trong truyền đến, đây là cái gì lực lượng đâu? Chư thần, đi theo ta. Trương Huyền nơi tiếng nói ngừng lại, đã cất bước ở giữa đi tới trấn quỷ tháp bên cạnh. Chúng thần thấy thế, cũng đi theo phía sau, trong chớp mắt đi vào trấn quỷ tháp. Này vòng xoáy khi nào xuất hiện? Trương Huyền quay đầu hỏi. Vương gia trấn thổ địa vương vận lập tức cất bước mà ra, hướng Trương Huyền sau khi hành lễ, nói, khởi bẩm thượng thần, ngay tại mới, thần vực bên trong đột nhiên xuất hiện này vòng xoáy, trực tiếp bay đến cái này trấn quỷ tháp bên cạnh. Chúng ta bởi vì chờ ở phong thần đài dưới, cho nên cũng không trước tiên tới xem xét. Đột nhiên xuất hiện. Nhưng nhìn đến từ phương nào xuất hiện? Trương Huyền hỏi. Cũng không nhìn thấy từ phương nào xuất hiện, bất quá khi tiểu thần phát hiện nó lúc, nó là xuất hiện ở thần vực tây nam bên cạnh. Thân là vương gia trấn thổ địa chính thần, trong thần vực bất luận cái gì dị động, thần đều có thể phát hiện đầu tiên. Trương Huyền gật gật đầu, âm thầm đem tây nam bên cạnh phương vị này ghi tạc trong lòng. Các ngươi đều cảm thụ một chút cố lực lượng này, nhìn xem có gì thu hoạch. Trương Huyền đảo mắt chúng thần, mang theo khảo giáo nói. Trương Huyền vừa mới cẩn thận cảm thụ cố lực lượng kia, trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán, chỉ là trước mắt chỉ có một cái vòng xoáy, cùng tiếp trước truyền thuyết khác biệt, hơi có chần chờ. Chúng thần nghe được phân phó, riêng phần mình tản ra, vây quanh kia vòng xoáy riêng phần mình tìm kiếm tốt nhất vị trí. Chúng thần hoặc nhắm mắt cẩn thận cảm thụ, hoặc thần mục toàn bộ triển khai nhìn về phía vòng xoáy chỗ sâu, Hắc Bạch Vô Thường thậm chí trực tiếp duỗi ra hai tay đi cảm thụ cố lực lượng kia. Cùng cái khác chư thần biểu lộ khác biệt, Hắc Bạch Vô Thường trên mặt đều lộ ra say mê biểu lộ, mà lại theo bản năng hướng về vòng xoáy càng đi càng gần. Trương Huyền thấy thế kinh hãi, trực tiếp vung lên phát trần, chỉ gặp một vệt kim quang bay ra liền đem Hắc Bạch Vô Thường cho kéo lại. Hắc Bạch Vô Thường trong nháy mắt bừng tỉnh, quay người mặt hướng Trương Huyền, cùng nhau không người thi lễ, đà tạ thượng thần cứu. Trương Huyền gật gật đầu, nói, hai người các ngươi có gì cảm giác? Bạch Vô Thường phương dược đầu tiên mở miệng, nói, thượng thần, huynh đệ của ta hai người cảm giác cố khí tức kia phi thường dễ chịu, theo cố khí tức kia tiến vào thần thể tựa hồ càng thêm ngưng thần, mà lại thần lực cũng có tăng trưởng, cho nên mới sẽ theo bản năng đi hướng kia vòng xoáy chỗ sâu. Càng đến gần kia vòng xoáy, khí tức kia càng nồng đậm, cũng càng thuần túy, đối huynh đệ của ta hai người tác dụng cũng càng lớn. Hắc Vô Thường banh lộ cũng liền vội mở miệng ứng hòa, nói, thượng thần, xác thực như thế, nếu không phải thượng thần kịp thời xuất thủ, huynh đệ của ta hai người có lẽ liền sẽ theo bản năng quăng vào kia vòng xoáy bên trong. Trương Huyền gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía cái khác chư thần. Vừa rồi Trương Huyền xuất thủ đã kinh động đến còn lại chư thần, cho nên lúc này đều đã cách xa kia vòng xoáy. Vương gia trấn thổ địa vương vẫn dẫn đầu đứng dậy, không người nói, thượng thần, tiểu thần vừa rồi tại bên ngoài lúc thu nạp khí tức kia về sau, cảm giác thần thể cũng tăng thêm không ít, thế nhưng là đường tiểu thần lại hướng trước bước mấy bước về sau, liền bắt đầu cảm giác được nhói nhói cảm giác, ẩn ẩn gặp nguy hiểm dự cảnh. Các thôn thổ địa cũng nhao nhao mở lời xác nhận. Tả Hữu Môn thần Lưu Manh cùng Chu Minh thì một mực cau mày, không nói lời nào. Lưu Manh trầm ngâm một lát sau, nói, thượng thần, này vòng xoáy là vật gì nha? Huynh đệ của ta hai người, khẽ rửa gần kia vòng xoáy liền gặp nguy hiểm cảm giác, cũng không cảm nhận được cái gì tăng thêm. Trương Huyền thấy thế, cười ha ha, nói, vòng xoáy này lai lịch thật không đơn giản, lúc này xuất hiện tại thần vực bên trong, nhưng nói là trời ban chi phúc. Thỉnh thượng thần giải hoặc. Chúng thần gặp Trương Huyền trên mặt vui mừng, càng phát ra hoang mang, cùng nhau không người nói. Chương 157, Thiên sư giảng luân hồi, ba hồn muốn đầu thai. Chương 157, Thiên sư giảng luân hồi, ba hồn muốn đầu thai. Hắc Bạch Vô Thường, hai người các ngươi nhưng từ kia vòng xoáy ở trong cảm nhận được cái gì? Trương Huyền cười hỏi. Khởi bẩm thượng thần, tiểu thần cảm nhận được sinh tử chi khủng bố, thất tình cay đắng. Hắc Vô Thường banh lộ đầu tiên không người trả lời. Khởi bẩm thượng thần, tiểu thần cảm nhận được sinh cơ chi nảy mầm, lục dục chi hướng tới. Bạch Vô Thường cũng không người trả lời. Có sinh liền có chết liền có sinh, sinh tử tướng theo, liền vì luân hồi. Trương Huyền vừa dứt lời, hư không bên trong lập tức mây đen bốn tụ, sấm sét vang rội. Thần vực cùng hiện thế, cả phiến tiên địa ở giữa ầm vang rung động, vô số tồn tại bí ẩn lần nữa bị kinh động, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, tìm tòi biến số nơi phát ra. Có tin mừng liền có buồn liền có tin mừng, buồn vui tương sinh, cũng là luân hồi. Có thiện liền có ác liền có thiện, thiện ác có báo, cũng là luân hồi. Trương Huyền không để ý tới chúng thần, mở miệng liền trình bày luân hồi lý lẽ. Theo Trương Huyền giảng thuật, giữa thiên địa, huyền hoàng chi khí ngưng tụ lan lộn, một lát sau chỉ mỗi ngày hoa bay loạn, địa dũng kim liên, toàn bộ thần vực bên trong, thất thải hào quang chiếu rọi, đột nhiên tiếng long ngâm vang lên, nhỏ kim long cùng đen đỏ nhị long cũng bay tới, trên bầu trời trấn quỷ tháp bắt đầu xoay quanh bay múa. Phàm hữu tình chi sinh linh, khi còn sống đương làm việc thiện đạo, tích thiện đức, vì việc thiện. đương sinh chi nơi tận cùng, tử chi ban đầu, xem thiện ác, công đức chi sâu mỏng, luận công đến thưởng, luận tội đương phạt. Nay liền vì luân hồi chi đạo vậy. Tiểu thần ngu muội, xin hỏi thượng thần, như thế nào thiện, cũng như thế nào ác ư? Có công với thiên địa vì thiện, có đức tại chúng sinh vì thiện, phàm làm việc thiện sự tình, thiên địa vì đó vui, chúng sinh vì đó dự. Phàm làm việc thiện sự tình, thiên địa vì đó ghi công, chúng sinh vì đó nhớ đức. Tiểu thần ngu muội, xin hỏi thượng thần, vong thời điểm, vì thiện giả, làm như thế nào? Làm ác người, làm như thế nào? Trong khi qua đời thời điểm, đậy nắp quan tài mới luận định. Đại thiện người, đánh giá thành tích luận thưởng, nhưng vì thần minh, nhỏ thiện giả, nhưng phải phú quý, trường thọ, thiện ác nửa nọ nửa kia người, có thể là người, tội nhiều hơn thiện giả, xứng nhận hình phạt, mới vào luân hồi, nghiệp chướng nặng người, xứng nhận thập bát trọng địa ngục chi hình, tội chuộc nghiệp tiêu, mới vào luân hồi, lại sâu nặng người, đương nhập vô gian địa ngục, vĩnh viễn không siêu thoát cơ hội, tội nghiệp cực người, đương thành cho bụi. Chúng thần hỏi, Trương Huyền đáp. Một hỏi một đáp ở giữa, Trương Huyền đem mình đăm chiêu suy nghĩ liên quan tới luân hồi chi đạo suy nghĩ bắt đầu, từng bước trình bày ra. Vô biên vô tận huyền hoàng chi khí tràn đầy toàn bộ thần vực, chấn quỷ tháp lóe ra thất thải quang mang, bên cạnh vòng xoáy xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Trương Huyền quanh thân bắt đầu bao phủ tại hào quang bên trong, nghe giảng chúng thần đều đắm chìm trong đại đạo huyền âm bên trong. Vô luận Trương Huyền vẫn là chúng thần, đỉnh đầu cũng bắt đầu hiện ra công đức khánh vân, bên trên khánh vân che kín công đức hoa sen. Chư thần đỉnh đầu khánh vân, nhỏ thì hơn 2 thước, lớn thì 4-5 mét, mà Trương Huyền đỉnh đầu khánh vân tựa hồ vô biên vô hạn, lấp kín cả tòa thần vực. Thật lâu, Trương Huyền dừng lại giảng giải, lập tức thiên địa dị tượng biến mất, chỉ còn lại vô biên vô tận huyền hoàng chi khí chút xuống, đem Trương Huyền bao khỏa ở bên trong. Khấu tạ thượng thần giảng đạo. Tỉnh táo lại chúng thần, đều nằm rạp trên mặt đất, khấu tạ Trương Huyền giảng đạo tri ân, bởi vì thần nhóm phát hiện, vẻn vẹn một hồi này giảng đạo, thần nhóm tu vi đều lên tăng một mạng lớn, mà càng quan trọng hơn là quá khứ rất nhiều nghi hoặc chỗ rộng mở trong sáng, thần trí thanh minh. Miễn lễ đi. Trương Huyền huy động phất trần, công chúng thần nâng lên. Trương Huyền vừa rồi liên quan tới luân hồi mặc dù giảng rất nhiều, nhưng lại vẫn có một vấn đề không có giải quyết, tiếp trước có lục đạo luân hồi truyền thuyết. Phân biệt là thiên nhân đạo, Atula đạo, nhân đạo, xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, trong đó trước ba cái vì ba thiện đạo, sau ba cái vì ba ác đạo. Tiếp trước trong truyền thuyết, người sau khi chết sẽ căn cứ khi còn sống thiện ác công tội, từ địa phủ thẩm phán về sau, phân biệt đầu nhập khác biệt luân hồi thông đạo. Vì thiện người, căn cứ công đức thâm hậu khác biệt, phân biệt đầu nhập ba thiện nói. Làm ác người, căn cứ tội lỗi ác khác biệt, phân biệt đầu nhập ba ác đạo. Trương Huyền nhìn trước mắt cái này một cái luân hồi vòng xoáy, chỉ có thể cảm nhận được là luân hồi chỗ, càng nhiều tin tức hơn lại là không cách nào đạt được. Có lẽ này phương thế giới cũng vô thiện ác luân hồi chi đạo quy tắc, Trương Huyền âm thầm nghĩ tới. Vương Vận ở đâu? Trương Huyền trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói: "Tiểu thần tại, thỉnh thượng thần phân phó." Vương gia trấn thủ địa Vương Vận nghe được Trương Huyền kêu gọi, lập tức không người đáp. "Vương Vận, bây giờ ngươi thần vực bên trong, chưa làm ác chi quỷ hồn có bao nhiêu?" Khởi bẩm thượng thần, trước mắt tiểu thần thần vực bên trong, tổng cộng có chưa làm ác quỷ hồn 3600. Bây giờ luân hồi đã mở, Vương Vận, cái này 3600 quỷ hồn, nếu có nguyện ý luân hồi giả, ngươi nhưng mang theo lúc nào tới này? Tiểu thần tuân mệnh. Vương Vận đáp ứng một tiếng, quay người liền đi tìm bảy quỷ hồn đi. Trương Huyền Tiên nhãn toàn bộ triển khai, nhìn về phía cái này luân hồi vòng xoáy, chỉ gặp vòng xoáy phía trên bao phủ một tầng sương mù màu đen, mặc dù mỏng manh, nhưng lại nghiêm trọng che đậy Trương Huyền Tiên nhãn, mặc cho Trương Huyền như thế nào dùng hết toàn lực, nhưng chính là không cách nào đột phá tầng kia hắc vụ. Trương Huyền cẩn thận quan sát kia hắc vụ, từ trong đó thấy được vô tận nghiệp lực cùng tội nghiệp, sương mù bốc hơi ở giữa, mơ hồ còn có thể nghe đến một tia hôi thối. Trương Huyền thở dài một hơi, hắn cảm giác này phương thế giới luân hồi không bình thường. Ngẫm lại cũng là hợp lý, phương thế giới này quỷ dị hoành hành, tội nghiệp ngập trời, như luân hồi bình thường, nghĩ đến không đến mức nghiêm trọng như vậy. Nếu vì thiện giả không được thiện báo, làm ác người không được các báo, liền sẽ có càng ngày càng nhiều người bắt đầu làm ác, giữa thiên địa ác nhân đương đạo, thiện nhân bị lấn, tự nhiên là sẽ thiên địa vô tự, tội nghiệp đương đạo. Trương Huyền kỳ thật có thể cảm giác được, trước mắt cái này luân hồi vòng xoáy cũng không phải là luân hồi bản thể, nên chỉ là một cái luân hồi hình chiếu, hoặc là luân hồi cửa vào, về phần bản thể ở nơi nào, trước mắt lại là không cách nào tìm tòi nghiên cứu đến. Còn lại chư thần cũng đều tại cẩn thận quan sát trước mắt luân hồi vòng xoáy, kết hợp Trương Huyền vừa rồi giảng luân hồi chi đạo, thể ngộ luân hồi nghĩa gốc. Tiểu thần tham kiến thượng thần, muốn luân hồi chi quỷ hồn đã đưa đến, thỉnh thượng thần phân phó. Vương Vận mang theo mấy cái quỷ hồn đi vào Trương Huyền phụ cận, không mình hành lễ, sắc mặt mang theo sợ hãi. Trương Huyền dương mắt nhìn lại, cũng là hơi sững sờ, phát giác Vương Vận vẹn vẹn mang đến 9 cái quỷ hồn, mà lại cái này 9 cái quỷ hồn bên trong, chỉ có 3 cái là thần trí thanh minh, còn lại 6 cái đều là thần trí ngây ngô sơ tử chi hồn hoặc không chọn vẹn chi hồn. Trương Huyền thở dài một hơi, cũng không có khó xử Vương Vận, chỉ là vung lên phất trần, một vệt kim quang liền đem kia lục đạo thần trí ngây ngô chi hồn đưa về thổ địa thần vực bên trong. Còn lại 3 cái quỷ hồn, sợ hãi rụt rè nhìn trước mắt chúng thần, tại Vương Vận ra hiệu dưới, hướng về chúng thần không mình hành lễ, nói: "Nhỏ quỷ Vương Mạnh, Vương Hồng, Lý Tông, tham kiến chư vị thượng thần." Trương Huyền cơ phất trần, nói: "Đều miễn lễ đi. Bây giờ luân hồi đã mở, Vương Vận phải chăng đều cùng các ngươi nói rõ, nhưng nguyện vào luân hồi sống thêm một thế hay không?" Tiểu quỷ nguyện ý. 3 quỷ vội vàng lần nữa không người đáp. Trương Huyền cẩn thận quan sát 3 phi ma khác, phát giác bọn chúng cũng không phải là bị ép buộc, mới gật đầu, nói: "Tốt, nếu như thế, ai muốn tới trước?" Tiểu quỷ nguyện ý. Trương Huyền vừa dứt lời, tên kia gọi Vương Cường quỷ hồn liền chủ động xin đi rết giật nói: "Luân hồi sơ khai, phong hiểm không rõ, Vương Cường, nếu muốn đổi ý, lúc này còn kịp." Trương Huyền lần nữa mở miệng nói: "Thượng thần, tiểu quỷ ngơ ngơ ngác ngác mấy chục năm, bị Banh Lộ Chính Thần đưa vào thổ địa thần vực vừa mới khôi phục thần trí, chỉ vì công đức không đủ, không thể làm quỷ chính lệnh, vì thượng thần hiệu lực, nay cam nguyện luân hồi, dù chết không hối hận. Vương Cường chém đinh chặt sắt đường. Tốt. Trương Huyền thấy thế, đáp ứng một tiếng, vung lên phất trần, chỉ gặp một đạo công đức kim quang đem nó bao phủ ở bên trong, sau đó liền kim quang bay lên, liền đầu nhập vào trong luân hồi. A! Một tiếng hét thảm vang lên, Trương Huyền cũng giật mình đứng lên. Chương 158, luân hồi cuối cùng thành chương 158, luân hồi cuối cùng thành a. Một tiếng hét thảm, để Trương Huyền lập tức khẩn trương lên, thiên nhãn toàn lực mở ra, nhìn về phía luân hồi chỗ sâu. Trương Huyền phát hiện kia hắc vụ đã sao động lên, hắc vụ che đậy phía dưới, nhìn không rõ ràng. Bất quá loại này sao động cũng làm cho hắc vụ che đậy hiệu quả giảm mất không ít, mơ hồ trong đó, Trương Huyền phát hiện có từng tia từng tia từng sợi hắc vụ hướng về kia quỷ hồn Vương Cường quấn quanh mà đi, nhưng phần lớn bị tầng kia công đức kim quang ngăn lại. Nhưng bởi vì tầng kia công đức kim quang chỉ là rất vi lượng nhân đạo công đức biến thành, Trương Huyền phát hiện kia công đức kim quang bị hắc vụ công kích, đã tiếp cận vỡ vụn. Trương Huyền đứng dậy, hướng về luân hồi vòng xoáy huy động một chút, một đạo dị thường nồng đậm huyền hoàng công đức bay ra, trực tiếp đầu nhập luân hồi chỗ sâu. Huyền hoàng công đức chi khí trực tiếp đột phá tầng kia hắc vụ, trong chớp mắt liền đem đã tiến vào luân hồi quỷ hồn Vương Cường gặp lại. Trở về, Trương Huyền lại huy động một lần phát trận, chỉ gặp đã xâm nhập luân hồi vòng xoáy Vương Cường bị sinh sinh kéo ra ngoài. Huyền hoàng chi khí đem Vương Cường bao vây lấy, bay trở về Trương Huyền trước mặt. Huyền hoàng chi khí tán đi, quỷ hồn Vương Cường thấy thế lập tức bị giảm xuống đất, toàn thân vẫn đang phát run, dập đầu nói: "Nhỏ quỷ vương mạnh, lễ bái thượng thần ân cứu mạng." Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói: "Vương Cường, ngươi vừa rồi tại trong đó nhìn thấy cái gì?" "Khởi bẩm thượng thần, tiểu quỷ vừa rồi tiến vào bên trong về sau, liền nhìn thấy vô biên vô tận ác quỷ hướng về tiểu quỷ nào cắn tới, phảng phất lập tức liền muốn đem tiểu quỷ xé nát." "Ác quỷ? Cái gì hình tượng ác quỷ?" Trương Huyền hỏi. "Khởi bẩm thượng thần, tiểu quỷ cũng nói không được đầy đủ, tóm lại các loại ác quỷ đều có, theo tiểu quỷ kiến thức, có quỷ chết chìm, quỷ thắt cổ, chặt đầu quỷ, gãy chi quỷ, khô lâu quỷ, còn chứng kiến một chút yêu tà, có chuột yêu, lang yêu, hồ yêu, nhu yêu, hổ yêu, còn có một số sơn tinh ma quái, chỉ là tiểu quỷ phần lớn không nhận ra." Vương Cường lúc đầu dần dần bình phục biểu lộ, nói lên những này quỷ quái thời điểm, lần nữa lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Trương Huyền gật gật đầu, thở dài một cái, nói: "Vương Cường, ngươi còn dám lại nhập một lần luân hồi?" "Tiểu quỷ nguyện ý, thỉnh thượng thần cách làm." Vương Cường không làm mảy may do dự, một lời đáp ứng. Trương Huyền bình tĩnh nhìn trước mặt cái quỷ hồn này thật lâu, nói: "Tốt." Trương Huyền nói xong, vung lên phát trận, lần này trực tiếp một đạo huyền hoàng chi khí đem hắn bọc lại, liền lần nữa đầu nhập trong luân hồi. Theo quỷ hồn Vương Cường lần nữa tiến vào luân hồi vòng xoáy, bao phủ tại vòng xoáy phía trên hắc vụ lần nữa sôi trào lên, hướng về Vương Cường đánh tới. Chỉ là còn chưa chờ những này hắc vụ tới gần, bao vây lấy Vương Cường huyền hoàng chi khí liền bắt đầu quang mang đại tác, phàm là đến gần hắc vụ bị huyền hoàng chi khí chiếu xạ, lập tức hóa thành từng sợi khói xanh, biến mất không còn tăm tích. Trương Huyền nhìn xem đã tiến vào vòng xoáy chỗ sâu, sắp biến mất không còn tăm tích Vương Cường, lần nữa huy động phát trận, chỉ gặp huyền hoàng chi khí bọc lấy hắn lần nữa bay ra, rơi vào Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền nhìn xem Vương Cường quanh người đã giảm bớt có chút huyền hoàng chi khí, sau đó lại quay đầu nhìn về phía bao phủ luân hồi hắc vụ, trực tiếp hướng về luân hồi chính là huy động một chút phát trận, chỉ gặp một đại đoàn huyền hoàng chi khí liền nhào về phía những cái kia hắc vụ. Chỉ gặp huyền hoàng chi khí bổ nhào vào hắc vụ phía trên, tựa hồ nghe đến tê tê thanh âm, trong nháy mắt tất cả hắc vụ liền hóa thành từng sợi khói xanh, biến mất không còn tăm tích. "Vương Cường, thử một lần nữa đi." "Tiểu quỷ tuân mệnh." Trương Huyền lần nữa vung lên phát trận, lần này không có huyền hoàng chi khí, chỉ là một đạo phổ thông kim quang đem nó bao phủ, liền đầu nhập vào luân hồi vòng xoáy. Lần này không có hắc vụ cản trở, chỉ gặp quỷ kia hồn vương mạnh không có chút nào cách trở liền tiến vào vòng xoáy chỗ sâu, lập tức liền muốn tiêu thất vô tung. Trương Huyền lần nữa huy động phát trận, một đạo huyền hoàng chi khí bay ra, lần nữa đem nó kéo ra ngoài. Chẳng qua là khi huyền hoàng chi khí bay khỏi luân hồi thời điểm, đột nhiên vòng xoáy bắt đầu kịch liệt ba động, trong nháy mắt liền nuốt lấy bộ phận huyền hoàng chi khí. Trương Huyền thấy thế trong nháy mắt đấy lòng xuất hiện một tia minh ngộ, là mình lại nhiều lần can thiệp luân hồi, hao tổn bộ phận công đức, chính là vừa rồi luân hồi nuốt mất huyền hoàng chi khí. Trương Huyền nhịn không được lắc đầu, ám đạo hẹn hỏi: "Vương Cường, vừa rồi nhìn thấy cái gì?" "Nhưng từng lần nữa nhìn thấy ác quỷ." "Khởi bẩm thượng thần, lần này cũng không nhìn thấy ác quỷ, cũng không nhìn thấy cái khác gì tượng." "Tốt." "Vương Cường, luân hồi thông đạo đã thông, bần đạo cho ngươi hai lựa chọn, một cái là tiến vào luân hồi, ta bảo đảm ngươi một thế phú quý, một cái khác là lưu tại vương gia trấn thần vực mặc cho một quỷ sai, nhưng phải trường sinh." Trương Huyền vẫn là hơi có điểm ngượng ngùng, cái này hai lần ba phen dạy vào người ta, đến cho một điểm đền bù. Nghe tới có thể làm quỷ trên lúc, Vương Cường con mắt rõ ràng phát sáng lên, có chút kích động nhìn một chút đứng ở bên cạnh mặt không thay đổi trấn thổ địa vương vận, sau đó lại nhìn một chút bên cạnh luân hồi vòng xoáy, nhất thời có chút do dự. "Thượng thần, tiểu quỷ lựa chọn luân hồi. Thần vực quỷ sai không kém tiểu quỷ cái này một người, mà lại làm quỷ đã nhiều năm như vậy, tiểu quỷ hoài niệm làm người thời gian." Vương Cường tựa hồ hạ quyết tâm, hướng về Trương Huyền không người nói. Trương Huyền thấy thế gật gật đầu, nói: "Tốt, đã lựa chọn luân hồi, kia bần đạo liền đưa ngươi một trận tạo hóa." Trương Huyền nói xong, chính là đưa tay hướng về Vương Cường một chỉ gặp một vệt kim quang liền đầu nhập vào thể nội. Chỉ gặp quỷ kia hồn vương mạnh, quỷ thể quay cuồng một hồi, sau đó toàn thân từ trong ra ngoài vậy mà bắt đầu lấp lóe công đức kim quang. Trương Huyền vừa rồi đưa ra chính là một đạo nhân đạo công đức kim quang, những này công đức đối với Trương Huyền tới nói bất quá là chín châu mất sợi lông, nhưng rơi vào một cái bình thường quỷ hồn trên thân lại là phi thường khổng lồ công đức. Trương Huyền lần nữa vung lên phát trận, một vệt kim quang đem kia Vương Cường lần nữa bao trùm nhìn về phía luân hồi vòng xoáy. "Ừm, chuyện gì xảy ra?" Trương Huyền ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia luân hồi vòng xoáy, phát hiện vòng xoáy bên trên xuất hiện lần nữa từng tia từng sợi hắc vụ. Trương Huyền giật nảy cả mình, lập tức lại là một đạo huyền hoàng chi khí bay ra, đem những cái kia hắc vụ xua tan. Chỉ gặp Vương Cường bị kim quang bao vây lấy, đã lướt qua những cái kia bị đuổi tản ra hắc vụ, đầu nhập vào luân hồi vòng xoáy chỗ sâu, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Đợi kia Vương Cường hoàn toàn biến mất không thấy, Trương Huyền đột nhiên cảm thấy thiên đạo vẻ vui sướng, mặc dù mười phần yếu ớt. Sau đó liền có một tia thiên đạo công đức cùng nhân đạo công đức rơi vào Trương Huyền trên thân, mặc dù lượng vô cùng ít ỏi, nhưng khi luân hồi khôi phục bình thường, qua sự gom ít thành nhiều, cũng không thể khinh thường nha. Đây chính là hải lượng công đức, càng quan trọng hơn là vĩnh viễn không khô cạn. Đồng dạng ở đây Vương gia trấn thổ địa Vương Vận cùng Bạch Vô Thường Phương Dược cũng đều được công đức, hai người cảm nhận được công đức lâm thể, cũng đều là sức sở. Trương Huyền thấy thế cười nói, kia Vương Cường vì ngươi Bạch Vô Thường Phương Dược tự tay bắt giữ, tại Vương gia trấn thần vực sinh hoạt, lúc này thuận lợi luân hồi, công đức viên mãn, tự có công đức rơi xuống. Đa tạ thượng thần giải hoặc. Vương Vận cùng Phương Dược đại hỉ, lập tức hướng Trương Huyền không người nói cảm ơn. Trương Huyền còn định nói thêm, đột nhiên cảm nhận được phương xa phong thần bảng một tia dị dạng, liền lập tức quay đầu nhìn lại. Trương Huyền tiên nhãn trực tiếp đột phá phong thần bảng tiến vào bên trong bộ không gian, sau đó liền nhìn thấy ba đám kim quang ở giữa kim quang bên trong sinh tử bộ sách bắt đầu nhanh chóng lật qua lật lại. Chương 159, giải quyết luân hồi chi hoạn. Chương 159, giải quyết luân hồi chi hoạn. Phong thần bảng nội bộ ba đám kim quang, phân biệt dựng dục thiên thư, nhân thư cùng địa thư. Lúc này nhân thư sinh tử bộ bắt đầu nhanh chóng lật qua lật lại, theo lật qua lật lại, tựa hồ có một chút bút tích bắt đầu ở trang sách bên trên xuất hiện, chỉ là khoảng cách quá xa, hơn nữa còn không có hoàn toàn thai nghén thành công, cho nên nhìn không rõ ràng. Trương Huyền thấy thế vui mừng quá đỗi. Nhân thư sinh tử bộ sắp xuất thế, xem ra nên là vừa bạn quỷ hồn Vương Cường thành công luân hồi kích thích nhân thư thai nghén. Nghĩ tới đây, Trương Huyền lần nữa quay đầu nhìn về phía kia luân hồi vòng xoáy, nhìn xem vòng xoáy phía trên xuất hiện lần nữa từng tia hắc vụ, nếu mày không thôi. Trương Huyền lần nữa huy động phát trận, một đoàn huyền hoàng chi khí bay ra, lần nữa đem những cái kia hắc vụ xua tan. Trương Huyền tiên nhãn toàn bộ triển khai, không nháy mắt nhìn chằm chằm kia vòng xoáy trên không, chỉ gặp một lát sau, vòng xoáy phía trên hư không bên trong đột nhiên thẩm thấu ra từng tia từng sợi hắc vụ, bắt đầu dần dần quyết tán, nhưng lại cũng không rời đi vòng xoáy phạm vi, chỉ là đem cái này luân hồi vòng xoáy bao phủ lại. Trương Huyền liên tục mấy lần xua tán đi kia hắc vụ, nhưng là một lát sau lại lần nữa nhìn thấy có hắc vụ trống rông chảy ra. Trương Huyền lần nữa xua tan hắc vụ về sau, nhìn về phía mặt khác hai cái chờ đợi luân hồi quỷ hồn, mở miệng nói, Vương Hồng, Lý Tông, hai người các ngươi còn nguyện vào luân hồi. Một mực chờ đợi một bên Vương Hồng, Lý Tông hai quỷ hồn, vừa rồi thấy trong lòng run sợ, lúc này đột nhiên nghe được Trương Huyền hỏi thăm, lúc đầu sắc mặt tái nhợt càng thêm tái nhợt. Chớ buồn, lúc này vào luân hồi, bần đạo bảo đảm các ngươi không lo. Trương Huyền kỳ thật hữu tâm nhìn xem, lại có quỷ hồn vào luân hồi, phải chăng có thể ra tốc sinh tử bộ xuất thế? Nhỏ quỷ Vương Hồng, Lý Tông, nguyện vào luân hồi. Hai tiểu quỷ thấy thế, sợ là không tốt lắm cự tuyệt, mà lại vừa rồi cái kia Vương Cường đã thành công tiến vào luân hồi, cũng là bỏ đi bọn hắn lo nghĩ. Trương Huyền thấy thế, gật gật đầu, lần nữa huy động phát trận, một đạo huyền hoàng chi khí đem luân hồi vòng xoáy phía trên hắc vụ xua tan. Chính là hiện tại, Hắc Bạch Vô Thường nghe lệnh, hai người các ngươi xuất thủ, đưa hai hồn vào luân hồi. Tiểu thần tuân mệnh. Bạch Lộ, Phương Dược không người tuân mệnh về sau, riêng phần mình khẽ vươn tay liền gặp một vệt kim quang đem hai quỷ bao lại, giúp tay liền đem nó đưa vào luân hồi trong nước xoáy. Hai quỷ vừa vào vòng xoáy, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó chỉ thấy chân trời rơi xuống một sợi thiên đạo cùng nhân đạo công đức kim quang, phân biệt hướng về Trương Huyền, Phương Dược, Bạch Lộ cùng Vương Vận. Trương Huyền lần nữa nhìn về phía phong thần bảng, quả nhiên phát hiện nhân thư sinh tử bộ quang mang càng thêm mãnh liệt, trang sách bên trên văn tự cũng tựa hồ càng thêm rõ ràng. Quả nhiên hữu dụng. Bất quá chỉ là cái này luân hồi bên trên hắc vụ có hơi phiền toái, mặc dù huyền hoàng chi khí có thể xua tan, nhưng là huyền hoàng chi khí thế nhưng là quý giá nhất cấp cao nhất thiên đạo công đức, vẻn vẹn dùng cho xua tan những này hắc vụ thực sự không có lời, còn nữa mình cũng không có khả năng lúc nào cũng chờ đợi tại cái này luân hồi trước mặt. Trương Huyền nhìn xem xoay tròn không nghỉ luân hồi vòng xoáy, nhíu chặt lông mày, đứng hầu chung quanh chúng thần cũng không dám mở lời quấy rầy. Đúng lúc này, Bạch Vô Thường Phương Dược đột nhiên đứng dậy, không người nói, thượng thần, tiểu thần quan sát, kia hắc vụ chính là chúng sinh nghiệp lực cùng tội nghiệp biến thành, không biết chấn quỷ tháp có thể hay không chấn áp cùng hóa giải kia hắc vụ đâu. Diệu a. Trương Huyền ánh mắt chuyển qua đứng sừng sững bên cạnh chấn quỷ tháp, trong nháy mắt vỗ tay cười to. Phương Dược, việc này như thành, đương nhớ ngươi một đại công. Chấn quỷ tháp thập bát trọng địa ngục chính là vì tiêu mất chúng sinh nghiệp lực xây lên, mà cái này luân hồi vòng xoáy bên trên hắc vụ lại chính là chúng sinh nghiệp lực biến thành. Trương Huyền càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, tiếp xuống chính là ngẫm lại như thế nào sử dụng chấn quỷ tháp đến hóa giải cái này luân hồi bên trên nghiệp lực. Trương Huyền tiên nhãn phía dưới, thập bát trọng địa ngục từng cái xuất hiện tại trước mắt của hắn, đưa ánh mắt đi vào đệ tứ trọng địa ngục, nghiệt tính địa ngục lúc, lập tức hai mắt tỏa sáng. Không biết có thể hay không đem cái này luân hồi vòng xoáy rời nhập chấn quỷ tháp bên trong. Nếu có thể đem kia luân hồi bỏ vào nhập nghiệt tính địa ngục, như vậy chính là nhất cử lưỡng tiện. Đầu tiên kia nghiệp lực cùng tội nghiệp biến thành hắc vụ liền sẽ bị chấn quỷ tháp hấp thu, dùng cho lớn mạnh thập bát trọng địa ngục vi năng. Tiếp theo chính là phạm là đem vào luân hồi chi quỷ hồn đều muốn tới kia nghiệt bản trang điểm bên trên chiếu vừa chiếu, như vẫn có tội nghiệp chưa trả hết nợ, thì tiếp tục đi bị phạt. Chỉ có tội nghiệp tiêu thanh chi hồn mới có thể nhập luân hồi. Nghĩ tới đây, Trương Huyền liền phất tay liền hướng chấn quỷ tháp đánh vào một đạo pháp lực, chỉ gặp chấn quỷ tháp lập tức quang mang đại tác, một đạo hấp lực sinh ra liền chụp vào kia luân hồi vòng xoáy. Chỉ gặp kia luân hồi vòng xoáy phía trên hắc vụ cấp tốc bị cố lực hút này hút đi, tiến vào chấn quỷ tháp liền tản vào thập bát trọng địa ngục bên trong, biến mất không còn tăm tích. đáng tiếc mặc cho chấn quỷ tháp như thế nào hành động, luân hồi vòng xoáy bản thể lại là không nhúc nhích tí nào, bất quá tại chấn quỷ tháp hấp lực phía dưới, lại không hắc vụ xuất hiện, chuẩn xác mà nói, không phải là không có hắc vụ sinh ra, mà là kia hắc vụ vừa xuất hiện, liền bị chấn quỷ tháp thu nạp đi vào. Trương Huyền nhìn xem có chút im lặng có vẻ như hắc vụ vấn đề giải quyết, nhưng là mình lúc đầu đem luân hồi để vào chấn quỷ tháp bên trong ý nghĩ cũng ngâm nước nóng. Trương Huyền phát hiện không cần mình lại tiếp tục rót vào pháp lực, chấn quỷ tháp đã tự chủ duy trì lấy loại này hấp lực. Trương Huyền cẩn thận quan sát kia tiến vào chấn quỷ tháp hắc vụ, chỉ gặp những này hắc vụ tiến vào trong tháp về sau, cấp tốc bắt đầu phân giải, hóa thành thập bát trọng địa ngục chất dinh dưỡng. Trương Huyền thậm chí cảm thấy chấn quỷ tháp vẻ hưng phấn. Trương Huyền không biết là tại hiện thế Thương Nham Sơn tử vong cốc kẽ đất nơi cực sâu cái kia bị màu đen nước bùn ngăn chặn vòng xoáy màu đen lúc này tựa hồ bắt đầu biến hóa kỳ dị, chỉ là loại biến hóa này phi thường nhỏ bé. Cái kia màu đen nước bùn, nếu như đông lạnh, lúc này mặt ngoài bắt đầu tản mát ra từng tia từng sợi sương mù màu đen. Những này sương mù màu đen dâng lên, đi vào 3-4 mét không trung sau đột nhiên liền tiêu thất vô tung. Mà trong hư không bốn phía vụ bật lẻ kẻ tụ tập mà đến sương mù màu đen, vốn là sẽ rơi xuống cái kia màu đen nước bùn phía trên, lúc này trong đó có một bộ phận nhao nhao đứng tại không trung, sau đó hư không tiêu thất, phản phất chưa từng tới bao giờ. Chỉ là quá trình này phi thường chậm chạp, cái kia màu đen nước bùn cũng không gặp giảm bớt chút nào. Bởi vì bốn phía không ngừng tụ tập tới sương mù màu đen vẫn rất nhiều, mà nửa đường biến mất chỉ là trong đó một phần nhỏ, cho nên màu đen nước bùn vẫn là ở vào tăng trưởng bên trong, chỉ là tăng trưởng tốc độ tại chậm lại. Trương Huyền quay đầu nhìn về phía chúng thần, nói: "Hiện nay thần vực Phạm Lương Thiện Chi Hồn, Cố Ý Luân Hồi Giả đều giao cho Hắc Bạch Vô Thường an bài, sau này Phạm Cẩm Nã làm ác chi quỷ dị, đều đầu nhập chấn quỷ tháp bên trong thụ hình, đợi hình phạt kỳ đầy, cũng từ Hắc Bạch Vô Thường an bài luân hồi công việc." Bạch Lộ, Phương Dược lập tức cất bước mà ra, không người đáp, cần tuân thượng thần pháp chỉ. Sau này vẫn có Bạch Vô Thường câu hồn làm Lý Băng trông coi chấn quỷ tháp cùng luân hồi, vô sự, chư thần đều thối lui đi. Tiểu thần tuân pháp chỉ. Chúng thần thấy thế, đều không mình hành lễ, sau đó quay người thối lui. Trương Huyền nhìn xem chư thần rời đi thân ảnh, luôn cảm giác mình bỏ sót cái gì. Đến cùng bỏ sót cái gì đâu? Chương 160, Văn Võ Phán Quan cùng Đầu Châu Mặt Ngựa. Chương 160, Văn Võ Phán Quan cùng Đầu Châu Mặt Ngựa. Trương Huyền quay người lần nữa nhìn một chút chấn quỷ tháp cùng luân hồi vòng xoáy, sau đó liền cất bước rời đi thần vực. Rời đi thần vực về sau, Trương Huyền nhìn về phía phủ Bình Thành vị trí trung ương huyện thành tư đường, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hôm nay giờ xỉu đã qua hơn phân nửa, ngày mai ban đêm lại đi cũng không muộn. Thần hồn quy thiếu, Trương Huyền mở hai mắt ra. Hô, nhẹ nhàng hô một hơi, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lưu Mạnh. Chính lúc này, Lưu Mạnh cũng mở mắt. "Tiểu Huyền, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, ngày mai ta dẫn ngươi đi nhìn một chút Ngụy gia lão tổ, ta đi về trước." Lưu Mạnh cũng nhìn một chút sắc trời bên ngoài, đứng dậy, đối Trương Huyền nói: "Mạnh thúc, đã trễ thế như vậy, ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, Hàm Nhi khẳng định đều ngủ lấy." Trương Huyền cũng đứng lên nói: "Không được, ta muốn trước đi Ngụy gia lão tổ bên kia nhìn xem." Lưu Mạnh nói, liền đẩy cửa đi ra ngoài, hướng Trương Huyền phất phất tay, mấy bước liền mất tung ảnh. Trương Huyền đưa mắt nhìn Lưu Mạnh rời đi, đóng cửa phòng, nhìn trên bàn mấy tôn thần tượng ngẩn người. Chầm tư một lát, Trương Huyền liền ngồi xuống trên ghế, vẫy tay một cái, liền gặp đao khắc cùng một khối gỗ đào bay vào trong tay. Đêm nay không ngủ. Trương Huyền trúc cơ về sau, giấc ngủ cũng sớm đã không phải vừa gần, nếu như hắn vui lòng, 10 ngày nửa tháng không nhắm mắt đều không có bất cứ vấn đề gì. Trương Huyền quyết định mau chóng đem thành hoàng ban tự dựng, Hắc Bạch Vô Thường, ngày đêm du lịch thần đều đã có, vậy trước tiên đem Đầu Châu Mặt Ngựa, Văn Võ Phán Quan điều khắc ra đi. Đầu Châu Mặt Ngựa truyền thuyết cũng có rất nhiều, nói chuyện là giống như Hắc Bạch Vô Thường câu làm, nói chuyện là địa phủ ngũ tốt, Đầu Châu Mặt Ngựa đồng dạng không phải một người, mà là một quần thể, cũng chính là có vô số đầu châu cùng mã diện, có một loại truyền thuyết là Đầu Châu Mặt Ngựa đầu lĩnh cùng Hắc Bạch Vô Thường đầu lĩnh, là địa phủ thập đại âm đẹp trai, địa vị rất cao, đương nhiên cũng có rất nhiều cái khác thuyết pháp. Bất quá ở phương thế giới này, Trương Huyền minh bạch thần nhóm thân phận địa vị cùng thần chức thần quyền liền nhìn mình làm sao định nghĩa. Trương Huyền một bên trong đầu nhớ lại Đầu Châu Mặt Ngựa các loại truyền thuyết, một bên cầm đao khắc bắt đầu ở gỗ đào phía trên điêu khắc. Trong truyền thuyết Đầu Châu hình tượng là đầu châu thân người, tay là nhân thủ, nhưng chân lại là mông châu, binh khí trong tay là một thanh xin thép. Trương Huyền nhớ tới hôm nay vừa mới thấy kia thanh lưu yêu vương cự lực đại thánh thân người hình tượng, thế là tham chiếu lấy tôn này yêu vương hình tượng bắt đầu đầu châu điêu khắc. Hiện tại Trương Huyền điêu khắc tốc độ là phi thường nhanh, chỉ gặp đao khắc bay múa, mảnh gỗ vụn bay ra, một tôn đầu châu thân người hình tượng liền dần dần thành hình. Chỉ gặp tôn này đầu châu tượng thần, đầu châu thân người, người khoác áo giáp, hai tay cầm một thanh tam cổ thác thiên xoa, bên hông vây quanh câu hồn xiềng xích, treo chết bắt đầu còng tay cùng xiềng chân, còn có một thanh quỷ đầu đao. Nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, Trương Huyền nhìn xem trong tay đầu châu tượng thần, hài lòng nhẹ gật đầu. Trong truyền thuyết đầu châu có hay không hất lên khôi giáp, Trương Huyền cũng không rõ ràng, bất quá Trương Huyền vẫn là cho đầu châu phủ thêm khôi giáp. Tại Trương Huyền ý nghĩ bên trong, đầu châu mặt ngựa, ngày đêm du lịch thần, Hắc Bạch Vô Thường đều muốn chiến đấu đang chém giết các loại làm ác quỷ dị một tuyến, phủ thêm khôi giáp có thể bảo hộ tự thân khỏi bị tổn thương. Trương Huyền còn cho thần phối hợp một thanh tam cổ thác thiên xoa, trong truyền thuyết đầu châu binh khí chính là một thanh xin thép, nhưng là cụ thể cái dạng gì thức cũng không rõ ràng. Trương Huyền còn cho thần phối hợp một thanh binh khí ngắn quỷ đầu đao. Như thế, đầu châu viễn chiến liền dùng tam cổ thác thiên xoa, cận chiến chính là quỷ đầu đao. Giống như Hắc Bạch Vô Thường, đầu châu mặt ngựa cũng có câu hồn chi chức trách, cho nên Trương Huyền cũng cho thần phối câu hồn liên, còn tay cùng xiên chân. Đem đầu châu tượng thần trước đặt ở trên mặt bàn, Trương Huyền không có lập tức điêu khắc thần danh. Trương Huyền vây tay một cái, lại một khối gỗ đào bay đến trong tay, cầm lấy đao khắc tiếp tục điêu khắc mã diện tượng thần. Có đầu châu tượng thần so sánh, mã diện điêu khắc tốc độ càng thêm nhanh. Một lát sau, một tôn mã diện tượng thần liền xuất hiện ở Trương Huyền trong lòng bàn tay. Chỉ gặp tôn thần này giống mã diện thân người, nhân thủ móng ngựa, đồng dạng người khoác áo giáp, hai tay cầm một thanh trường đao, bên hông đồng dạng bọc một đầu câu hồn liên, treo chết bắt đầu cổ tay, xiềng chân cùng một thanh quỷ đầu đao. Đợi mã diện tượng thần điêu khắc xong thành, Trương Huyền cầm qua đầu châu tượng thần, nhấc lên đao khắc tại hai tôn tượng thần phía sau, phân biệt khắc xuống đầu châu câu hồn phạt ác thần vị mã diện, câu hồn thượng thiện thần vị. Theo thần danh điêu khắc hoàn thành, chỉ nghe hư không nổ vang thanh âm truyền đến, vô biên vô tận huyền hoàng chi khí lần nữa chút xuống. Trương Huyền sớm đã thành thói quen, đem hai tôn tượng thần lần nữa phóng tới trên mặt bàn, cùng cái khác tượng thần đặt ở cùng một chỗ, khẽ vươn tay lần nữa xuất ra một khối gỗ đào, chuẩn bị điêu khắc văn võ phán quan. Truyền thuyết thành hoàng thuộc hạ sẽ có văn võ hai vị phán quan, phân lập thành hoàng tả hữu, hiệp trợ thành hoàng quản lý hết thảy sự vụ. Trong đó văn phán quan chủ yếu phụ trách văn sự, mà võ phán quan thì phụ trách tuần tra, bắt quỷ, hình phạt chờ võ sự tình. Truyền thuyết văn phán quan cầm trong tay sinh tử bộ cùng phán quan bút, nhưng tra khu quản hạt bên trong chúng sinh sinh lão bệnh tử và thiện ác đẹp xấu, về phần văn phán quan hình tượng không có quá nhiều miêu tả. Trương Huyền liền mình trong đầu bắt đầu phát họa ra một bức văn phán quan hình tượng, trong tay đao khắc không ngừng. Một lát sau, một tôn văn phán quan hình tượng liền xuất hiện ở Trương Huyền trước mắt. Chỉ gặp tôn thần này giống, trên mặt ý cười, mặt mũi hiền lành, nhưng cũng trên mặt uy nghiêm, đầu đội mũ ô sa, người khoác phán quan thần bảo, một tay cầm sinh tử bộ, một tay cầm phán quan bút. Trương Huyền nhìn xem trong tay tôn này văn phán quan tượng thần, nhất là trong tay sinh tử bộ, ánh mắt đột nhiên động một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vương gia trấn phong thần đài bên trên phong thần bảng, thấy được trong đó nhân tư sinh tử bộ, ánh mắt bên trong như có điều suy nghĩ. Đem văn phán quan tượng thần trước để lên bàn, Trương Huyền lần nữa xuất ra một khối gỗ đào bắt đầu điêu khắc võ phán quan. Võ phán quan hình tượng, Trương Huyền nghĩ đến đoạn thời gian trước điêu khắc trùng quỷ tượng thần, lúc ấy mình cho định nghĩa chính là bắt quỷ thiên sư thần bị, phong thần bảng lại một mực chưa từng thu nhận sử dụng nên thần bị. Có lẽ mình có thể cho sửa lại thần bị. Nghĩ đến liền làm, Trương Huyền nhấc lên đao khắc liền bắt đầu điêu khắc, hoàn toàn y theo lần trước điêu khắc trùng quỷ hình tượng bắt đầu điêu khắc. Lần này tốc độ càng nhanh, trong chốc lát chính là một tôn trùng quỷ tượng thần xuất hiện ở trước mắt. Chỉ gặp này tượng thần đầu báo vào mắt, thiết diện cầu tóc mai, tướng mạo kỳ dị vô cùng, tay phải cầm một thanh chém quỷ kiếm, tay trái nâng một chiếc đèn, trên lưng thì có một cây rủ, tốt một cái uy phong lấm lấm đại hán. Trương Huyền nhìn trước mắt tôn này võ phán quan tượng thần, so với lần trước điêu khắc kỹ nghệ càng thêm tinh trạng. Đem hai tôn phán quan tượng thần thả trên chân, Trương Huyền nhấc lên đao khắc, xoát xoát mấy lần, liền tại hai tôn tượng thần phía sau khắc xuống trưởng văn sự phán quan thần vị chấp võ sự tỉnh phán quan thần vị vài cái chữ to. Sau đó liền nghe được trong hư không ầm vang nổ vang, vô biên vô tận huyền hoàng chi khí lần nữa chút xuống. Trương Huyền đột nhiên cảm nhận được một tia dị động, dương mắt liền nhìn về phía ở xa vương gia trấn phong thần đài bên trên phong thần bảng. Chỉ gặp phong thần bảng bên trên đã lại xuất hiện bốn đám dựng dục kim quang, nghĩ đến chính là vừa mới điêu khắc đầu châu mặt ngựa văn võ phán quan thần vị. Trương Huyền cũng không biết đến là làm hắn điêu khắc hạ chấp võ sự tỉnh phán quan thần vị danh hào lúc, đã theo thạch quan vùi sâu vào dưới mặt đất năm tôn trùng quỷ tượng thần, phía sau bắt quỷ thiên sư trùng quỷ thần vị đã phát sinh cải biến, biến thành hắn vừa điêu khắc võ phán quan thần danh. Trương Huyền nhìn xem phong thần bảng, kia dị động lại không phải đến từ thần vị gia tăng, mà là chương 161, tặng bảo gõ mô cầm canh người chương 161, tặng bảo gõ mô cầm canh người. Trương Huyền nhìn thấy phong thần bảng bên trong nhân tư sinh tử bộ bắt đầu kịch liệt lấp lóe, đột nhiên một vệt kim quang trực tiếp từ trong bảng bay ra, thẳng đến phủ bình thành mà tới. Trương Huyền nhìn xem đạo kim quang này bay vào trong phòng, sau đó quăng vào văn phán quan trong tay sinh tử bộ bên trong, liền gặp sinh tử bộ bắt đầu lưu động ánh sáng bảy màu, một lát sau quang hoa biến mất, khôi phục nguyên trạng. Trương Huyền đem tượng thần đều thu vào phất trần không gian bên trong, sau đó đẩy cửa phòng ra, đi tới trong nội viện. Lúc này, trăng sáng treo cao, đầy sao đầy trời. Trương Huyền nhẹ nhàng nhảy lên, liền tới đến trên xà nhà, ngồi tại trên nóc nhà, ngẩng đầu nhìn bầu trời, toàn bộ thiên địa an tĩnh dị thường, mơ hồ trong đó có thể nghe được trên đường phố gõ mõ cầm canh thanh âm của người. Bang, bang, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Bang, bang, bảo vệ cẩn thận tượng thần, quỷ dị khó xâm. Trương Huyền nhìn về phía gõ mõ cầm canh người phương hướng, liền nhìn thấy ngụy phủ bên ngoài trên đường phố đang có một năm gần ngũ tuần lão giả đi lại. Lão giả kia nửa không lũ lấy thân thể, có ở sau lưng một cây đào một kiếm, một tay cầm một cây trúc cái mõ, một cái tay khác cầm một cây mộc truy, vừa đi một bên đập phát ra bang bang thanh âm. Trương Huyền nhìn xem kia trúc cái mõ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt nổi lên mỉm cười. Ngồi tại trên xà nhà, Trương Huyền khẽ vươn tay liền lấy ra đao khắc cùng một cây dài mảnh trạng gỗ đào, sau đó liền gặp đao khắc bay múa, một lát sau một cây cùng kia càng trong tay người ống trúc giống nhau như lúc gỗ đào cái mõ liền xuất hiện. Trương Huyền thủ hạ không ngừng, lại khẽ vươn tay liền từ phất trần không gian bên trong xuất ra một cây mảnh đào một côn, sau đó đao khắc bay múa phía dưới điêu khắc thành một cây gỗ đào truy. Bởi vì cái này gỗ đào cái mõ cùng gỗ đào truy không phải là tượng thần, cũng không phải pháp bảo, mà lại cũng là này phương thế giới đã có chi vật, cho nên cũng không huyền hoàng chi khí giáng lâm. Trương Huyền đã điêu khắc ra hai thứ đồ này, hiển nhiên là có ý nghĩ của mình, chỉ gặp hắn khẽ vươn tay liền gặp một đạo nhân đạo công đức kim quang xuất hiện ở lòng bàn tay, dùng tay một cái liền đem đạo này công đức kim quang quăng vào kia gỗ đào cái mõ cùng một truy bên trong. Công đức kim quang bắt đầu cải tạo kia gỗ đào cái mõ cùng một truy, một lát sau, công đức kim quang biến mất, trong tay gỗ đào cái mõ cùng một truy đã biến thành một bộ nhân đạo công đức pháp khí. Diệu quá hay, diệu quá hay. Mặc dù bộ này công đức pháp khí hoàn toàn không vào Trương Huyền pháp nhãn, bất quá lần này điêu khắc nghiệm chứng Trương Huyền một cái ý nghĩ, đó chính là điêu khắc một cái này phương thế giới đã có vật phẩm, sau đó lấy công đức chi khí ẩn dưỡng, liền có thể trở thành một cái công đức pháp khí. Trương Huyền nhìn về phía còn chưa rời xa Gõ Mõ Cầm Canh người, thầm than một tiếng, tốt phúc duyên. Trương Huyền chỉ một ngón tay, chỉ gặp ngay tại hành tẩu Gõ Mõ Cầm Canh thân thể người đột nhiên cứng đờ, sau đó chỉ gặp một vệt kim quang xẹt qua, liền rơi vào kia Gõ Mõ Cầm Canh người trong ngực. Gõ Mõ Cầm Canh người ngây người một lúc công phu, liền khôi phục đối thân thể trường khống, dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, cầm một truy tay hướng về sau rỗi ra liền muốn rút ra phía sau kiếm gỗ đảo. Ừm. Gõ Mõ Cầm Canh người đột nhiên cảm giác trong ngực có một loại dị vật cảm giác, cúi đầu xem xét, liền gặp trong ngực nhiều một bộ mới tinh trúc cái mõ cùng một truy. Gõ Mõ Cầm Canh người cũng không rõ ràng cái này một bộ cái mõ cùng một truy là gỗ đào điêu khắc thành, chỉ cho là vẫn là cây trúc làm thành. Cái này, Gõ Mõ Cầm Canh người hốt hoảng nhìn bốn phía, hoàn toàn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Trương Huyền thấy thế, nhẹ nhàng mở miệng nói, không được lo lắng, Vân Đạo gặp ngươi Gõ Mõ Cầm Canh, lòng có cảm giác, đưa ngươi một bộ cái mõ cùng một truy lấy nhân quả. Đây là công đức bảo khí, gõ vang về sau, chư tà lui tránh, liền là bình thường áo đỏ quỷ dị cũng không tổn thương được ngươi. Trúc Cơ Kỳ Trương Huyền nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm gần như chỉ ở kia Gõ Mõ Cầm Canh người vang lên bên tai. Gõ Mõ Cầm Canh người nghe được thanh âm này, kinh hãi nói, bảo khí. Kịp phản ứng Gõ Mõ Cầm Canh người, phù phù. Một tiếng quỳ rạp xuống đất, hắn cũng không biết ban thưởng bảo Trương Huyền ở phương hướng nào, chỉ có thể quỳ xuống liền hướng về phía trước giật đầu, trong miệng kích động nói năng lộn xộn, tiểu nhân Phùng Chí mới tạ đại nhân ban thưởng bảo tri ân. Tạ đại nhân ban thưởng bảo tri ân. Phùng Chí mới không biết ban thưởng bảo người là loại nào thân phận, chỉ có thể lấy đại nhân tới làm xưng hô. Về phần vị đại nhân này ban cho có phải hay không bảo khí hắn không dám mảy may hoài nghi, bởi vì ngay tại vừa mới hắn cảm nhận được một dòng nước ấm từ ngực chảy vào thân thể, cấp tốc chảy khắp toàn thân, trên người một chút tẩn tật vết thương cũng tựa hồ trong nháy mắt đều giảm bớt không ít. Miễn lễ đi. Ban thưởng bảo sự tình không thể nói tại bất luận kẻ nào biết, nếu không tất có họa sát thân. Là tiểu nhân tuyệt không dám cùng bất luận kẻ nào nhắc lên việc này. Phùng Chí mới liên tục dập đầu. Tiếp tục gõ mõ cầm canh đi thôi. Là tiểu nhân ngày mai buổi chiều lại đến cho đại nhân thỉnh an. Phùng Chí mới đứng dậy về sau, lại không người lệ vài cái, sau đó đem lúc đầu cái mõ cùng một truy bỏ vào trong ngực, cầm lấy mới cái mõ liền gõ. Bang, bang. Thanh âm có một cỗ khó mà miêu tả vận vị trên không trung khuyết tán ra, Phùng Chí mới cũng cảm giác được theo một truy đánh, cảm giác được một cỗ dòng nước ấm từ song trưởng lòng bàn tay tràn vào thân thể, bắt đầu đi khắp toàn thân ấm áp, toàn thân mỏi mệt trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Quả nhiên là bảo khí a. Phùng Chí mới trong lòng như là lật lên kinh thiên sóng lớn, mặc dù hắn chưa từng có được qua bảo khí, nhưng là dạng này uy năng chỉ sợ bảo khí cũng là so ra kém. Trương Huyền nhìn xem đi xa Gõ Mõ Cầm Canh người, đáy lòng cảm thán không thôi. Kỳ thật Trương Huyền sở dĩ tặng bảo tại kia Gõ Mõ Cầm Canh người, ngoại trừ bởi vì gặp Gõ Mõ Cầm Canh mà lòng có cảm giác, muốn chấm dứt cái này cái cọc nhân quả bên ngoài, còn có một nguyên nhân khác. Trương Huyền thiên nhãn phía dưới, phát hiện kia Gõ Mõ Cầm Canh trên thân người cũng có được không ít nhân đạo công đức, mà lại lúc này đỉnh đầu phía trên vậy mà mây đen che đại đỉnh, huyết khí tràn ngập, hiển nhiên ngay tại hai ngày này ở giữa liền có một trận họa sát thân, càng quan trọng hơn là Trương Huyền còn phát hiện cái kia họa sát thân cùng mình còn có một tia liên lụy. Trương Huyền không thể không quản, cho nên đem kia gỗ đào cái mõ cùng một truy ban thưởng, hiểu rõ các loại nhân quả. Đương kia Phùng Chí mới tiếp nhận bộ này bảo vật lúc, đỉnh đầu mây đen cùng huyết khí trong nháy mắt liền tiêu tán vô tung vô ảnh, Trương Huyền thấy thế cũng yên lòng. Đột nhiên một tia mười phần yếu ớt gần như không thể xem xét nhân đạo công đức kim quang rơi vào Trương Huyền trên thân, Trương Huyền đáy lòng trong nháy mắt sinh ra một tia minh ngộ, đối với nhân quả có càng sâu nhận biết. Nhân quả, nhân quả. Vạn sự có nhân tất có quả. Loại thiện nhân đến thiện quả, loại ác nhân đến hậu quả xấu. Như thiện nhân không được thiện quả, ác nhân không được hậu quả xấu. Lâu tất sinh loạn, nhân quả dây dưa, trật tự không còn. Ta Trương Huyền đã lâm thế này, đương tái tạo thiên đạo, lại lập trật tự, làm việc thiện người, đến thiện quả, làm ác người, thủ hậu quả xấu. Thiện giả đến công đức phúc báo, nhưng phải phú quý, nhưng phải trường thọ, nhưng phúc cấm tự tôn. Công đức cực dày người, nhưng phải thần bị. Ác giả đến địa ngục nỗi khổ, tội tiêu phương đến luân hồi, nhập xúc sinh đạo, địa ngục đạo trở ác đạo luân hồi. Tội nghiệp cực nặng, nhập vô gian địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Trương Huyền nhẹ nhàng mở miệng, giống như đang lẩm bẩm lầu bầu, lại như tại hướng lên trời đạo cho thấy thề nguyện. Hư không bên trong ầm vang rung động, chấn động toàn bộ thiên địa. Vô số thiện giả, đáy lòng đột nhiên không hiểu cảm nhận được một tia mừng rỡ. Vô số ác giả, đáy lòng đột nhiên không hiểu cảm nhận được cực lớn khủng hoảng. Chương 162, Hùng Vĩ kế hoạch chương 162, Hùng Vĩ kế hoạch Trương Huyền cảm thụ được thiên đạo chờ mong cùng mừng rỡ, thở dài nói, đường này từng bước khó đi, khó a. Tựa hồ cảm nhận được Trương Huyền tâm tình, khoác lên Trương Huyền trên đùi công đức phất trần đột nhiên chấn động, từng đạo ấm áp từ phất trần truyền tới, tựa hồ đang an ủi, cũng tựa hồ là đang cổ vũ Trương Huyền. Sau đó Trương Huyền lại cảm nhận được lưu tại trong phòng đả thần tiên kiếm vô đạo cùng phương xa phong thần bảng chấn động, phong thần bảng càng là hướng hắn truyền đến một tia vô cùng rõ ràng của vũ. Trương Huyền cảm nhận được chúng bảo cảm xúc, lập tức hào hùng nhất thời, cười to nói, là ta sai rồi, cầu đạo con đường vốn là vạn hiểm, há có thể bởi vì khó mà lùi bước? Đã đường đã cho định, tự nhiên nhanh chân hướng về phía trước, há có thể bởi vì ngàn thái vạn hiểm mà bỏ đi? Nếu có gian nguy, lấy kiếm phá đi. Theo Trương Huyền tiếng nói hạ thấp thời gian, trong phòng kiếm vô đạo đột nhiên quang mang đại tác, siêu, một tiếng bay ra, rơi vào Trương Huyền trong tay, quang mang lấp lóe, tại hướng Trương Huyền truyền đạt mãnh liệt hưng phấn. Trương Huyền nuốt ve trong tay kiếm gỗ đào, âm thầm cảm thán thanh này kiếm gỗ đào xem như mình điều khắc kiện thứ nhất pháp khí, chỉ là dùng nó cực ít, ngược lại là có chút sơ sót. Sau này, ngươi liền gọi là phục ma đi. Trương Huyền thở dài. Trương Huyền nói xong, nghĩ đến muốn bắt lên đao khắc vì đó điều khắc, thế nhưng là còn chưa chờ Trương Huyền động thủ, liền gặp kiếm gỗ đào kiếm tích tự động xuất hiện phục ma hai chữ. "Diệu, diệu, tránh khỏi ta một phen công phu." Trương Huyền cười nói. Trương Huyền nắm chặt kiếm gỗ đào, phất trần trên chân dự, đả thần tiên cũng từ trong nhà bay ra, vây quanh hắn xoay quanh. Trương Huyền thấy thế, lòng tin tăng nhiều, cười nói, "Thôi được, đại đạo con đường vốn là gập ghềnh, thế gian nào có tùy tiện chi pháp. Đã đạp đường này, coi như tiến bộ dũng mãnh, bài trừ muôn vàn khó khăn, độ ngàn vạn kiếp nạn về sau, có thể tự thành tựu chính quả." Lúc này, thiên giao canh năm, phương đông tại chỗ rất xa, đã nổi lên ngân bạch sắc. Trương Huyền nhìn về phía phương đông, như có điều suy nghĩ. Nếu muốn tái tạo này phương thế gian trật tự, để thiên địa quay về quỹ đạo, liền muốn đem nơi đây tất cả quỷ dị dần dần thanh lý cùng tiêu diệt. Bất quá tương đối mình tới nói, quỷ dị thực lực tổng hợp thật sự là quá mạnh, vẻn vẹn cự lực đại thánh một cái yêu vương, liền làm cho hắc bạch vô thường, tả hữu môn thần bốn thần vây công mới cầm xuống. Thế này giản đơn đơn quỷ vương cấp quỷ dị liền không biết phạm kỷ, mà quỷ vương phía trên còn không biết có bao nhiêu càng thêm lợi hại quỷ dị. Như vậy mình cần làm chính là dần dần chế tạo một cái căn cứ địa, sau đó từng bước phát triển phạm vi thế lực, thẳng đến một ngày nào đó có lật tung toàn bộ hỗn loạn tư cách lúc, lại từng bước tiến hành ngả bài. Trước mắt vương gia chấn chư thần quý vị đã sơ bộ tạo thành căn cứ địa cùng cơ bản bản, mà lại chư thần thần vực cũng sắp tại hiện thế bên trong tương liên, đợi kết nối hoàn thành, đem triệt để hình thành một khối hoàn chỉnh vương gia chấn thần vực. Nghĩ tới đây, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía vương gia chấn trên không, phát hiện đại biểu vương gia chấn cùng chung quanh thôn xóm 15 cái điểm sáng kết nối càng phát ra chặt chẽ, ở giữa liên tiếp tuyến cũng đã so ban sơ lớn rất nhiều. Lần này như có thể chọn được thí sinh thích hợp, sắp phong ra khỏi thành hoàng, văn võ phán quan, đầu châu mặt ngựa, ngày đêm du lịch thần bao gồm thần, như vậy phủ bình thành cũng sẽ bị thần vực dần dần bao trùm. Đợi phủ bình thành dần dần tái tạo trật tự về sau, lại hướng xung quanh hương chấn quyết tán, sau đó đem toàn bộ phủ bình thành cùng xung quanh hương chấn thần vực kết nối, hình thành càng lớn thần vực. Sau đó dần dần hướng xung quanh huyện thành mở rộng, mai cho đến phủ thành, lại từng bước đến quận thành, cuối cùng mở rộng đến toàn bộ đại hạ triều. Đến lúc đó, có lẽ liền có sức mạnh triệt để nhấc lên cùng tất cả quỷ dị quyết đấu, khi đó thiên thư phong thần bảng nên đã từ lâu xuất thế. Mượn nhờ cuộc tỷ thí này, có lẽ liền có thể sắc phong ra chu thiên chư thần. Một cái hùng vĩ kế hoạch từng bước tại Trương Huyền trong đầu thành hình, đương nhiên cuối cùng sự tình đi hướng sẽ như thế nào, Trương Huyền trong lòng cũng không chắc chắn, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Có kế hoạch này, Trương Huyền rất nhiều chuyện liền biết làm như thế nào đẩy vào. Bất quá bây giờ Trương Huyền gặp phải vấn đề thứ nhất chính là phải trang hướng Ngụy phủ lão tổ tông, cũng chính là vị kia võ vương tiền bối thản lộ bộ phận chân tướng. Theo thổ địa thần, môn thần chờ thần chỉ thần danh tại vương gia trấn bách tính ở giữa bắt đầu truyền bá, thần chỉ sự tình liền lừa không được bao lâu. Như lúc này mình hướng Ngụy gia võ vương tiền bối thản lộ bộ phận chân tướng, có lẽ sẽ là một cái lựa chọn sáng suốt. Ngụy gia là người một nhà, biết chân tướng đại khái suất cũng là sẽ đứng tại phía bên mình, bản thân liền là người một nhà, đứng tại mình vừa hướng bọn hắn cũng là lợi nhiều hơn hại. Mình dù sao quá trẻ tuổi, cho dù tăng thêm kiếp trước, mình lịch duyệt xã hội cũng là kém xa tít tắp những lao hồ ly này, nghe một chút Ngụy võ vương đối với mình kế hoạch ý nghĩ, có lẽ sẽ là cái lựa chọn tốt. Bất quá, chuyện này vẫn là trước thương lượng với manh thúc một cái đi. Nhìn xem ý kiến của hắn. Theo Trương Huyền Lâm vào trầm tư, mặt trời cũng rốt cục nhảy ra mặt đất, và đạo kim quang bắt đầu bảy hướng đại địa. Kim quang bên trong có đạo đạo tử khí xen lẫn trong đó, cũng bắt đầu tản mát hướng đại địa các nơi. Theo Trương Huyền hô hấp, bay về phía phủ bình thành phương hướng tử khí tựa hồ bị một cỗ lực lượng thần bí hấp dẫn lấy, dần dần rót thành một đạo tử khí, nhìn về phía Ngụy phủ phương hướng. Đang trầm tư bên trong Trương Huyền đột nhiên cảm giác được một cỗ ấm áp năng lượng theo hô hấp tiến vào thân thể, nhanh chóng đi khắp tử khí, theo bản năng liền hướng về mặt trời nhìn lại. Tê. Một tiếng, Trương Huyền nhanh chóng che mắt, hắn quên mình từ đầu đến cuối mở ra thiên nhãn, trực tiếp dùng thiên nhãn nhìn về phía mặt trời, lập tức bị mặt trời kim quang thiêu đốt một chút. Trương Huyền cấp tốc quay người trở lại, dụi dụi con mắt, rất nhanh khôi phục bình thường, thiên nhãn cũng tự động đóng lại. Nhẹ nhàng nhảy một cái, Trương Huyền liền trở xuống trong viện, bày lên thức mở đầu, đánh lên thái cực quyền. Theo thái cực quyền, từng đạo mặt trời mới mọc tử khí bị dẫn dắt đi qua, Trương Huyền toàn bộ thân thể giống như bị một đoàn tử khí bao trùm. Trương Huyền cảm giác được toàn bộ thân thể đều giống như có một đoàn liệt diễm tại thiêu đốt, nhưng là loại này thiêu đốt cũng không thống khổ. Theo loại này thiêu đốt, Trương Huyền cảm giác toàn bộ huyết nhục đều tại bị rèn đúc, một chút xíu tạp chất bị đốt cháy rơi, huyết nhục thì trở nên càng thêm óng ánh sáng long lanh. Trương Huyền dần vào giai cảnh, quên đi quanh người hết thảy. Mặt trời mọc phương đông, chủ sinh cơ bừng bừng phấn chấn chi tượng. Từng đạo sinh cơ bị dẫn dắt tới, dần dần toàn bộ tiểu viện bao phủ lại. A, đột nhiên một ánh mắt bị hấp dẫn tới, một cái áo xám lao giả siêu. Một tiếng từ Ngụy phủ chỗ sâu vọt lên, giống như lăng không hư độ, lấy cực nhanh tốc độ rơi vào tiểu viện trên nóc nhà. Lão giả hai mắt nhắm lại nhìn phía dưới trong sân, đang đánh quyền Trương Huyền, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng tò mò chi sắc. Lão giả cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn Trương Huyền động tác. Lão giả chưa bao giờ thấy qua như thế kỳ dị quyền pháp, cho nên mặc dù biết dạng này nhìn lén không đúng, nhưng vẫn là nhịn không được lén lén nhìn xem. Hô, theo nhẹ nhàng một ngụm bật hơi, chỉ gặp một đạo tử khí liền từ Trương Huyền trong miệng phun ra, có dài hơn hai thước. Nóc phòng lão giả thấy thế, giật nảy cả mình, suýt nữa lên tiếng kinh hô. Lão giả nhìn thật sâu trong sân Trương Huyền một chút, quay người lại liền bay khỏi tiểu viện nóc phòng, trong chớp mắt liền trở xuống lúc đến biệt lạc. Trương Huyền hơi có nhận thấy, quay đầu nhìn về phía nóc phòng, cái gì cũng không thấy được, đáng tiếc vừa rồi thiên nhãn bị mới sinh đại nhật đốt bị thương, cho nên cũng không mở thiên nhãn đi xem. Chương 163, muốn tiếp theo bản lớn cờ chương 163, muốn tiếp theo bản lớn cờ kaka, ngươi mới vừa rồi là đang đánh quyền sao? Một tiếng thanh thúy đồng âm tại Trương Huyền vang lên bên tai. Trương Huyền nghe tiếng nhìn lại, lại phát hiện ngay tại cửa sân bên cạnh một đầu trên tảng đá, chính ngồi xổm lấy một cái đáng yêu tiểu nữ hài, hai tay nâng cầm lên, một đôi ngập nước mắt to vụ sáng nháy, trong mắt to lộ ra tràn đầy hiếu kỳ. "Hàm Nhi, ngươi lúc nào tới?" Trương Huyền hiếu kỳ đường. "Kaka, cô để cho ta tới gọi ngươi đi ăn cơm, Hàm Nhi nhìn thấy ngươi đang đánh quyền, liền ở chỗ này chờ lấy ngươi." Tiểu nha đầu nháy mắt nói. Trương Huyền đấy lòng ấm áp, đoán chừng tiểu nha đầu tới sau nhìn thấy hắn đang đánh quyền, không nguyện ý quấy rầy, thế là liền ở trên tảng đá chờ lấy hắn kết thúc. Trương Huyền đưa tay đi sờ tiểu nha đầu đầu, bị tiểu nha đầu ghét bỏ lách mình tránh ra. "Ha ha." Trương Huyền cười to, đưa tay dắt tiểu nha đầu tay, nói: "Đi, ăn điểm tâm đi." Đi trên đường, tiểu nha đầu đột nhiên mở miệng nói: "Kaka, ngươi luyện là cái gì nha? Nhìn rất đẹp." "Nhìn rất đẹp." Trương Huyền sững sờ. "Đúng thế. Kaka đánh quyền thời điểm, trên thân sẽ phát hồng quang, rất đẹp hồng quang, hơn nữa còn sẽ xuất hiện đẹp mắt đồ án." Tiểu nha đầu rất hưng phấn nói. Trương Huyền đánh thái cực quyền thời điểm, toàn thân đắm chìm trong quyền ý bên trong, thân không ngoại bật, tự nhiên là không rõ ràng sẽ xuất hiện cái gì dị tượng. Tiểu nha đầu tới, lại là nhìn cái rõ ràng. Trương Huyền trong lòng hơi động, nhớ tới vừa rồi luyện quyền kết thúc lúc, cảm nhận được trên nóc nhà tựa hồ xuất hiện một đạo thăm dò ánh mắt, nhưng chờ mình quay đầu nhìn lại thời điểm, lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Hẳn là chính là mình luyện quyền dị tượng hấp dẫn tới sao? Sẽ là ai chứ? Toàn bộ ngụy phủ bên trong, muốn nói khả năng lớn nhất, đó chính là T. Trương Huyền bị mình phỏng đoán giật nảy mình, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, thật là có khả năng, những người khác tuyệt đối không có tốc độ nhanh như vậy, có thể né tránh cảm giác của mình. "Kaka, Hàm Nhi cũng nghĩ học quyền, ngươi có thể dạy cho ta sao?" Tiểu nha đầu kỳ thật hơi có chút thất vọng, bởi vì hắn không biết Kaka bộ kia quyền pháp phải chăng có thể ngoại chuyện. Nàng quả thật bị cái kia quyền pháp hấp dẫn, đáy lòng sinh ra một cố khó mà nói nên lời khát vọng. "Tốt, không có vấn đề." Trương Huyền đối với thái cực quyền không có của mình quý ý nghĩ, huống chi là dạy cho muội muội. "Và cảm ơn Kaka." Tiểu nha đầu cao hứng nhảy dựng lên. "Đi thôi, ăn xong điểm tâm, Kaka liền dạy cho ngươi." Trương Huyền cười nói. Trương Huyền đi theo tiểu nha đầu xuyên qua từng cái biệt lạc, cuối cùng đi đến cô Lưu Khanh biệt lạc. "Liên chờ hai người các ngươi, nhanh nhập tòa đi." Cô Lưu Khanh nhìn xem đi tới Trương Huyền cùng tiểu nha đầu cười nói. "Được rồi, cô." Trương Huyền đáp ứng một tiếng, năm tiểu nha đầu liền ngồi ở trước bàn. Bữa sáng trong lúc đó, đều là Lưu Khanh đang hỏi Trương Huyền một chút sinh hoạt hàng ngày việc vặt, Trương Huyền từng cái trả lời. Ở giữa Lưu Khanh nâng lên, để Trương Huyền ở lại chờ qua 15 tháng 7 lại trở về, bị Trương Huyền từ chối, nói là năm nay linh tố cư không thể rời đi người, cuối cùng tại Lưu Mãnh đảm bảo dưới, Lưu Khanh mới coi như thôi. An nghỉ điểm tâm, Trương Huyền hướng Lưu Mãnh đưa một cái ánh mắt, liền lôi kéo tiểu nha đầu rời đi. Hai người trở lại tiểu viện, tiểu nha đầu trên đường đi hưng phấn dị thường. "Kaka, nhanh lên dạy cho Hàm Nhi đi." Tiểu nha đầu nói ngay tại giữa sân dựa theo nàng buổi sáng nhìn thấy, bày ra thái cực quyền thức mở đầu. Trương Huyền nhìn, thầm than một tiếng, tiểu nha đầu đối thái cực quyền thật đúng là khả năng có một ít thiên phú, dở ra tư thế hữu mô hữu dạng. Thế là Trương Huyền liền bắt đầu một chiêu một thức giáo sư tiểu nha đầu thái cực quyền. Tiểu nha đầu đi theo Trương Huyền một chiêu một thức bắt đầu diễn luyện, liên tục luyện hai lần, đã có mấy phần ý tứ. "Tiểu Huyền, Hàm Nhi, các ngươi đây là làm gì vậy?" Lưu Minh đi vào Trương Huyền tiểu viện, liền thấy Trương Huyền cùng tiểu nha đầu trong sân bày biện kỳ quái tư thế, chậm rãi vũ động hai tay, tựa hồ trên không trung vạch lên vòng tròn, dưới chân cũng đi theo đang vẽ vòng. "Cha, Hàm Nhi theo cả ca luyện võ đâu?" Tiểu nha đầu nhìn thấy đi vào trong viện Lưu Minh, mắt to sáng lên, bất quá cũng không hướng Lưu Minh chạy tới, mà là vẫn đứng ở nơi đó, huy động tay nhỏ. Lưu Minh thấy thế, lắc đầu, đi đến hai người trước mặt. "Minh thúc, ta có một bộ quyền pháp, là dưỡng sinh quyền pháp, phi thường lưu hỏa, luyện tập một chút, đối thân thể rất có chỗ tốt, sẽ không tổn thương thân thể." Trương Huyền sợ Lưu Minh hiểu lầm, tranh thủ thời gian mở miệng nói: "Phương thế giới này võ thuật, phần lớn đi cương mãnh lộ tuyến, rất dễ sẽ tổn thương thân thể, chỉ có đương cấp độ đến võ sư một cấp thời điểm, mới có thể dần dần tu bổ thân thể tổn thương, chỉ có bước vào võ vương cảnh giới, mới có thể chân chính thoát thai hoàn cốt, tiêu trừ quá khứ hết thảy thân thể thai hoàng ngầm, cho nên võ vương tuổi thọ mới có thể viễn siêu người bình thường." "Dưỡng sinh quyền pháp?" Lưu Minh có chút nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có đem quyền pháp này để ở trong lòng, ngược lại hỏi: "Tiểu Huyền, ngươi vừa rồi gọi ta tới cần làm chuyện gì?" Trương Huyền ngẩng đầu nhìn bốn phía, sau đó nói ra: "Minh thúc, chúng ta đến trong phòng nói." "Hàm Nhi, ngươi trước tiên ở trong viện luyện tập hai lần, một hồi ta ra kiểm tra." "Tốt." Tiểu nha đầu nhìn ra phụ thân cùng ca ca có chính sự, cho nên rất ngoan đáp ứng xuống. Hai người tới trong phòng, Trương Huyền quay người pha một bình trà nước. Hai người sau khi ngồi xuống, Trương Huyền nói: "Minh thúc, hiện tại vương gia trấn cùng thôn lạc chung quanh đều biết thổ địa thần cùng môn thần tồn tại, thần chỉ sự tình đã lừa không được bao lâu, đã như vậy chúng ta cũng là không cần tận lực hướng vương gia trấn ngoại ẩn dấu giếm, ta cũng nghĩ thế không có thể hướng võ vương tiền bối thích hợp cởi trần bộ phận chân tướng rồi." "Cái gì?" "Tiểu Huyền, ngươi quyết định." Lưu Mạnh nghe vậy chính là giật mình. "Mạnh thúc, ngươi cảm thấy thế nào?" Trương Huyền hỏi. Lưu Mạnh gật gật đầu, nói: "Ngươi nói đúng, Tiểu Huyền, thần chỉ sự tình sát thực lựa không được bao lâu. Mặc dù chúng thần đều đã từng cùng các thôn dân đã thông báo, tận lực không muốn đối bên ngoài chấn người nhắc lên thần chỉ sự tình, nhưng là giấy trung quy là không gói được lửa. Ta xem ra, hiện tại đoán chừng một số người hoặc quỷ dị, chỉ sợ đã được đến thần chỉ một chút tin tức, chỉ là sự tình quá mức không thể tưởng tượng nổi, tạm thời còn không có tin tưởng, nhưng là cũng kéo không được bao lâu." "Ừm." "Cho dù còn không có đạt được thần chỉ tin tức, nhưng là phủ Bình Thành gần nhất xuất hiện một chút dị tượng, cũng đưa tới bọn hắn một ít hoài nghi, kia Thanh Nưu Yêu Vương tự mình tới điều tra thất thải dị tượng chính là ví dụ tốt nhất." Trương Huyền cũng là sắc mặt có chút nghiêm túc. Không sai, kia, Tiểu Huyền, ngươi định làm gì? Lưu Mạnh ngẩng đầu lên nói. Mạnh thúc, ta nghĩ rằng này. Trương Huyền liền đem tính toán của mình cho Lưu Mạnh nói một lần. T. Lưu Mạnh cả kinh kèm chút nhảy dựng lên, hắn cũng là lần thứ nhất từ Trương Huyền nơi này đạt được hoàn chỉnh liên quan tới Phong Thần Bảng tin tức. Dù sao Trương Huyền đã từng nói qua Tây Du Ký nhưng không có nói qua Phong Thần Bảng, cho nên Lưu Mạnh đối với Phong Thần Bảng món pháp bảo này biết đến tin tức cũng không nhiều, mà lại Trương Huyền cũng không có tận lực nói qua Phong Thần Bảng. Trương Huyền nói chính là, hắn chuẩn bị trước từng bước sắc phong chúng thần, đem phủ bình thành kiến thiết thành căn cứ địa cùng cơ bản bản, sau đó dần dần mở rộng đến huyện các thành, mai cho đến phủ thành, quân thành, kinh thành, đem toàn bộ đại hạ hướng đặt vào thần vực bên trong, sau đó nhấc lên nhân tộc cùng quỷ dị quyết chiến, cũng hoàn thành phong thần đại nghiệp. Lưu Mạnh nghe làm sao không kinh. Mạnh thúc, ngươi cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện sao? Trương Huyền cũng hơi có chút khẩn trương. Cái này, Lưu Mạnh rơi vào trầm tư. Chương 164, muốn gặp Ngụy Võ Vương. Chương 164, muốn gặp Ngụy Võ Vương. Cái này, Lưu Mạnh lâm vào trong trầm tư. Tiểu Huyền, kế hoạch này quá hùng vĩ. Nếu như kế hoạch này có thể thành công, vậy liền thật quá tốt rồi. Chư thần quý vị, mỗi người quản lý chức vụ của mình, quét sạch quỷ dị, giám sát nhân gian thiện ác, trừng ác dương thiện, vậy sẽ là một cái như thế nào mỹ hảo thế giới à? Lưu Mạnh cũng không tự chủ lâm vào mỹ hảo trong tưởng tượng, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu Huyền, Mạnh thúc chính là liều mạng đầu này mạng giả, cũng tất giúp ngươi hoàn thành kế hoạch này. Yên tâm đi, Mạnh thúc, chúng ta khẳng định có thể làm được. Trương Huyền cười nói, lúc này Trương Huyền tâm tính đã vững vàng xuống tới. Lưu Mạnh gật gật đầu, nói, tốt. Tiểu Huyền, như vậy chúng ta liền thương lượng một chút trước mắt làm thế nào đi. Sát thực cần đem bộ phận chân tướng nói cho đáng tín nhiệm người. Ngụy phủ Võ Vương tiền bối chính là một cái không tệ nhân tuyển. Mạnh thúc, ta chính là do dự nên nói nào chân tướng. Giới thiệu một chút thổ địa, thành hoàng, môn thần mấy vị thần chức cùng thần quyền. Trương Huyền có chút vào đầu. Tiểu Huyền, liền đem thổ địa, thành hoàng, môn thần, hắc bạch vô thường bao gồm thần đều nói đơn giản một cái đi. Ngụy Võ Vương là chúng ta người trong nhà, nhiều lời một điểm không sao. Chuyện này đã lừa không được bao lâu, chúng ta cho Ngụy Võ Vương sau khi nói xong, từ Võ Vương tiền bối đi liên hệ trấn quỷ ti hoặc cái khác nha môn tới nói việc này, so với chúng ta nói thẳng muốn tốt hơn nhiều. Lưu Mạnh trầm ngâm một chút, nói: Tiểu Huyền, ta cảm thấy chúng ta đến chuyển đổi một chút mạch suy nghĩ, đó chính là chúng ta cần quan phụ cho chúng ta cung cấp nào trợ giúp. Lưu Mạnh nói tiếp: Ừm. Trương Huyền hơi chút suy nghĩ, nói: Mạnh thúc, đầu tiên chính là giữ bí mật, tận khả năng giữ bí mật, có thể ít tiết lộ, liền thiếu đi tiết lộ, có thể muộn tiết lộ, liền muộn tiết lộ, tận khả năng kéo dài thời gian, cho chúng ta phát triển thời gian. Lưu Mạnh gật gật đầu, biểu thị tán thành, nói: Ừm. Thần chỉ cần tín ngưỡng cùng hương hỏa, tự nhiên là cần rộng khắp truyền bá, mà loại này truyền bá, các nơi quỷ dị tự nhiên cũng sẽ rất nhanh đến mức đến tin tức. Đây quả thật là cần quan phủ đến nghĩ biện pháp, tại tín ngưỡng truyền bá cùng giữ bí mật ở giữa đi tìm phương thức cùng phương pháp. Thứ hai, chính là vì chúng ta sắc phong thần chỉ cung cấp tiện lợi, tỉ như chúng ta đến một cái mới địa khu đi tìm nhưng sắc phong thần chỉ, khả năng liền cần nơi đó quan phủ đến hiệp trợ, còn có chính là cho chót nhưng sắc phong thần con người manh mối. Trương Huyền nói tiếp: Tiểu Huyền, trước mắt phong thần bảng phong thần có cái gì hạn chế sao? Lưu Mạnh tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi: Mạnh thúc, đầu tiên là phẩm giai hạn chế, trước mắt tối cao chỉ có thể sắc phong chính bát phẩm thần bị, lại hướng lên phẩm giai tạm thời cũng còn không cách nào sắc phong. Tiếp theo chính là địa vực hạn chế, vương gia chấn là thần vực hạch tâm, trước mắt chung quanh 560 cây số phạm vi bên trong có thể phong, lại xa tạm thời còn phong không được. Liên quan tới địa vực phạm vi, Trương Huyền cũng là mới vừa từ phong thần bảng đạt được tin tức. Phủ bình thành thành hoàng đại khái là cái gì phẩm giai? Chính bát phẩm sao? Lưu Mạnh tò mò hỏi. Trương Huyền gật gật đầu, nói: Ta đêm nay liền chuẩn bị tiến về huyện thành từ đường nhìn xem, phải chăng có nhân tuyển thích hợp. Hai người một bên uống nước trà, một bên thảo luận, thẳng đến nước trà uống xong mới ngừng lại. Lưu Mạnh đứng dậy, nói: Tiểu Huyền, ta đi trước gặp một chút Võ Vương tiền bối, buổi chiều ta lại mang ngươi tới gặp hắn lao nhân già, đến lúc đó lại kỹ càng thương thảo. Trương Huyền gật đầu đáp ứng, đi theo Lưu Mạnh liền ra cửa. Lưu Mạnh đi gặp Ngụy Võ Vương, Trương Huyền thì tiếp tục dạy Tiểu Nha Đầu Thái Cực Quyền. Tiểu Nha Đầu không có một chút lười biếng, Trương Huyền sau khi ra ngoài liền nhìn thấy Tiểu Nha Đầu đã đánh ra dáng, chỉ là miệng nhỏ có chút vểnh lên, hiển nhiên có chút không quá cao hứng. Trương Huyền cười ha ha, đi ra phía trước, nói: Hàng Nhi không cao hứng đi, đừng nóng giận, ca ca cùng ngươi luyện. Tiểu Nha Đầu nhìn thấy Trương Huyền liền ngừng lại, miệng nhỏ vểnh lên nói: Cha cùng ca ca nói sự tình đều nói rất lâu, mà lại cha già đều không để ý tới Hàm Nhi liền đi. Tiểu Nha Đầu đoán khí không nhỏ. Trương Huyền vuốt vuốt Tiểu Nha Đầu tóc, cười nói: Cha ngươi xác thực không nên không để ý tới Hàm Nhi, quay đầu ca ca cùng ngươi cùng một chỗ phê bình nàng. Đến, ngươi nhìn ca ca chuẩn bị cho ngươi món gì ăn ngon. Trương Huyền nói liền đem tay phải bay qua đặt ở Tiểu Nha Đầu trước mặt. Tiểu Nha Đầu nhìn xem Trương Huyền trong lòng bàn tay có một viên đỏ bừng quả, tản ra mùi thơm mê người, lập tức nước bọt đều muốn chảy xuống. Ca ca, đây là quả gì? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Tiểu Nha Đầu không có trước tiên đi lấy quả, ngược lại hỏi trước: Cái quả này gọi chu quả, thế nhưng là đồ tốt, ngươi mau nếm thử đi, ăn rất ngon. Trương Huyền cười nói. Trương Huyền rời cắm chu quả thời điểm, Tiểu Nha Đầu đã đi tới huyện thành, cho nên tự nhiên còn không có ăn bảo. Tiểu Nha Đầu sở trường chỉ cầm bốc lên viên kia chu quả, đặt ở trước mắt nhìn xem, vui vẻ nói: Cái này chu quả thật xinh đẹp. Ca ca, ngươi có ăn sao? Ca ca nếm qua, đây là chuyên môn cho ngươi lưu, nhanh ăn đi. Trương Huyền cười nói. Tốt. Tiểu Nha Đầu nghe Trương Huyền nói nếm qua, mới vui vẻ đem chu quả để vào miệng bên trong. Chu quả vào miệng tan đi, hoa. Ca ca, hảo hảo ăn, nô. tiểu nha đầu nói còn chưa nói, mí mắt khép lại, liền ngủ thiếp đi. Trương Huyền nhanh lên đem tiểu nha đầu ôm lấy, quay người đẩy cửa phòng ra, đem tiểu nha đầu đặt lên giường, nhịn không được vô vô chán của mình, làm sao đem chuyện này quên đi. Chu quả là một loại rất ôn hòa quả, cho dù là người bình thường cũng là có thể yên tâm ăn. Chỉ là người bình thường ăn, không chịu nổi, liền sẽ mê man quá khứ. Trương Huyền đưa tay đem một đạo tiên tiên nguyên khí đánh vào tiểu nha đầu thể nội, trợ giúp tiểu nha đầu tiêu hóa chu quả bên trong nguyên khí, cũng đem phần lớn nguyên khí phong nhập đan điền của nàng khí hải. Trương Huyền đi ra ngoài gọi qua một cái nha hoàn chiếu cố ngủ say tiểu nha đầu, mình quay người rời đi tiểu viện, tại ngụy phủ chạy suốt. Toàn bộ trong chốc lát, Trương Huyền cảm giác không thú vị, liền rời đi ngụy phủ. Lần nữa tới đến đường lớn bên trên, nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người, Trương Huyền hưng phấn lên. Trương Huyền một bên đi bộ, một bên đánh giá chung quanh, nhìn thấy ăn ngon liền mua lại đến thử, gặp được mới lạ chơi vui lộ vận, liền lấy trong tay thưởng thức, đụng phải thích liền mua lại. Trương Huyền cầm trong tay một cái nướng bánh ăn, hôm qua đến qua, hương vị quả thật không tệ, cho nên liền lại mua một cái. Bảnh. A. Trương Huyền đột nhiên cảm giác đầu vai đột nhiên bị va vào một phát, quay đầu liền nhìn sang, muốn nhìn một chút mình đụng vào người nào, lại chỉ thấy một đạo vội vàng thân ảnh xuyên qua đám người liền biến mất vô tung vô ảnh. Ừm. Trương Huyền có chút kỳ quái, người kia là ai nha? Không lễ phép như vậy. Lắc đầu, Trương Huyền không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục hướng phía trước đi dạo, đột nhiên phát hiện phía trước tụ tập rất nhiều người, rất là náo nhiệt, trong đó còn có không ít tiểu hài tử. Trương Huyền nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên, cũng xuống tới. Chương 165, Thanh Nhu cùng bé thỏ trắng. Chương 165, Thanh Nhu cùng bé thỏ trắng a. Vừa rồi cái kia là ai? A, đau chết ta rồi. Chỉ là không chú ý đụng người kia một chút, tê. Một cái áo xanh đại hán, vội vã chen qua đám người, liền xông vào bên đường một cái tương đối an tĩnh trong hẻm nhỏ, thân thể lập tức liền dựa vào tại tường viện phía trên, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Tê. A. Nương theo lấy kêu đau thanh âm, một cái gần chín thước đại hán, không thể kiên trì được nữa, nghiêng người dựa vào lấy tường liền trượt chân đến trên mặt đất. A. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, nằm dạp trên mặt đất đại hán toàn thân bắt đầu bốc lên hắc vụ ly thể ba thước nhiều về sau, cấp tốc tiêu tán. Bỏ họ. Theo hắc vụ triệt để tiêu tán, nguyên địa đại hán thân hình đột nhiên bắt đầu vặn vẹo biến ảo, một lát sau, đại hán hoàn toàn biến mất, nguyên địa xuất hiện một đầu tứ chi quỳ xuống đất thanh lưu. Bỏ họ. Tiếng bỏ hống bên trong để lộ ra thống khổ. A mấy ca, nghe được châu tiếng kêu sao? Bỏ họ. Thật là có châu tiếng kêu nha. Hắc. Nhà ai to gan như vậy, dám đem châu dắt đến nơi đây a? Châu ngựa thị cũng không ở chỗ này. Theo tiếng nói, từ ngõ hẻm bên kia đi tới bốn cái tiểu lưu manh, ước chừng 17-18 tuổi, từng cái lệch ra chủ mũ, nghiêng trừng mắt, một mặt du côn tướng, bất quá một thân quần áo cũng thực không tồi, chỉ là xuyên siêu siêu mèo mèo, nhìn xem giống như là cố ý bà ba. Cầm đầu lưu manh, khuôn mặt tương đối trắng nõn, chỉ là một đôi mắt quay tròn chuyển, khoe miệng cố ý nghiêng, vừa đi vừa đung đưa bà bay. Đằng sau đi theo ba người, cũng là học theo, dù sao nhìn xem không giống người tốt lành gì. Bốn người vừa đi, một bên miệng bên trong chật chật có âm thanh, ngươi một câu ta một câu nói thầm. A, các ngươi nhìn, thật có một con trâu nha. Hoắc tốt mặt trâu. Chật chật. Cái này trâu giống như thụ thương rồi. Ta xem một chút. Còn giống như thật sự là. Cái này nhà ai trâu a? Quản nó nhà ai trâu. Gặp được chúng ta mấy ca, chính là chúng ta ca môn nhà. Lại nói, như thế mặt trâu. Vừa bạn. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, hắc hắc nở nụ cười. Đi. Đi. Trâu rời đi, không dạo phố, về nhà ăn thì đi. Bốn người cấp tốc vây lại, một tên lưu manh tiến lên tiên lưu, mặt khác ba người ở phía sau vội vàng. Bỏ họ. Thanh lưu chật vật đứng thẳng lên, thân chịu trọng thương, căn bản bất lực phản kháng, bị bốn tên côn đồ lôi lôi kéo kéo dẫn ra cái hẻm nhỏ, một đôi mắt trâu bên trong hiện lên bi thương cùng tuyệt vọng. Trương Huyền tự nhiên không biết những này, hắn hiếu kỳ phía trước nhiều người như vậy vây quanh địa phương là làm cái gì, thế là liền sẽ tới, đã hao hết khí lực từ trong đám người trên bảo, nhìn một cái, có hơi thất vọng. Chỉ gặp trước mắt là từng cái cây gỗ biên chế chiếc lồng, trong lồng là từng cái con thỏ nhỏ. Các loại màu sắc đều có, cơ bản đều là vừa mới trăng tròn con thỏ nhỏ. Trương Huyền hơi có hơi thất vọng, còn tưởng rằng là cái gì chuyện mới lạ đâu. Nhìn xem chung quanh lít nha lít những người, Trương Huyền có chút im lặng. Thật nhiều tiểu hài tử ghé vào chiếc lồng trước mặt, đùa lấy trong lồng con thỏ nhỏ. Trương Huyền quay người liền muốn lấy xuyên qua đám người, đột nhiên góc chăn rơi một cái lồng gỗ bên trong một con bé thỏ trắng hấp dẫn ánh mắt. Trương Huyền lại quay người lại, mấy bước liền tới đến cái này chiếc lồng trước mặt. Cái này chiếc lồng trước mặt cũng ngồi xổm mấy người, đang nhìn trong lồng con thỏ. Trương Huyền cũng ngồi xổm xuống, nhìn về phía trong lồng, cái này trong lồng có 6 con thỏ nhỏ, đều là bé thỏ trắng. Vừa rồi hấp dẫn mình ánh mắt chính là trong đó một con, cái này con thỏ tại 6 con thỏ bên trong hình thể nhỏ nhất, lúc này chính sợ hai trốn ở nhất nơi hẻo lánh bên trong. Trương Huyền âm thầm mở ra thiên nhãn nhìn lại, ừm. Trương Huyền phát hiện cái này con thỏ nhỏ toàn thân vậy mà bao khỏa tại một tầng linh khí bên trong, mặc dù cực kỳ yếu ớt. Trương Huyền lại hướng cái khác con thỏ nhỏ nhìn lại, không chỉ cái này chiếc lồng, thiên nhãn phía dưới, cái khác chiếc lồng con thỏ nhỏ cũng trong nháy mắt nhìn một lần, lại không một con bao vây lấy linh khí. Trương Huyền trong lòng khẽ động, vừa vặn mua lại đưa cho tiểu nha đầu, nghĩ đến tiểu nha đầu khẳng định thích. Trương Huyền khoát tay chặn lại chào hỏi thu quán tiểu nhị tới, liền đem con kia con thỏ nhỏ ôm ra. Con thỏ nhỏ sợ hãi, bị tiểu nhị bắt được thời điểm, trong ánh mắt còn toát ra vẻ sợ hãi. Trương Huyền đem con thỏ nhỏ nhận lấy, ôm vào trong ngực. Con thỏ nhỏ vừa đến Trương Huyền trong ngực, lập tức liền yên tĩnh trở lại, mắt to cũng híp lại, tựa hồ mười phần hưởng thụ Trương Huyền ôm ấp. Trương Huyền cùng tiểu nhị một phen có kẻ mà cả, cuối cùng móc ra 30 văn tiền đặt thành cái này cái cọc giao dịch. Trương Huyền nhìn thoáng qua đã trong ngực chính mình ngủ con thỏ nhỏ, trong lòng tự nhủ ta cứ như vậy có cảm giác an toàn sao? Trương Huyền đưa tay che chở trong ngực con thỏ nhỏ, lần nữa từ trong đám người ép ra ngoài. Tiên sinh, ngài làm sao tới Huyền Thành? Trương Huyền vừa muốn ôm con thỏ nhỏ về ngụy phủ, lại đột nhiên nghe được một đạo có chút quen thuộc tiếng la. Trương Huyền quay đầu nhìn lại, liền thấy đối diện đi tới ba người này từng cái trên mặt hiện đầy kích động. Bái kiến tiên sinh, chính là bị Trương Huyền đã cứu tính mệnh trấn quỷ ti lang phòng, Phùng Lộ cùng Tân Cương. Ba người đang muốn hồi nhà cửa, không nghĩ tới đột nhiên nhìn thấy người trước mặt trong đám ra một người, chính là ân nhân cứu mạng Trương Huyền, liền lập tức nên đón tiếp lấy. Nguyên lai là ba vị nha. Ba vị không có hồi phụ thành sao? Trương Huyền cũng không nghĩ tới có thể tại huyện thành gặp được ba vị này. Huynh đệ chúng ta phụ mệnh tạm thời trú lưu phủ Bình Thành, hiệp trợ thành phòng. Tiên sinh, ngài đây là thời gian nào tới huyện thành? Lăng Phong nói. Nha, ta hôm qua đến. Trương Huyền cười trả lời. Tiên sinh, huynh đệ chúng ta gần nhất vẫn muốn đi vương gia trấn bái kiến ngài, không nghĩ tới hôm nay chính gặp gỡ ngài. Vô luận như thế nào, ngài đến cho huynh đệ chúng ta một cái cơ hội, để chúng ta huynh đệ tận tận tình địa chủ hữu nghị. Phùng Lộ một bên hướng về Trương Huyền hành lễ, một bên kích động nói. Đúng nha, tiên sinh, xin ngài nhất định cho huynh đệ chúng ta cơ hội này. Thân Cương cũng ở bên cạnh nói theo. Cái này, Trương Huyền nhìn trước mắt ba vị này nhiệt tình, cự tuyệt lại là làm sao cũng nói không ra miệng, chỉ có thể nói, ba vị, ta cùng các ngươi quá khứ ngược lại là không có gì, bất quá ta không phải một người tới. Mà lại, tiên sinh, ngài hiện tại là ở nơi nào giản xếp đây, chúng ta phái người tới thay mặt ngài thông báo một chút. Lăng Phong hướng về Trương Huyền liên tục chắc tay, nói. Tốt à, phiền phức ba vị phái người đi ngụy phủ thông báo một chút đi. Trương Huyền thực sự từ chối không được, bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng. Ngụy phủ, ba người tất cả giật mình. Là võ vương đại nhân ngụy phủ sao? Lăng Phong nhẹ giọng hỏi. Không sai. Thế nào? Trương Huyền gật gật đầu, nhìn xem ba người vẻ mặt kinh ngạc có chút kỳ quái. Nha, không có việc gì. Tiên sinh, ta cái này phái người đi một chuyến ngụy phủ. Lăng Phong đội bằng đáp, sau đó quay đầu phân phó đi theo tại ba người sau lưng một người tiến về ngụy phủ. Tiên sinh, mời tới bên này. Ba người liền dẫn Trương Huyền đi vào một chỗ quán rượu trước mặt. Chỉ gặp tiểu lâu này tương đương khí phái, ba tầng lầu cao, giường cột chạm trổ, đại môn trên đỉnh treo một bức bảng hiệu, thượng thư thiên hương, cừ bà chữ to. A, nguyên lai là Lăng đại nhân, Phùng đại nhân, thân đại nhân cùng vị đại nhân này, mấy vị quý khách lâm môn, mau mời tiến. Lầu ba nha gian, bốn vị quý khách lặc. Chương 166, Trấn Quỷ Ti mời khách thiên hương cư. Chương 166, Trấn Quỷ Ti mời khách thiên hương cư. Thiên hương cư. Tên rất hay. Trương Huyền tán thán nói. Ha ha tiên sinh, nhà hắn là huyện thành nổi danh nhất một nhà tử lâu, đồ ăn tốt, rượu càng tốt hơn, tiên sinh hôm nay nhất định phải hào hào đến thử. Phùng Lộ ở phía trước dẫn đường, vừa cười nói. Phùng đại nhân, quá khen, đều là các đại nhân nâng đỡ. Tiểu nhị kia cũng hầu hạ ở bên, dẫn đám người lên lầu. Bốn người tới lầu ba một cái nhà gian, phân chủ khách ngồi xuống, Trương Huyền từ chối không được, sửng sốt bị ba người cho đặt tại chủ vị. Đợi bốn người ngồi xuống, tiểu nhị cười bồi nói, mấy vị đại nhân, hôm nay ăn chút gì đâu. Tiểu nhị, đem các ngươi trong tiệm rượu ngon thức ăn ngon, cứ việc bên trên. Nhất là kia hoa đảo nhưỡng cùng lưu hà lộ, các bên trên hai vỏ. Lăng Phong đưa tay liền từ trong ngực móc ra một tỏi bạc liền bước cho tiểu nhị, nói tiếp, cứ việc bên trên, bạc không đủ, ăn xong lại bổ. Được rồi. Mấy vị đại nhân chờ một chút. Tiểu nhị đánh lấy cung, liền lui ra ngoài. Tiên sinh, hoa đào này nhưỡng cùng lưu hà lộ thế nhưng là thiên hương cư chưa bài, hương vị kia thế nhưng là tuyệt, một hồi, ngại nhưng phải uống nhiều một chút. Thân Cương mặt mũi tràn đầy hương phấn nói. Ba. Một tiếng, ngồi ở bên cạnh Phùng Lộ đối Thân Cương đầu vai chính là một bàn tay, cười nói, lão cửu, ta nhìn chính là ngươi thèm. Bất quá, tiên sinh, nó nhà hoa đào nhưỡng cùng lưu hà lộ lại là rất không tệ. Kia hoa đào nhưỡng, số độ không cao, cửa vào miên hòa, ngon sướng miệng, nghe nói là lấy hoa đào làm vật liệu chính đủ chế mà thành, không có một chút cái khác rượu cái chủng loại kia cay độc cảm giác. Kia lưu hà lộ thì là một loại liệt tiểu, nhưng cửa vào nhưng không có phổ thông liệt tiểu loại kia thiêu đốt cảm giác. Vừa nhắc tới rượu đến, Phùng Lộ liền bắt đầu thao thao bất tuyệt. Cuối cùng là Lăng Phong bây giờ nhìn không nổi nữa, trực tiếp chính là một đôi đũa đã đánh qua chính nện ở trên đầu của hắn. Ây nhị ca, ngươi đánh ta làm gì? Phùng Lộ chính nói hứng khởi, liền bị đũa đập vào trên đầu, lập tức có chút ủy khuất. Liền ngươi ba hoa, một hồi ngươi bồi tiên sinh uống nhiều mấy chén. Lăng Phong chừng Phùng Lộ một chút, sau đó quay đầu hướng Trương Huyền hỏi, tiên sinh, ngài lần này tới huyện thành là vì chuyện gì? Có hữu dụng hay không được huynh đệ chúng ta? Nghe được nhị ca nói lên chính sự, Phùng Lộ cùng Thân Cương cũng lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Trương Huyền sờ lấy trong ngực bé thỏ trắng, tay dừng lại, nói, ta là theo chân trưởng bồi tới, tới xem một chút cô cùng tiểu muội, ngược lại là không có gì quan trọng sự tình. Liên quan tới Lưu Manh đến huyện thành cụ thể vì sự tình gì, Lưu Manh không nói, Trương Huyền cũng lời hỏi, dù sao nếu là cần phải mình, Lưu Manh khẳng định sẽ nói. Bất quá, nhìn thấy các ngươi, quả thật có chút sự tình, muốn cùng các ngươi nói một chút, không biết các ngươi có hay không đạt được những tin tình báo này. Trương Huyền nghĩ đến từ con kia chuột yêu, Mạc Tiểu Thiến cùng chuột yêu nơi đó đạt được Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương, tự lực đại thánh mấy cái quỷ vương hoặc yêu vương lưu đồ bí mật công kích đuốt lên huyện, Khánh Vân huyện, Phương Thành huyện cùng Đại Hưng huyện sự tình, thế là liền cho ba người nói. Tiên sinh, ngài nói thật. Lăng Phong kinh hãi từ trên ghế đứng lên, Phùng Lộ cùng Thân Cương cũng là đi theo đứng lên, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, vừa rồi vui sướng bầu không khí cũng đột nhiên biến mất. Tự nhiên là thật. Trương Huyền không nói quá nhiều liên quan tới thần chỉ sự tình, mà là nói mình ban đêm du lịch vương gia trấn, bắt được Di Sơn Quỷ Vương thủ hạ tiểu yêu, hỏi ra những tin tình báo này. liên quan tới thần chỉ sự tình, phải chăng muốn cùng Trấn Quỷ Ti nói, Trương Huyền nghĩ là cùng Ngụy phủ Võ Vương tiền bối nói qua về sau, mới quyết định.
Tiên sinh, ngài tình báo này quá có giá trị. Kỳ thật chúng ta đã sớm thông qua một chút con đường đạt được Nam phủ Quỷ đế một chút nhiều đồ bí mật, chỉ là không cách nào biết được tường tình, ngài cho chúng ta cung cấp những tin tình báo này, chúng ta chỉ cần dọc theo những đầu mối này tra được, liền nhất định có thể có được càng nhiều tin tức hơn, đây đối với chúng ta ứng đối 2 tháng sau kiếp nạn quá trọng yếu.
Tiên sinh, ta thay mặt chúng ta tính Nam phủ hơn 100 vạn bách tính, tạ ơn ngài.
Nói, Lang Phong liền hướng về Trương Huyền cong xuống thân.
Đa tạ tiên sinh.
Phùng Lộ, Thân Cương thấy thế cũng đều không người cong xuống.
Trương Huyền thấy thế, cũng lập tức đứng lên, liên tục khoát tay, nói, ba vị, không đến mức, không đến mức, thân là tính Nam phủ bách tính, đây cũng là ta phải làm.
Ba vị, mau mau miễn lễ.
Đồ ăn đến đi, rượu ướp gà kia, huế thịt vịt nướng mức.
Theo thanh âm, liền gặp tiểu nhị mang theo 2 cái hỏa kế bưng chất gỗ khay, vậy một cái tấm màn, đi đến. Sau đó liền thấy 3 người hướng Trương Huyền hành lễ cảnh tượng.
Nha,
mấy vị đại nhân,
đồ ăn đến đi.
Tiểu nhị phản ứng rất nhanh, kinh ngạc biểu lộ cấp tốc biến mất, khôi phục thành khuôn mặt tươi cười, mở miệng nói.
Trương Huyền thấy thế, cũng là tranh thủ thời gian cười nói, ba vị, đồ ăn tới, chúng ta tất cả ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện đi.
Tốt,
tiên sinh mời ngồi.
Lão Ngũ, Lão Cửu tất cả ngồi xuống đi.
Lăng Phong thấy thế cũng là hơi có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian mở miệng nói.
4 người lần nữa ngồi xuống, sau đó, đồ ăn bắt đầu lần lượt lên bàn.
Lần này, Trương Huyền có chút mở mắt, mặc dù quá khứ nguyên chủ cũng đã tới huyện thành rất nhiều lần, nhưng là đến Thiên Hương cư ăn cơm lại rất ít, ấn tượng cũng không sâu. Tràn đầy cả bàn, đã lên hơn 10 đạo thức ăn, có gà, có vịt, có cá, có dê bò thịt, còn có các loại nhận biết cùng không quen biết thức ăn chay. Nhìn xem cái này đầy bàn đồ ăn, Trương Huyền đột nhiên có một điểm tiếp trước tiệm cơm ăn cơm cảm giác.
Tiên sinh, trước nếm thử hoa đào này nướng, làm chân hầu, sau đó lại dùng nữa, tư vị càng tốt hơn.
4 người vào chỗ, Lăng Phong liền bưng rượu lên ấm cho Trương Huyền rót một chén hoa đào nướng.
Trương Huyền bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, rượu dịch cửa vào liền có một cấu ngọt cảm giác, không có một chút cay độc, một đạo thanh lương từ hầu nhập dạ dày, đến trong dạ dày thì nhưng lại biến thành ấm áp, trong dạ dày lập tức ấm áp.
Hô,
thở phào một hơi, liền cảm giác thở ra khí bên trong đều có một loại hoa đào mùi thơm.
Rượu ngon,
quả nhiên rượu ngon.
Trương Huyền mặc dù không thế nào uống rượu, nhưng uống xong hoa đào này nướng, cũng không thể không cảm thán.
Tiên sinh, hoa đào này nướng, lại gọi cửa vào tạm biến, nói đúng là cửa vào về sau, hết thảy sẽ biến hóa 3 loại hương vị.
Phùng Lộ nghe được Trương Huyền cảm thán, lập tức lại hưng phấn lên.
Nha.
Phùng Lộ chính nói đến lên hưng, lập tức liền nhìn thấy Lăng Phong đang lườm hắn, doa đến hắn lập tức ngừng lại, chê cười nói, "Tiên sinh, lại nếm thử cái này Lưu Hà Lộ." Nói liền bưng lên trước mặt bầu rượu cho Trương Huyền châm một chén.
Trương Huyền cười cười, bưng chén rượu lên, hướng lên cái cổ, cả chén rượu liền ngã vào trong miệng, quả thực là cảm giác một cỗ sóng nhiệt tại trong miệng dâng lên, sau đó thuận hầu mà xuống, thẳng tới dạ dày, sau đó cũng cảm giác qua miệng, tiết hầu cùng dạ dày đều bị một cỗ nhiệt khí bao phủ lại, nhưng là không có loại kia phổ thông liệt tiểu thiêu đốt cảm giác, vô cùng dễ chịu.
Đúng là rượu ngon.
Trương Huyền nhịn không được thở dài.
Tiên sinh, dùng nữa.
Dùng nữa.
Chúng ta vừa ăn vừa hát.
Lăng Phong ở bên cạnh cười nói.
Đây là Thiên Hương cư chiêu bài đồ ăn liệt diễm thịt bò, được hoan nghênh nhất. Nghe nói món ăn này phải dùng ngày đó hiện giết thịt bò, trước dùng các loại bí chế hương liệu tiến hành ướp gia vị cùng đun nhừ, đợi đun sôi về sau, cắt nửa phiến, đặt ở gỗ đào trên lửa, lấy liệt diễm hun sấy. Kia bí chế hương liệu là Thiên Hương cư cơ mật cao cấp, mà lại gỗ đào liệt diễm hun sấy hỏa hầu nắm giữ cũng là cực đoan việc khó.
Trương Huyền nghe được cái này giới thiệu, nhịn không được liền kẹp một mảnh kia thịt bò đặt ở trong miệng.
Trương Huyền cảm giác kia thịt bò vào miệng tan đi, hương vị đơn giản tuyệt.
Ngay tại 4 người ăn vui vẻ thời điểm, Thiên Hương cư hậu viện bên trong đang có một ngụm nồi lớn bên trong đun nhừ lấy khối lớn thịt bò, mùi thơm nồng nặc phiêu tán tại toàn bộ viện lạc ở trong. Tại nồi lớn bên cạnh có một cái bàn đá ở trong trưng bày một cái chậu lớn, trong chậu chính là nấu xong thịt bò. Vây quanh bàn đá đang có 4 cái 17-18 tuổi tiểu thanh niên, từng cái lệch ra đội mũ, y phục mặc đến siêu siêu mèo mèo, mỗi người trong tay nắm lấy một khối lớn thịt bò ngay tại ăn như gió cuốn. Ăn mấy ngụm thịt bò, liền cầm lấy bên cạnh bầu rượu, cũng không ngã cái chén, trực tiếp liền hướng miệng bên trong rót, một cỗ nồng đậm hoa đào hương khí phiêu tán ra.
Nô.
Lại nói, Tiền ca, nhà ngươi đổi đầu bếp rồi.
Vẫn là hương liệu phối phương đổi.
Hôm nay thịt bò so dĩ vãng càng hương nha.
Không đổi.
Vẫn là ly đầu bếp tay cầm môi.
Hương liệu càng không đổi.
Kia hương liệu phối phương thế nhưng là hơn 10 vị đỉnh cấp đầu bếp điều phối ra, không phải dễ dàng như vậy thay đổi.
Bất quá, thật đúng là, hôm nay thịt bò xác thực càng tươi, càng hương.
Nô.
Xác thực, hôm nay thịt càng hương.
Đại khái là hôm nay đầu kia thanh lưu thịt bò càng được rồi hơn.
Đại khái là.
Lại nói kia thanh lưu xác thực rất béo tốt nha.
Rất lâu không gặp như vậy mập.
Ừm.
Xác thực.
Bất quá cái này thanh lưu ngược lại là một mực cha không được là ai nhà.
Muốn đưa tiền, cũng không tìm tới chủ nhân, thật sự là tiện nghi huynh đệ chúng ta.
Đầu này trâu, như đến trâu ngựa thị đi mua, nhưng tiện nghi không được.
Hơn nữa còn phải là có thể ngộ nhưng không thể cầu nha.
Cái kia ngược lại là, nếu không nói huynh đệ chúng ta vận khí tốt đâu.
Lúc ấy cho Lý đầu bếp nhìn thấy thời điểm, còn liền nói đáng tiếc đâu.
Nói là một đầu khó được tốt trâu, đáng tiếc không biết là bị cái gì tổn thương, mắt thấy là sống không thành.
4 người chính là mới tại kia trong hẻm nhỏ dắt đi thanh lưu kia 4 cái tiểu lưu manh, lúc này từng cái ăn chính là miệng đầy chảy mỡ.
4 người lại là không biết, lúc này liền tại bọn hắn bên cạnh dưới mái hiên chỗ thoáng mát, một đoàn hắc vụ ngay tại xoay quanh. Hắc vụ công chính có một đôi mắt hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm, trong ánh mắt tràn đầy khắc cốt hận ý. Chương 167, Trương Huyền về Ngụy phủ chương 167, Trương Huyền về Ngụy phủ bốn người này cũng không phải phổ thông tiểu lưu manh, hoặc là nói căn bản không phải đúng nghĩa tiểu lưu manh. Cầm đầu họ Tiền thiếu niên, tên là Tiền Lập Văn, chính là Thiên Hương cư lão bản Tiền Trường Canh Ngọc. Tiền Trường Canh tổng cộng có ngũ tử tam nữ, cái này Tiền Lập Văn chính là lão bát, năm nay vừa vặn 17 tuổi. Tiền Trường Canh cho hắn đặt tên Tiền Lập Văn, là hy vọng hắn có thể đủ tốt tốt đọc sách, sau đó thi khoa cử, đáng tiếc cái này Tiền Lập Văn căn bản không phải đọc sách nguyên liệu đó. Đi học trong lúc đó, Tiền Lập Văn chính là các loại làm yêu, trộm đạo, đại ác không đáng, sai lầm nhỏ lại là mỗi ngày có. Cuối cùng Tiền Trường Canh cũng triệt để từ bỏ, chỉ cần hắn không làm gian phạm pháp, liền cũng sẽ không tiếp tục quản thúc. Đã mất đi quản thúc, Tiền Lập Văn liền triệt để thả bản thân, cả ngày chơi bời lêu lổng, bốn phía gây tai họa. Bất quá cái này Tiền Lập Văn ngược lại là cái biết được nặng nhẹ tốt xấu, khi nam phế nữ, giết người phóng hỏa loại này xưa nay không làm, nhưng là hôm nay bưng đông ra một giò đảo, ngày mai dắt tây nhà một con trâu. Chuyện tương tự như vậy, nhưng xưa nay không ngừng. Nhưng mà, hắn mỗi lần cũng sẽ ở sau đó cho người ta đưa lên không ít tiền bạc, cho nên phủ bình thành bên trong, rất nhiều người ta ngược lại ngày đêm mong mọi bị vị này tiền đại thiếu gia đi khi dễ. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Cùng Tiền Lập Văn xen lẫn trong cùng nhau mà khác ba vị thiếu niên, cũng đều là phủ bình thành bên trong đại thương gia tự tôn. Tiền Lập Văn hôm nay cùng cái này ba cái hồ bằng cầu hữu, thường ngày ra ngoài tuần thành không nghĩ tới vừa ra ngoài không bao lâu, liền thấy một đầu ngã xuống đất thanh niu. Đặc biệt thích ăn thịt bò Tiền Lập Văn, lập tức liền bị hấp dẫn lấy. Mặt khác ba người, mỗi ngày đi theo Tiền Lập Văn pha trộn, đối với thịt bò tự nhiên cũng không có gì sức chống cự. Tương đối gà, vịt, cá, heo, dê chờ súc vật tới nói, thịt bò là quý nhất, bởi vì nó hiếm thấy nhất. Châu là làm nông xã hội trọng yếu nhất sức sản xuất một trong, cho nên triều đình pháp lệnh bên trong, tư làm thịt châu cày là trọng tội. Thân là Thiên Hương cư thiếu đông gia, mặc dù thường xuyên có thể ăn vào thịt bò, nhưng cũng không phải là mỗi ngày đều có thể ăn vào, mà lại cũng không phải mỗi lần đều có thể mở rộng cái bụng ăn. Thiên Hương cư liệt diễm thịt bò là nổi danh nhất chiêu bài đồ ăn, thậm chí tại phủ thành đều có danh thanh, nhưng lại không phải mỗi ngày đều sẽ có. Hôm nay Trương Huyền có thể ăn vào liệt diễm thịt bò, không thể không nói cũng phải cảm tạ vị này tiền đại thiếu gia. Bốn người vây quanh bàn đá chính là ngày bình thường cất đặt điện thờ cùng tượng thần, hôm nay bị bốn người chiếm cứ, điện thờ cùng tượng thần sớm đã bị nhét vào viện tử nơi hẻo lánh bên trong. Bốn người toàn vẹn không biết, đang có đại họa sắp trước mắt. Trương Huyền vừa ăn thịt bò, một bên tán thưởng, một bên uống vào hoa đào nhượng cùng Lưu Hà Lộ. Trương Huyền trong lòng đầy ngã nguyên lai đối với này phương thế giới thô lậu ẩm thực thành kiến, liền hôm nay trên bàn mấy đạo chiêu bài đồ ăn, thậm chí đều siêu việt tiếp trước rất nhiều món ăn nổi tiếng. Bất quá cái giá tiền này cũng là thật sự đẹp lệ nha, nghĩ đến vừa rồi Lăng Phong trực tiếp liền ném ra ngoài đi kêu một tỏi bạc, Trương Huyền âm thầm tắt lưới. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, thức ăn trên bàn cơ bản ăn sạch sẽ, bốn vỏ rượu cũng không sót lại một giọt. Ba người đem Trương Huyền đưa tiễn Tiên Hương cư. Tiên sinh, ta ba người trước hết hồi nhà cửa. Ngài phải có sự tỉnh thời điểm, chỉ cần phái một cái hạ nhân tới thông báo một chút, huynh đệ của ta xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Nói xong, ba người liền lần nữa hướng về Trương Huyền không người thi lễ một cái. Trương Huyền liên tục khoát tay, cũng có chút không người đáp lễ lại, nói, ba vị khách khí, ta hai ngày này cũng sẽ ở Ngụy phủ, ba vị có chuyện tùy thời có thể đến Ngụy phủ tìm ta. Bốn người từ biệt, Trương Huyền cũng quay người chuẩn bị trở về Ngụy phủ, đột nhiên nhớ tới một việc, thế là tranh thủ thời gian quay đầu, hô, ba vị, dừng bước. Vừa mới chuyển thân đi ra vài mét, ba người nghe được Trương Huyền kêu gọi, lập tức lại quay người lại, nhìn về phía Trương Huyền. Tiên sinh, còn có gì phân phó? Ba vị, ngày mai buổi sáng nếu có rảnh, nhưng đến Ngụy phủ một chuyến, có chút ít lễ vật đem tặng. Đối mọi người chu sát quỷ dị có lẽ có trợ giúp. Trương Huyền nói xong, cũng không đợi ba người trả lời, quay người phất phất tay, liền lớn cất bước rời đi. Cái này nhị ca, tiên sinh lời này có ý tứ gì? Tiên sinh, muốn đưa chúng ta lễ vật. Chu sát quỷ dị lễ vật. Nhị ca, ngũ ca, không phải là. Không cần loạn đoán, đã tiên sinh phân phó. Như vậy, ngày mai buổi sáng chúng ta vừa vặn đi đến nhà bài kiến, hết thảy gặp mặt sẽ hiểu. Lăng Phong cười nói. Ba người lần nữa hướng về Trương Huyền biến mất phương hướng, cung kính con người, sau đó liền xoay người rời đi. Trương Huyền trong ngực ôm bé thỏ trắng, trong lòng phi thường vui vẻ. Đã ăn vào mỹ thực, còn cho tiểu nha đầu chuẩn bị tiểu lễ vật, nghĩ đến tiểu nha đầu nên sẽ phi thường vui vẻ. Lộ trình cũng không xa, chén trà nhỏ thời gian, Trương Huyền liền trở về Ngụy phủ. Trở lại tiểu viện của mình, Trương Huyền phát hiện buổi sáng phân phó chăm sóc tiểu nha đầu nha hoàn còn đứng ở ngoài cửa, thế là tò mò hỏi, Hàm Nhi tiểu thư còn chưa tỉnh ngủ sao? Bởi vì Trương Huyền đem chu quả phần lớn nguyên khí đều phong tỏa ngăn cản ấn lý thuyết tiểu nha đầu ngủ lấy hơn một canh giờ nên tỉnh. Huyền thiếu gia, giữa trưa Hàm Nhi tiểu thư liền tỉnh, nàng ở chỗ này ăn cơm trưa, sau đó nói rất khốn, liền lại ngủ. Nha hoàn hướng Trương Huyền không người thi lễ một cái. Trương Huyền lập tức có chút buồn cười, nói, nha đầu này, quá tham ngủ. Tiểu Nguyệt, vất vả ngươi. Nếu không, ngươi đi lại gọi người đi. Ngươi đi nghỉ ngơi một hồi. Không cần, Huyền thiếu gia, đây đều là tiểu tỷ thuộc bổn phận sự tình, lại nói Hàm Nhi tiểu thư buổi sáng một mực tại ngủ. Tiểu thì chỉ cần ở bên cạnh trông coi là được, không khổ cực. Nha hoàn Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng như người, giúp Trương Huyền đẩy cửa phòng ra, nhẹ giọng trả lời. Trương Huyền thấy thế, cũng không còn kiên trì, khẽ gật đầu một cái, cất bước vào trong nhà. Trương Huyền quay người liền thấy Tiểu Nguyệt muốn lần nữa đóng cửa phòng, liền nói ra, Tiểu Nguyệt, ngươi cũng tiến vào đi, vừa vặn giúp ta chiếu khán một chút cái này con thỏ nhỏ, đây là ta cho Hàm Nhi mua lễ vật. Vâng. Huyền thiếu gia. Tiểu Nguyệt nghe tiếng liền cũng đi đến, đi tới gần, Trương Huyền đem trong ngực bé thỏ trắng đưa cho nàng.
A,
thật đáng yêu bé thỏ trắng. Tiểu Nguyệt cũng bèn bèn cái 14-15 tuổi tiểu nha đầu, lập tức cũng bị cái này tiểu manh sủng cho bắt làm tù binh. Huyền thiếu gia, Hàm Nhi tiểu thư khẳng định sẽ phi thường vui vẻ, đáng yêu như vậy còn thỏ nhỏ.
Nha.
Tiểu Nguyệt vui vẻ nói, đáng tiếc vừa mới dứt lời, trong ngực bé thỏ trắng liền dãy rủa, muốn từ trong ngực nàng nhảy ra. Trương Huyền cũng là sững sờ, trên đường đi trong ngực chính mình, bao quát đang dùng cơm trong lúc đó, cái này con thỏ nhỏ đều 10 phần yên tĩnh, làm sao vừa mới giao cho người khác lại không được đâu. Trương Huyền theo bản năng liền vươn tay ra, liền gặp kia bé thỏ trắng vụt một tiếng liền từ nha hoàn Tiểu Nguyệt trong ngực nhảy trở về Trương Huyền trên tay, như cái tiểu tuyết cầu đồng dạng liền lại chui vào Trương Huyền trong ngực.
Cái này,
người cái này con thỏ nhỏ còn nhận thức nha. Trương Huyền có chút dở khóc dở cười. Tiểu Nguyệt đứng tại chỗ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngập ngừng nói, "Huyền thiếu gia, thật xin lỗi, tiểu tỷ vô dụng." Trương Huyền lắc đầu, cười nói, "Không có việc gì, không có việc gì, ta cũng không nghĩ tới tiểu gia hỏa này còn nhận thức, không trách ngươi. Ta phải đi ra ngoài một bận, ngươi ngay tại trong phòng nhìn xem Hàm Nhi đi, tiểu nha đầu này yêu nhất đá chân mện."
"Vâng,
Huyền thiếu gia, ngài yên tâm đi."
"Ừm."
Trương Huyền nhẹ gật đầu, khẽ vươn tay liền từ trong ngực móc ra một viên phù bình an đưa cho Tiểu Nguyệt, nói, "Tiểu Nguyệt, vất vả ngươi, ta cũng không có gì tặng, cho ngươi một viên phù bình an đi. Chính là gặp được quỷ dị, cũng có thể bảo đảm ngươi bình an."
"Tạ ơn Huyền thiếu gia."
Tiểu Nguyệt vui vẻ nhận lấy. Mặc dù cái này mai phù bình an khả năng cũng không đáng tiền, nhưng là chủ gia tâm ý mới là bọn nha hoàn mừng rỡ nhất, có thể được đến chủ nhân ban thưởng, nói rõ chủ nhân coi trọng. Đương nhiên, nha hoàn này cũng sẽ không biết Trương Huyền ban cho nàng cái này mai phù bình an có bao nhiêu lợi hại, bình thường lệ quỷ tiến đến trước gót chân nàng vậy cũng là muốn chết. Trương Huyền giao phó xong về sau, đang muốn đi ra ngoài, liền nghe được trong viện truyền đến tiếng bước chân. Trương Huyền cất bước ra, liền thấy được đâm đầu đi tới Lưu Mãnh. Lưu Mãnh nhìn thấy ra Trương Huyền, nói: "Ta vừa tiếp xúc với đến hạ nhân bẩm báo, liền đến tìm ngươi, mau cùng lấy ta đi gặp Võ Vương tiền bối đi."
"Thế nào, nha đầu còn ngủ đâu?"
Lưu Mãnh đi vào trước cửa, thăm dò hướng trong phòng xem xét, liền thấy còn tại trên giường ngủ say tiểu nha đầu. Trương Huyền cười khẽ một tiếng, thấp giọng nói: "Mãnh thúc, ta cho nàng ăn một viên chu quả, ngủ nhiều ngủ cũng tốt hấp thu."
"Một viên chu quả?"
"Tiểu Huyền, một viên chu quả, Hàm Nhi chịu đựng nổi sao?"
Lưu Mãnh hơi có chút khẩn trương.
"Không có gì đáng ngại, Mãnh thúc, ta đã dùng tiên tiên nguyên khí phong bế chu quả phần lớn nguyên khí."
Trương Huyền cười nói:
"Vậy là tốt rồi."
Lưu Mãnh thở dài một hơi, sau đó nói: "Vậy chúng ta liền đi qua đi. Ngươi cái này con thỏ nhỏ là chuyện gì xảy ra?"
Lưu Mãnh lúc này mới quan tâm nói Trương Huyền trong ngực bé thỏ trắng sự tình. Chương 168, Trương Huyền đưa chú quả, tiền thiếu muốn bái sư. Chương 168, Trương Huyền đưa chú quả, tiền thiếu muốn bái sư. Mãnh thúc, đây là ta cho nha đầu mua tiểu lễ vật, ngài mở ra thần mục nhìn một chút nó. Trương Huyền đem trong ngực bé thỏ trắng giơ lên Lưu Mãnh trước mặt, cười nói:
"Ồ."
Lưu Mãnh một trận hiếu kỳ, mở ra thần mục xem xét.
"Ồ,
có chút ý tứ, vậy mà không tự chủ liền tụ tập được thiên địa linh khí. Tiểu Huyền, ngươi từ nơi nào lấy được?"
Trương Huyền thế là liền đem mua được bé thỏ trắng quá trình nói một lần.
Lưu Mãnh ngạc nhiên nhìn một chút Trương Huyền nói: "Ngươi vận khí này, nghịch thiên nha."
"Mãnh thúc, đây là ngươi ghen ghét không đến."
Trương Huyền cười ha ha.
Lưu Mãnh nhịn không được trợn trắng mắt.
Hai người một bên cười nói, một bên rời đi tiểu viện, tiến về bái kiến Ngụy Võ Vương. Trên đường, Trương Huyền cũng nói lên giữa trưa cùng Trấn Quỷ Ti gặp mặt cùng chuyện ăn cơm.
"Tiểu Huyền, ngươi không có cho Trấn Quỷ Ti nói lên thần chỉ sự tình a?"
"Không có, Mãnh thúc, ta chỉ là đem Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương bọn chúng lưu đồ bí mật sự tình báo cho bọn hắn, cái khác không có nhiều lời."
"Vậy là tốt rồi, về phần cùng Trấn Quỷ Ti chờ chính thức liên hệ sự tình, liền giao cho Võ Vương tiền bối đi cân đối đi, lão nhân gia ông ta muốn so chúng ta cân nhắc chu toàn hơn nhiều."
"Ừm."
"Mãnh thúc, Trấn Quỷ Ti nâng lên Nam Phủ Quỷ Đế, đây là một vị tồn tại gì?"
"Ta chỉ biết là Quỷ Vương phía trên chính là Quỷ Đế sao?"
"Quỷ Vương phía trên vị Quỷ Đế phía trên nghe nói là Quỷ Hoàng.
Quỷ Đế còn có thể nghe nói, chúng ta đại hạ trong triều bộ phận khu vực vẫn là có thể nhìn thấy Quỷ Đế.
Đại hạ hướng bên ngoài cũng có một chút Quỷ Đế,
nhưng là Quỷ Đế phía trên tồn tại, ta cũng không phải rất rõ.
Cái kia tồn tại hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta."
T. Trương Huyền hít một hơi khí lạnh, trong lòng ám đạo, may mắn mình khá là cẩn thận, không có tìm đường chết.
"Mãnh thúc, Quỷ Vương đều đã cường đại như thế, như vậy
Quỷ Đế cường đại là hiện tại chúng ta không cách nào tưởng tượng, về phần Quỷ Đế phía trên, Tiểu Huyền, tạm thời không nên là chúng ta quản, chúng ta cố gắng tăng lên thực lực của mình mới là mấu chốt."
Lưu Mãnh lúc này cũng là sắc mặt nghiêm trọng.
"Ừm."
Trương Huyền cũng là gật gật đầu, bất quá suy nghĩ một lát vẫn là không nhịn được nói, "Mãnh thúc, kia cự lực đại thánh đặt ở Quỷ Vương cấp quỷ dị bên trong, tính là cái gì tầng cấp?"
"Quỷ Vương cấp quỷ dị đại khái phân 3 cái tầng cấp, kia cự lực đại thánh ước chừng xem như tại sơ giai bên trong xem như phi thường cường đại, một đối một, Ngụy Võ Vương tiền bối đại khái cũng không phải đối thủ."
Trương Huyền mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng lúc này nghe được Lưu Mãnh nói như vậy, cũng vẫn là đáy lòng có chút khẩn trương.
"Không cần khẩn trương, Tiểu Huyền, kia cự lực đại thánh cho dù là tại quỷ dị bên kia, cũng không phải nhân vật đơn giản, lần này cự lực đại thánh bị chúng ta bắt lại, cũng là quỷ dị tổn thất to lớn."
Lưu Mãnh gặp Trương Huyền có chút khẩn trương, vẫn là trấn an nói:
"Mà lại, Tiểu Huyền, ngươi tại sao lại cho rằng chúng ta nhân tộc sẽ cùng cấp bậc quỷ dị đi một đối một quyết đấu đâu?"
Lưu Mãnh tiếp lấy liền cười nói:
"Mãnh thúc, có hay không biện pháp tại trong ngắn hạn tăng lên Ngụy Võ Vương tiền bối thực lực đâu?
Thì như chu quả có thể hay không có trợ giúp?"
Trương Huyền đột nhiên nghĩ đến chu quả.
"Ừm."
Lưu Mãnh cũng là quay người lại, nhìn xem Trương Huyền, trầm ngâm một chút,
nói, chu quả nên hữu dụng, võ vương tiền bối cho dù không thể mượn nhờ chu quả thực hiện đột phá, cũng có thể tăng lên hắn thực lực. Tiểu Huyền, chu quả còn có bao nhiêu? Chúng ta có lẽ có thể mượn nhờ chu quả cầm tới không ít chỗ tốt. Trương Huyền sững sờ, sau đó ánh mắt cấp tốc nhìn về phía phất trần không gian. Phất trần trong không gian, lúc này chính trưng bày 7-8 cái hộp gỗ, trong đó một cái lớn nhất, cái khác đều muốn nhỏ không ít. Lớn nhất cái kia hộp gỗ, chính là Trương Huyền vì chu quả điêu khắc cái hộp gỗ thứ nhất, cái khác hộp gỗ là Trương Huyền phát hiện loại này bảo hạp hữu dụng về sau, lại điêu khắc một chút, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều mà thôi. Trương Huyền ước chừng đến một chút hàng tồn, nói, ước chừng còn có 20 mấy mai, manh thuốc. Xuất ra 10 cái đi, Tiểu Huyền, cái này 10 cái giao cho võ vương tiền bối, có lẽ sẽ cho chúng ta mang theo không ít chỗ tốt. Chu quả đối với võ giả sức hấp dẫn là phi thường lớn, quan trường bên trong không có như vậy đoàn kết, những này chu quả có thể cho chúng ta giảm bớt rất nhiều phiền phức. Lưu Minh trầm tư một lát sau, nói, tốt. Trương Huyền trong nháy mắt hiểu rõ ra, nhẹ gật đầu, sau đó khẽ vươn tay liền lấy ra hai cái hộp gỗ. Manh thuốc, hai cái này hộp tổng cộng có 16 mai, ngài cầm đi, một hồi giao cho võ vương tiền bối. Lưu Mánh nhìn một chút Trương Huyền, cười nói, tốt. Nói liền đưa tay tiếp nhận hai cái hộp gỗ, bỏ vào trong ngực. Hai người một đường mặt trạch qua viện, hướng về Ngụy phủ chỗ sâu đi đến. Một lát sau, liền tới đến một chỗ phi thường u tĩnh tiểu viện. Thiên Hương cư bốn người ăn uống no đủ, mặt khác ba người lung la lung lay đứng dậy, hướng về Tiền Lập Văn cáo tử. Sau đó liền tại các nhà phủ thượng hạ nhân nâng đỡ rời đi Thiên Hương cư. Tiền gia hạ nhân cũng tới đến Tiền Lập Văn trước mặt, muốn nâng hắn đi về nghỉ. Đừng đụng ta, thiếu gia ta còn không có uống nhiều đâu. Tiền Lập Văn lập tức liền tránh ra hạ nhân tay. Thiếu gia, lão gia phân phó để tiểu nhân hầu hạ ngài đi về nghỉ. Hạ nhân khó xử nhìn xem muốn mượn rượu làm cản Tiền Lập Văn. Bớt nói nhảm. Cha ta hiện tại cũng không ra thế nào để ý đến, chỉ cần ta không gây tai họa liền thành. Ngươi nhìn, ta hôm nay lại không gây tai họa, còn lập công đâu? Kia thịt bò hương vị kiểu gì? Có phải hay không so với quá khứ đều ngon? Thiếu gia không phải mới vừa rồi còn thưởng ngươi mấy khối sao? Tiền Lập Văn nghe vậy, trừng trong mắt, không hài lòng địa đạo. Vâng, là. Thiếu gia, hôm nay thịt bò sát thực giỏi phi thường. Bất quá, thiếu gia, ngài tốt hơn theo tiểu nhân đi về nghỉ ngơi đi. Không đi, không đi. Thiếu gia ta hôm nay tâm tình tốt, mới không quay về đâu. Ai? Ta hỏi ngươi, hôm nay liệt diễm thịt bò. Trước mặt những cái kia ăn cơm, đều nói thế nào? Kia hạ nhân thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tuyệt a, thiếu gia. Hôm nay phàm là ăn liệt diễm thịt bò khách nhân, không có một cái nào không chọn ngón tay cái. Đều nói chưa hề chưa ăn qua ăn ngon như vậy liệt diễm thịt bò. Ha ha. Tiền Lập Văn nghe vậy, lập tức phá lên cười. Ngươi nhìn. Ta cứ nói đi. Thiếu gia ta sự tình hôm nay, chính là làm cho gọn gàng vào đi. Thiếu gia ta, vận khí đó. Vừa ra cửa, vậy liền gặp được con trâu kia. Ta nói với ngươi a. Đầu kia thanh niu, quá, quá, cái kia gì? Trở về, Lý Đại Trùy, không, Lý đầu bếp còn khen, nói chưa hề. Chưa hề đều chưa thấy qua tốt như vậy châu đâu. Vâng, là, thiếu gia, hôm nay ngươi theo tiểu nhân trở về, lão gia khẳng định cũng phải khen thiếu gia tài giỏi. Hạ nhân chỉ có thể ứng hòa. Đúng thế, thiếu gia ta. Sự tình hôm nay chính là làm cho gọn gàng vào, cũng là thiếu gia ta vận khí tốt. Ta nói với ngươi ha, thiếu gia ta muốn lúc tới vận chuyển. Ta nói với ngươi, mặc dù thiếu gia ta đọc sách không thành, luyện võ cũng không thành. Nhưng là, thiếu gia ta vận khí tới, cản cũng đỡ không nổi. Ta nói với ngươi, hai ngày này, thiếu gia đều có thể bãi danh sư, tu thành lớn bản sự. Vâng. Là. Thiếu gia, ngài khẳng định có thể lệ được danh sư. Chúng ta nên trở về phủ đi. Không trở về, ta nói với ngươi, Tiểu Lục, đi theo thiếu gia ta. Chúng ta đi trước phía trước đi xem một chút, thiếu gia ta. Muốn hiện trường hỏi bọn họ một chút. Hôm nay thịt bò có ăn ngon hay không? Tiền Lập Văn vừa nói, một bên liền lắc lắc ung dung hướng về tiền viện Thiên Hương cư đi đến. Thiếu gia. Ai? Thiếu gia. Bị kêu là Tiểu Lục hạ nhân chỉ có thể chạy chậm đến đi theo Tiền Lập Văn bên cạnh, nâng lên vị này tiền thiếu gia. Đừng nâng ta, đừng nâng ta. Đáng tiếc uống say Tiền Lập Văn không tránh thoát, vẫn là bị Tiểu Lục đỡ lấy hướng về phía trước viện đi đến. Ai nha, bắt thiếu gia nha. Ôi, là bắt thiếu gia a, bắt thiếu gia tốt. Hai người vừa tiến vào Thiên Hương cư, lâu một những khách nhân nhìn thấy Tiền Lập Văn đều nhao nhao nhiệt tình chào hỏi. Ha ha, mọi người tốt a, đều ăn ngon uống ngon a. Tiền Lập Văn thấy một lần cũng lập tức vui vẻ, đưa tay liền hướng mọi người vẫy tay. Tiền Lập Văn không có ở lầu 1 dừng lại, tại Tiểu Lục nâng đỡ trực tiếp lên lầu 3. Bình thường chỉ có lầu 3 khách nhân mới ăn đến lên liệt diễm thịt bò. Hôm nay, lầu 3 này có cái gì? Đặc thù khách nhân không? Tiền Lập Văn quay đầu hỏi. Muốn nói đặc thù khách nhân? Thật là có, thiếu gia, hôm nay ngay tại vừa mới trấn quỷ ti ba vị đại nhân đến đây, hơn nữa còn là buổi tiếp một vị đại nhân tới. Chỉ là còn không biết vị đại nhân kia thân phận. Ừm. Chương 169, mới gặp Ngụy Võ Vương chương 169, mới gặp Ngụy Võ Vương đây là một cái phi thường u tĩnh tiểu viện, dấu ở Ngụy phủ chỗ sâu nhất. Trương Huyền cùng sau lưng Lưu Mạnh, cất bước vượt qua thấp bé cánh cửa, đi vào cái tiểu viện này. Tiểu viện diện tích cũng không lớn, nhưng cầu nhỏ nước chảy, dị thường tinh xảo. Tiểu viện chính giữa có một cái ao nước liền chiếm tiểu viện tổng diện tích gần một nửa. Ao nước ở trong là một ngọn núi giả. Trên núi giả không ngừng có dòng nước ra, giống như thác nước, chút xuống chảy vào ao nước ở trong. Ao nước thanh tịnh thấy đáy, có thể nhìn thấy từng con cá con ở trong nước chơi đùa, thỉnh thoảng còn có cá con nhảy ra mặt nước. Trong nước hồ còn trồng không ít cây rong tươi tốt,
còn có thể nhìn thấy rất nhiều cá con ẩn nuốt ở giữa. Ao nước bên bờ cũng trải rộng khối khối hình thù kỳ quái tảng đá, Trương Huyền cùng sau lưng Lưu Mãnh, rẽ trái rẽ phải, trước mặt rộng mở trong sáng, chỉ gặp tại ao nước bên bờ trên một khối đá xanh, có một cái áo xám lão giả an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Từ phía sau lưng nhìn lại, chỉ gặp lão giả kia đầu đầy tơ bạc rối tung ở phía sau, chỉ là dùng một cây đơn sơ dây gai trói chặt một chút. Lão giả đưa lưng về phía hai người, bên cạnh có một cái nho nhỏ bàn gỗ, trên bàn gỗ đặt vào một cái ấm trà cùng ba cái chén trà. Lão giả lúc này trong tay chính cầm một cây cần câu, đang tiến hành thả câu. Lưu Mạnh mang theo Trương Huyền đi vào lão giả bên cạnh, lặng lặng đứng ở nơi đó, không dám lên tiếng. Đột nhiên, lão giả cần câu trong tay đột nhiên run run một hồi, tựa hồ có cá đã mắc câu. Lão giả cấp tốc bắt đầu nhẹ nhàng run run cần câu, sau đó lại nhẹ nhàng nhấc lên, liền gặp một đầu dài 5-6 tấc cá chép nhỏ bị câu được đi lên. Lão giả thấy thế cười ha ha, đưa tay nhẹ nhàng đem kia cá chép nhỏ hái xuống, sau đó liền lại ném đi, đem kia cá lại ném vào ao nước ở trong. Một lần nữa trở lại ao nước cá chép nhỏ, kinh hoàng vung vẩy lấy cái đuôi, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Lão giả đem cần câu đặt ở bên cạnh, sau đó xoay đầu lại nhìn về phía hai người. Lưu Mạnh thấy thế, nhẹ nhàng kéo Trương Huyền một chút, sau đó hướng về lão giả khẽ không lời, nói: "Vãn bối Lưu Mạnh, mang theo tiểu chất Trương Huyền, bái kiến lão tổ." Trương Huyền cũng cùng sau lưng Lưu Mạnh, nhẹ nhàng hướng về lão giả không người thi lễ một cái. Đương Trương Huyền không người lúc, lão giả thân thể có chút lắc một cái, khẽ ồ lên một tiếng, sau đó có chút kinh nghi nhìn Trương Huyền một chút. "Tiểu Mạnh, miễn lễ đi, ta nơi này không thể cái này." Lão giả khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía bên cạnh Trương Huyền, nói: "Đây cũng là tiểu Huyền a." "Vãn bối Trương Huyền, gặp qua lão tổ." Trương Huyền vội vàng nói. Lão giả mặc dù tóc bạc trắng, lông mày cùng sợi râu cũng là tuyết trắng, nhưng là trên mặt lại là không có chút nào nếp nhăn, làn da trơn bóng tinh tế tỉ mỉ giống như hải nhi, một đôi mắt hổ bên trong thời khắc lóe ra điểm điểm tinh quang. Lão giả chính là Ngụy phủ lão tổ tông Ngụy Nguyên, Ngụy Võ Vương. Tiểu hỏa tử không muốn giữ lễ tiết, đều ngồi đi, ngồi lão đầu tử uống chén trà. Ngụy Võ Vương cười hướng hai người vẫy vẫy tay. "Rõ." Hai người đều lên tiếng, sau đó phân biệt ngồi tại bên cạnh bàn. Ngụy Võ Vương gặp hai người ngồi xuống, mỉm cười, liền cầm lấy ấm trà, nhẹ nhàng lắc một cái, liền gặp trong ấm trà phun ra một cỗ nước trà, phân biệt đem ba cái chén trà rót đầy. "Đến, đều nếm thử, đây là thượng đẳng nham trà." Hai người xác nhận, sau đó đều cầm lấy chén trà, chỉ gặp trong chén trà cháo bột thanh tịnh diễm sáng, hiện lên màu đỏ nhạt. Lúc này cháo bột còn tại đánh lấy xoáy, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát phiêu tán ra. Trương Huyền đem chén trà đặt ở bên môi, hơi ngửa đầu, chính là uống một hơi cạn sạch. "Trà ngon." Trương Huyền tán thán nói, mặc dù không thế nào biết thưởng thức trà, nhưng là vẫn cảm giác trà này hương vị là cứ tốt, mới vào miệng hơi có chút đắng vị, nhưng là cấp tốc cay đắng tối lui, mỹ vị đánh tới, lập tức đẩy răng lưu hương. "Ha ha." Ngụy Võ Vương thấy hai người thích nước trà này, cao hứng cười ha ha. Lưu Mạnh tiếp nhận ấm trà, ba người ngay cả uống vài chén. "Ha ha, được rồi, nói một chút chính sự đi." Ngụy Võ Vương lộ ra thập phần vui vẻ. "Lão tổ, liên quan tới thần chỉ sự tình, ta đã cho ngài nói cái đại khái, tiếp xuống lại để cho tiểu Huyền cho ngài nói rõ chi tiết nói chuyện đi." Lưu Mạnh mở miệng trước nói. Buổi sáng Lưu Mạnh đã đơn giản cho Ngụy Võ Vương nói qua thần chỉ sự tình, chỉ là rất nhiều chi tiết còn không có nhiều lời, cái này từ Trương Huyền tới nói. "Lão tổ, ta ý nghĩ là tại phủ Bình Thành sắc bịa một danh thành hoàng vì thành trì thủ hộ chi thần, thuộc hạ có văn võ phán quan, hắc bạch vô thường, đầu châu mặt ngựa, ngày đêm du lịch thần chờ thuộc thần, cũng có âm dương ti, nhanh báo ti, duy trì trật tự ti bao gồm ti." Trương Huyền hướng về Ngụy Võ Vương có chút chắp tay về sau, liền bắt đầu nói liên quan tới phủ Bình Thành kế hoạch. Liên quan tới thành hoàng chư thần thần chức thần quyền, Lưu Mạnh đều đã cho Ngụy Võ Vương đã làm đơn giản giới thiệu, cho nên lúc này nghe Trương Huyền giải thích, liền không có rất lớn chướng ngại. Trương Huyền giải thích xong liên quan tới phủ Bình Thành suy nghĩ về sau, liền có chút dừng lại, nghĩ đến nghe một chút Ngụy Võ Vương ý kiến. Ngụy Võ Vương khẽ thở một hơi, thần sắc có chút phức tạp. "Thành hoàng, văn võ phán quan, hắc bạch vô thường, ngày đêm du lịch thần, thổ địa. Cái này thần chỉ sự tình thực sự quá mức kỳ diệu nha. Trước kia chưa từng nghe nghe." Ngụy Võ Vương nói xong, lại nhìn trước mắt Lưu Mạnh cùng Trương Huyền một chút. "Tiểu Huyền, yên tâm to gan đi làm đi. Cái này phủ Bình Thành bên trong sự tình, từ ta cho ngươi ôm lấy, như có trở ngại ngại người, tùy thời đến tìm ta." Ngụy Võ Vương có chút dừng lại, sau đó nói tiếp đi, liên quan tới phải chăng đem thần chỉ sự tình cáo chi trấn quỷ ti, việc này các ngươi tạm thời đừng rêu rao. Đợi phủ Bình Thành chư thần quý vị về sau, để ta tới tìm trấn quỷ ti nói rõ việc này." "Thiên Hương Cư, lầu ba ửng." "Trấn quỷ ti? Trấn quỷ ti cái nào mấy vị đại nhân?" Tiền Lập Văn có chút mê hoặc. "Thiếu gia, là Lăng Phong, Phùng Lộ cùng Thân Cương ba vị đại nhân, còn có một vị khác phi thường trẻ tuổi đại nhân, lạ mặt cực kỳ, chúng tiểu nhân cũng không dám nghe ngóng. Bất quá nhìn tình cảnh, vị đại nhân kia thân phận địa vị thật không đơn giản, Lăng Phong chờ ba vị đại nhân đối phi thường cung kính." Tiểu Lục đem từ tiểu nhị bên kia nghe được tình huống đều nói ra. "Lăng Phong, Lăng đại nhân." Tiền Lập Văn đối Lăng Phong ba người là nhận biết. Lúc ấy Lăng Phong ba người đi vào phủ Bình Thành về sau, gặp qua huyện lệnh về sau, cũng tới Tiền gia bái phòng qua. Tiền Trường Canh lúc ấy chuyên môn để cho người ta đem hắn hoán quá khứ bái kiến, ý là muốn cho Lăng Phong mấy vị nhìn một chút hắn vị này nhóc có thể hay không tiến vào trấn quỷ ti mưu một phần việc phải làm. Trấn quỷ ti ngoại trừ giống Lăng Phong loại này một tuyến nhân viên chiến đấu bên ngoài, còn có đại lượng không phải nhân viên chiến đấu, Tiền Trường Canh muốn chính là như vậy một cái chức vị. Đương nhiên việc này cuối cùng không thành công, dù sao tiền hắn bắt thiếu ra tại phủ Bình Thành bên trong phong bình thật sự là không tốt lắm. Lăng đại nhân bọn hắn là ở đâu cái nha gian? Tiền Lập Văn cảm giác tiểu kinh lại nổi lên, đầu lại có chút mơ hồ. "Thiếu gia, là đang nghe đào cát, ngươi muốn đi qua nhìn xem sao?
Tiểu Lục nhớ lại một chút, nói,
tốt, theo bản thiếu gia đi xem một chút.
Hắc hắc,
Tiên Lập Văn nói chuyện, liền cất bước hướng về thính đào cát đi đến.
Ai nha?
Thiếu gia, ngài chậm một chút.
Tiểu Lục xem xét Tiên Lập Văn kia lắc lắc ung dung bước chân, lập tức khẩn trương lên, tranh thủ thời gian đi theo.
Đến, thiếu gia,
mở cửa.
Rõ.
Theo két.
Một tiếng, hai người liền đẩy cửa tiến vào thính đào cát.
Lúc này thính đào cát bên trong đã sớm bị thu thập sạch sẽ.
Thiếu gia, bên trong chẳng còn gì nữa, chúng ta vẫn là hồi phủ đi.
Tiểu Lục tiếp lấy quyên nhủ.
Đi.
Đi về cái gì về, thiếu gia ta ở chỗ này nhìn xem.
Tiên Lập Văn không nhịn được nói, sau đó cất bước liền vây quanh cái bàn chạy suốt.
Ừm.
Tiên Lập Văn mơ hồ trong đó cảm giác được dưới lòng bàn chân có chút cấn đến hoảng.
Tiểu Lục, ngươi qua đây nhìn xem thiếu gia ta dưới chân là có đồ vật gì.
Quái cấn đến hoảng.
Tiểu Lục sững sờ, nhưng vẫn là bước nhanh đi vào trước mặt, hạ thấp thân đi, nhẹ nhàng rời Tiên Lập Văn chân, liền thấy trên mặt đất có một viên phủ bình an.
Thiếu gia, là một cái phủ bình an.
Tiểu Lục dùng tay đem kia phủ bình an nhẹ nhàng bóp lấy.
Trong mơ hồ Tiên Lập Văn nhìn trước mắt phủ bình an, nháy nháy mắt, hắn giống như nhìn thấy trước mắt phủ bình an tựa hồ đang phát sáng.
Ừm, thuộc về ta.
Nói, Tiên Lập Văn một thanh liền đem phủ bình an đoạt lại, thuận tay liền nhét vào trong ngực.
Ngươi nhìn, thiếu gia của ngươi vận khí kiểu gì, cái này tới một chuyến, liền lại nhặt cái thứ tốt.
Hắc hắc, ta cái này đáng chết vận khí nha.
Tiểu Lục đứng ở bên cạnh, nhịn không được tay vỗ chán đầu.
Tiên Lập Văn cảm giác đầu có chút choáng, theo bản năng liền đem cái ghế bên cạnh kéo ra ngoài, đặt mông liền ngồi lên.
Cái mông hơi dính bên trên cái ghế kia, trong mơ mơ màng màng cũng cảm giác được có một dòng nước ấm tựa hồ từ trên ghế truyền đến, Tiên Lập Văn đột nhiên cảm giác buồn ngủ quá.
"Tiểu Lục, thiếu gia buồn ngủ quá, ngủ trước một hồi."
Lời còn chưa dứt, Tiên Lập Văn ghé vào trên mặt bàn ngáy lên.
"Thiếu gia."
Chương 170, bắt thiếu gia cái ghế chương 170, bắt thiếu gia cái ghế Luka, bắt thiếu gia cái này.
"Làm sao làm?"
Lúc này thính đảo các bên trong, Tiểu Lục cùng hai cái tiểu nhị vây quanh ngủ say Tiên Lập Văn có chút luống cuống.
"Cái này?"
Tiểu Lục cũng là tình thế khó xử.
Thân là tiền phủ hạ nhân, bọn họ cũng đều biết một việc, đừng nhìn vị này bắt thiếu gia ngày bình thường rất hỗn bất lận, nhưng kỳ thật đối bọn hạ nhân là cực tốt, bất quá duy nhất một điểm chính là đừng ở hắn lúc ngủ quấy rầy hắn, nếu là quấy rầy hắn đi ngủ, hắn là thật sẽ đánh người, rất đau loại kia. Khẳng định không thể để cho vị này bắt thiếu gia cứ như vậy đang nghe đảo trong các ngủ, cái này nếu là lấy gió bị cảm lạnh, tiền phủ cũng sẽ không dễ tha bọn hắn.
Luca, nếu không trực tiếp đem cái ghế cũng chuyển xuống đi.
Trong đó một vị tiểu nhị đề nghị.
Tiểu Lục nhìn một chút, hai mắt tỏa sáng, gật gật đầu, nói, như thế cái biện pháp, thử một chút đi. Chú ý đừng đem thiếu gia làm tỉnh lại. Thế là ba người liền thận trọng đem Tiên Lập Văn đỡ trên ghế, hai cái tiểu nhị hạ thấp eo, trực tiếp giơ lên cái ghế kia, dị thường cẩn thận di chuyển bộ pháp, chỉ sợ hơi động tác lớn một chút, liền đem vị này bắt thiếu gia cho đánh thức. Hơn nửa ngày, ba người mới giơ lên Tiên Lập Văn đi vào thính đào các cổng, ngay tại đi ra ngoài trong nháy mắt đó, một chút mất tập trung, cái ghế trên cửa dập đầu một chút, đem ba người dọa cả người toát mồ hôi lạnh.
Cẩn thận một chút.
Tiểu Lục thấp giọng quát nói.
Vâng.
Là.
Hai tiểu nhị cũng không dám phản bác, ai bảo song phương địa vị khác biệt đâu.
Người ta Tiểu Lục là bắt thiếu gia tiếp thân người hầu, bọn hắn chỉ là thiên hương cư tiểu nhị, chính là cái chạy đường, song phương địa vị căn bản không tại một cái tầng cấp bên trên.
Trên ghế đang ngủ say Tiên Lập Văn đột nhiên xê dịch thân thể, từ hai bên ôm cái ghế hai người liền thân thể khẽ run rẩy, thiếu điều để cái ghế rơi trên mặt đất, đem ba người giật nảy mình.
Lạch cạch.
Một tiếng, chỉ gặp từ Tiên Lập Văn trong ngực rơi ra đến một vật.
Tiểu Lục nghe được tiếng vang giật nảy mình, túi đầu xem xét, phát hiện rơi xuống chính là thiếu gia vừa mới nhặt được phù bình an.
Tiểu Lục ngẩng đầu nhìn hạ vẫn còn ngủ say Tiên Lập Văn, khẽ cong eo liền đem kia phù bình an nhặt lên, muốn thả lại Tiên Lập Văn trong ngực, nhưng lại lo lắng đem hắn bừng tỉnh, nghĩ nghĩ, liền trước nhét vào trong lồng ngực của mình.
Ba người phí hết lớn khí lực mới đem Tiên Lập Văn khiêng xuống lâu, may mắn hiện tại đã không có nhiều ít thực khách, mà lại bọn hắn là từ phía sau dưới bậc thang đi, cho nên trên đường đi cũng không có người quấy nhiễu.
Tiên Lập Văn vậy mà ngồi ở kia cái ghế bên trên, một đường lắc lắc ung dung cũng không có nửa điểm đánh thức bộ dáng.
Luca, còn phải đưa hồi phủ sao?
Trong đó một cái tiểu nhị hỏi.
Tiểu Lục nghe vừa trừng mắt, thấp giọng nói, đưa cái gì phủ?
Dọc theo con đường này, thiếu gia không phải tỉnh không thể, người chịu trách nhiệm lên.
Kia,
vẫn là đưa về hậu viện đi, dù sao thiếu gia cũng thường xuyên ở chỗ này nghỉ ngơi.
Tiểu Lục trầm ngâm một lát, cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể chào hỏi hai cái hỏa kế đem Tiên Lập Văn đưa về hậu viện.
Tiên Trường canh biết cái này nhóc ăn uống bản tính, cho nên tại Thiên Hương cư hậu viện chuyên môn chừa cho hắn một cái phòng ngủ, ngày bình thường Tiên Lập Văn liền thường xuyên ở chỗ này ngủ lại. Thế là ba người liền theo một đường nhỏ tâm cẩn thận đem Tiên Lập Văn đưa về hậu viện phòng ngủ, tại muốn đem hắn mang lên trên giường lúc, chỉ cần cái mông vừa rời đi kia cái ghế, Tiên Lập Văn liền bắt đầu hai tay loạn đập nắm bắt loạn.
Thử một hai lần, ba người chỉ có thể từ bỏ.
Tiểu Lục từ trên giường kéo tới một cái chăn mỏng, trùm lên Tiên Lập Văn trên thân, sau đó phất tay liền đem hai cái tiểu nhị đuổi đi, mình liền lưu tại trong phòng hầu hạ.
Mấy người cũng không chú ý tới, ngay tại vừa rồi mở cửa kia sát na, từ trong viện tiến vào đến một đoàn hắc vụ.
Hắc vụ tiến phòng ngủ liền giấu ở một chỗ ngóc ngách bên trong, hắc vụ lăn lộn ở giữa hiện ra một cái đầu trâu. Một đôi mắt trâu nhìn chòng chọc vào trong phòng trên ghế ngủ say Tiên Lập Văn.
Tiểu Lục đột nhiên cũng cảm giác được một tia linh ý, ám đạo kỳ quái, trời nóng như vậy, vì cái gì cảm giác được có chút lạnh đâu.
Quay đầu nhìn một chút còn ngủ say xưa Tiên Lập Văn, cũng không dám rời đi, thế là mình cũng kéo tới một cái chăn mỏng, khoác lên người, ngồi ở bên cạnh một cái ghế bên trên, úp sấp trên mặt bàn, một lát sau cũng ngủ thiếp đi. Ngụy phủ Trương Huyền, Lưu Mạnh cáo biệt Ngụy Võ Vương, hai người đứng dậy liền rời đi tiểu viện. Trong nội viện, Ngụy Võ Vương nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, ánh mắt không hiểu, hình như có vui mừng, cũng hình như có sầu lo. Ai việc này, cũng không thông báo là vui, vẫn là lo a. Thần chỉ, chưa từng nghe nha. Huyền Hoàng lão huynh đệ, cũng không biết đây có phải hay không là ngươi muốn xem đến nha. Thổ địa, thành hoàng. Chư thần, như thật có một ngày như vậy, thiên hạ khắp nơi có thổ địa, thành có thành hoàng, có lẽ nhân tộc ta thật có thể. Trấn Quỷ Ti. Ha ha. Trong trầm tư, Ngụy Võ Vương đột nhiên quay đầu nhìn về phía một cái nào đó phương hướng, khóe miệng liên lụy ra vẻ mỉm cười, lẩm bẩm nói, hy vọng ngươi còn không có quên lời hứa năm đó. Ánh mắt trở lại bên cạnh trên mặt bàn, cuối cùng như ngừng lại kia hai cái hộp gỗ phía trên, Ngụy Võ Vương đưa tay liền đem hộp gỗ cầm trong tay, đứng dậy, liền mở miệng nói, ta muốn bế quan, trong vòng 3 ngày, việc nhỏ không nên quấy rầy ta. Rõ. Không biết từ chỗ nào chuyển đến ứng hòa thanh âm. Ngụy Võ Vương trong tay cầm hộp gỗ, liền về tới trong phòng, theo cửa phòng quan bế, toàn bộ tiểu viện đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Rời đi Ngụy Võ Vương tiểu viện, Lưu Mạnh liền đi tìm muội muội Lưu Khanh, Trương Huyền trực tiếp trở về mình biệt lạc. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, liền thấy được còn tại trên giường ngủ say tiểu nha đầu cùng bên giường chờ đợi lấy nha hoàn Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt nhìn thấy Trương Huyền tiến đến, lập tức đứng dậy hướng Trương Huyền hành lễ, nói: "Gặp qua Huyền thiếu gia." "Không cần đa lễ, Tiểu Nguyệt, nha đầu một mực ngủ đến hiện tại nha." "Vâng, Huyền thiếu gia, Hàm Nhi tiểu thư một mực không có tỉnh, ngủ được rất là an tâm." "Ừm. Tốt, ta đã biết. Vất vả ngươi, Tiểu Nguyệt, đi về nghỉ trước một hồi đi. Nơi này có ta là được rồi." Trương Huyền gật gật đầu, liền phân phó nàng lui xuống. "Vâng, Huyền thiếu gia." Tiểu Nguyệt thấy thế, thi lễ một cái, liền lui ra ngoài. Trương Huyền nhìn một chút tiểu nha đầu, lắc đầu, cười thầm nói, "Nha đầu này, nhìn ngươi đêm nay còn có thể hay không ngủ?" Sau đó mới nhớ tới trong lồng ngực của mình con kia bé thỏ trắng, túi đầu xem xét, khá lắm. Trên đường đi đều kém chút với nó, không nghĩ tới nó vậy mà chui vào trong lồng ngực của mình, lúc này cũng đang ngủ say. Trương Huyền khẽ vươn tay liền đem bé thỏ trắng từ trong ngực móc ra, sau đó nhẹ nhàng đặt ở tiểu nha đầu bên cạnh, bé thỏ trắng cũng không có mở to mắt, bị phóng tới trên giường về sau, cái mũi tựa hồ ngửi thấy cái gì, bắt đầu nhẹ nhàng ngửi, sau đó nhắm mắt lại, liền bò vào tiểu nha đầu trong ngực. Trương Huyền nhìn, có chút dở khóc dở cười, suy đoán cái này con thỏ nhỏ có thể là người được chu quả mùi. Ngồi tại bên giường, Trương Huyền vung tay lên liền đem đao khắc đem ra, sau đó lại xuất ra một cây dài mảnh trạng gỗ đào, bắt đầu điều khắc. Hắn muốn vì Trấn Quỷ Ti kêu ba vị chuẩn bị mấy món tiểu lễ vật. Chương 171, đầu châu quỷ dị hận. Chương 171, đầu châu quỷ dị hận. Bang. Bang trời hành vật khô, cẩn thận củi lửa. Bang. Bang. Theo trên đường phố truyền đến gõ mõ cầm canh người cái mõ âm thanh, phủ Bình Thành đã triệt để lâm vào hắc ám bên trong, đã đến canh một thiên. Thiên Hương cư lúc này Thiên Hương cư, ba tầng lầu vẫn tiếng người huyên áo. Nhưng cùng trước mặt huyên áo so sánh, mấy chục mét bên ngoài hậu viện thì lộ ra yên tĩnh dị thường. Hậu viện trong viện trên bệ đá, sớm đã thu thập sạch sẽ, nhưng vốn hẳn nên cất đặt về chỗ cũ điện thờ cùng tượng thần nhưng vẫn đang bị nhét vào nơi hẻo lánh bên trong, tượng thần mặt ngoài còn hiện đầy nước bùn cùng dơ bẩn. Hậu viện một chỗ phòng ngủ bên trong, loan thoáng còn truyền đến từng tiếng khò khè thanh âm. Trong phòng ngủ, có hai người, một người trong đó dựa nghiêng ở cái ghế chỗ tựa lưng phía trên, một người khác thì ghé vào trên mặt bàn, đều phát ra tiếng ngáy khẽ khẽ. Bang, 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 bang. Theo cái mõ âm thanh truyền đến, phòng ngủ nơi hẻo lánh bên trong một đoàn hắc vụ kịch liệt quay cuồng lên, bên trong truyền đến một tiếng thống khổ gào thét. Hắc vụ lăn lộn ở giữa, từ đó hiện ra một cái đầu trâu nhìn về phía đường đi phương hướng, ánh mắt bên trong hiện đầy cảnh giác. May mắn là cái mõ âm thanh rất nhanh liền đã đi xa. Kia đầu trâu nghe cái mõ âm thanh đi xa, ánh mắt bên trong tựa hồ vẫn giữ có mấy phần nỗi khiếp sợ vẫn còn, quay đầu trở lại đến liền nhìn về phía trong phòng bên cạnh bàn hai người, đột nhiên trong ánh mắt liền dần hiện ra cừu hận thấu xương. Bỏ họ. Mơ hồ trong đó, tựa hồ truyền ra một tiếng bỏ hống. Hắc vụ kịch liệt quay cuồng lên, kia đầu trâu lôi cuốn lấy hắc vụ, liền hướng về Tiền Lập Văn cùng Tiểu Lục nào tới. Kia Tiểu Lục đi ngủ cũng không thành thật, hắn bởi vì là ghé vào trên mặt bàn ngủ, để lên bàn một cánh tay, trong lúc vô tình liền đem nguyên lai ở cái bàn chính giữa vị trí một tôn gốm sứ tượng thần cho đẩy lên đối diện biên giới chỗ. Nếu như lại hướng đẩy về trước một điểm, liền muốn ném tới trên mặt đất. Kia đầu trâu nhào tới phương hướng đúng lúc là gốm sứ tượng thần vị trí, chỉ gặp gốm sứ tượng thần tựa hồ cảm giác được quỷ dị đột kích, bắt đầu lấp lánh lên hào quang nhỏ yếu, sau đó từng sợi hương hỏa chi khí tổng thần giống bên trong bay lên, hướng về nhào tới đầu trâu quấn quanh mà đi. Nhưng là yếu ớt hương hỏa chi khí còn chưa tới gần đầu trâu quỷ dị, liền bị quanh người hắc vụ trực tiếp nuốt chửng lấy rơi mất. Chỉ nghe két, két thanh âm, sau đó chính là bành một tiếng, gốm sứ tượng thần liền hóa thành một đống mảnh sứ vỡ phiến. Rầm rầm, thanh âm vang lên, mảnh sứ vỡ phiến tản mát trên bàn, còn có hơn phân nửa rơi vào trên mặt đất. Bất quá cái này một loạt băng động, cũng không có thể đem trong ngủ mê hai người tỉnh lại. Gốm sứ tượng thần cũng không đưa đến bất kỳ trở ngại nào tác dụng, trong nháy mắt, kia đầu trâu liền bỏ tới Tiền Lập Văn trước mặt, sau đó liền nhào tới. Kia đầu trâu lúc này trên mặt lộ ra đại thủ đến báo giải thoát cảm giác. Ngay tại đầu trâu quỷ dị muốn bổ nhào vào Tiền Lập Văn trên thân thời điểm, chỉ gặp Tiền Lập Văn dưới thân cái ghế, đột nhiên bộc phát ra một đoàn kim quang, phi thường yếu ớt một tia huyền hoàng chi khí bay lên, đem Tiền Lập Văn bảo hộ ở trong đó. Đầu trâu quỷ dị liền một đầu đục vào, a. Một tiếng hét thảm âm thanh bên trong, hắc vụ kịch liệt lan lộn, sau đó liền bắt đầu tiêu tán. Cấp tốc thoát đi đầu châu quỷ dị lần nữa trở lại lúc đầu nơi hẻo lánh bên trong, quanh người hắc vụ đã biến mất một gần một nửa. Đầu châu quỷ dị một đôi mắt châu bên trong lóe ra sợ hãi, cũng xen lẫn mấy phần nghi hoặc, hoàn toàn không làm rõ ràng được vừa rồi xảy ra chuyện gì, kim quang kia lại là cái gì. Chần chờ một lát sau, Nưu Nhãn lần nữa nhìn về phía Y Nguyên ngủ yên Tiền Lập Văn. Bỏ họ. Cuối cùng, Cưu Hận vẫn là chiến thắng sợ hãi, đầu châu quỷ dị lần nữa lôi cuốn lấy hắc vụ nhào tới. Ngay tại muốn bổ nhào vào trên ghế lúc, chỉ gặp Tiền Lập Văn quanh người kim quang lần nữa lấp lánh. Bỏ họ. Theo một tiếng kêu âm thanh, đầu châu quỷ dị lạnh sinh sinh đứng tại khoảng cách Tiền Lập Văn 5-6 tấc không trung, một đôi mắt châu kinh nghi bất định nhìn xem đang ở trước mắt lấp lóe kim quang, nó từ đó cảm nhận được phát ra từ linh hồn sợ hãi. Quay người lại, đầu châu quỷ dị lại bay trở về lúc đầu nơi hẻo lánh bên trong, một đôi mắt châu kinh nghi bất định nhìn xem hai người, một lát sau ánh mắt đột nhiên rơi vào ngủ ở bên cạnh Tiểu Lục. Đã ngủ đến trưa Tiền Lập Văn cùng Tiểu Lục lúc này không chút nào biết vừa rồi hung hiểm, vẫn ngủ say sưa. Hai người cũng không biết đến là, cái ghế cùng phù bình an đang không ngừng tản ra một loại đặc thù khí tức, ngay tại cải tạo hai người thân thể. Đây cũng là hai người một mực ngủ mê không tỉnh nguyên nhân chủ yếu. Bỏ họ. Đầu châu quỷ dị lần nữa nhào xuống dưới, bất quá lần này không phải nhào về phía Tiền Lập Văn, mà là nhào về phía bên cạnh Tiểu Lục. A một tiếng hét thảm vang lên, đầu châu quỷ dị lần nữa chật vật chạy trốn trở về, một đôi mắt châu sợ hãi nhìn về phía chính trôi nổi trên bầu trời Tiểu Lục một viên bồ đào. Bỏ họ. Đầu châu quỷ dị tiếng kêu bên trong tràn đầy oán hận cùng không cam lòng, hận hận nhìn xem trước mặt hai người, sau đó quay người lại liền bay ra căn này phòng ngủ. Đầu châu quỷ dị đi vào viện lạc bên trong, lập tức liền tiềm hành đến dưới mái hiên trong bóng tối, mượn nhờ bốn phía bóng ma hướng về tiền viện bay đi. Đầu châu quỷ dị cũng không dám trắng trợn bốn phía phi hành, như bị cường đại võ giả phát hiện, vậy coi như muốn bi kịch. Đi vào tiền viện, đầu châu quỷ dị nhìn về phía Thiên Hương lâu bên trong đám người, nhu nhãn bên trong hiện lên mấy phần tham lam, đáng tiếc quay đầu nhìn về phía Thiên Hương cư bên ngoài xa xa từ đường chỗ lúc, thì lại hiện lên sợ hãi thật sâu. Đầu châu quỷ dị một đôi mắt châu đánh giá xung quanh, cuối cùng nhìn về phía phòng bếp phương hướng, sau đó liền lần nữa hóa thành một đoàn hắc vụ tiềm ẩn tiến phụ cận bóng ma bên trong, lặng lẽ hướng lấy phòng bếp vị trí tiến lên. Bang, bang trời hành mật khô, cẩn thận củi lửa. Bang, bang. Đột nhiên lần nữa truyền đến gõ mõ cầm canh thanh âm của người. A. Ngay tại tiềm hành đầu châu quỷ dị đột nhiên một tiếng hét thảm, quanh người lúc đầu không nhiều hắc vụ lần nữa tiêu tán một chút. May mắn gõ mõ cầm canh thanh âm của người cấp tốc đã đi xa, đầu châu quỷ dị trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tại hậu viện thời điểm nghe được thanh âm này, nó cũng cảm giác khó chịu dị thường, đi vào tiền viện về sau, bởi vì cách đường đi thêm gần, vậy mà có thể trực tiếp tổn thương đến nó. Đầu châu quỷ dị đợi gõ mõ cầm canh thanh âm của người hoàn toàn biến mất, sau đó liền tiếp theo bay về phía phòng bếp vị trí. Một lát sau, đầu châu quỷ dị rốt cục đi tới cửa phòng bếp, thừa dịp một chủ sư xuất nhập trong nháy mắt, mượn nhờ bóng người ẩn tàng liền thuận lợi tiềm nhập đi vào. Lúc này trong phòng bếp vẫn dị thường bận rộn, rửa rau, thái thịt, phối hợp gia vị, xào rau, chỉ huy, mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhân viên tuy nhiều nhưng là không loạn chút nào, hết thảy đều lộ ra đâu vào đấy. Đầu châu quỷ dị vừa tiến đến, một đôi mắt châu liền nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong một bộ đã bị tạo sạch sẽ tất cả huyết nhục không xương, hai mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, một đôi mắt châu lóe lên nồng đậm huyết quang, ánh mắt nhìn bốn phía bận rộn đầu bếp. A, làm sao đột nhiên cảm giác có chút lạnh đâu? Một cái ngay tại thái thịt đầu bếp đột nhiên ngừng thái đao trong tay, nghi ngờ hỏi bên cạnh một cái đầu bếp, nói: "Thất ca, ngươi có hay không đột nhiên cảm giác có chút lạnh đâu? Ngươi có phải hay không đột nhiên mắc bệnh? Cái này trời cực nóng, chúng ta còn ở lại chỗ này trong phòng bếp, ngươi còn có thể cảm giác được lạnh?" Nha, tựa như là cảm giác sai. Mấy người đối thoại âm thanh trực tiếp đánh thức kia đầu châu quỷ dị. Đầu châu quỷ dị đè xuống trong lòng sắc ý, bay thẳng đến bộ xương kia phía trên. Sau đó chỉ gặp một đoàn hắc vụ liền đem bộ xương kia bao phủ ở bên trong, mấy hơi thở ở giữa, hắc vụ biến mất, lại nhìn bộ xương kia tựa hồ trở nên tái nhợt rất nhiều. Lúc này một cái đầu bếp đang từ khung xương bên cạnh đi qua, không để ý, cánh tay đụng phải bộ kia khung xương một chút, sau đó chỉ nghe két, két, rầm rầm. Âm thanh bên trong, nguyên một phó xương châu đỡ liền nát một chỗ. A, Lý sư phó, không xong, ngài mau đến xem, cái này xương châu đột nhiên nát. Oanh một tiếng, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong xương châu đỡ. Không người chú ý chính là, nhưng vào lúc này, có một đoàn hắc vụ đã thừa dịp bay loạn ra phòng bếp. Chương 172, Thiên Hương cư sát cơ chương 172, Thiên Hương cư sát cơ ngụy phủ chỗ sâu một cái tiểu viện bên trong. Trương Huyền liên tục điêu khắc ba thanh kiếm gỗ đào, hơn nữa còn dùng mình tổ thiên sư ấn phân biệt tại cái này ba thanh trên thân kiếm đặt xuống ấn ký. Nhìn trước mắt ba thanh kiếm, Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá chỉ là cái này ba thanh kiếm gỗ đào, có lẽ còn có chút đơn bạc. Trương Huyền rất xem trọng ba vị này trấn quỷ ti võ giả. Trước mắt thần chỉ sự tình còn chưa thuận tiện hướng bọn hắn tiết lộ, nhưng là có lẽ một chút pháp khí trước tiên có thể thích hợp lộ ra một chút. Kiếm vô đảo vì chu sát quỷ dị, hả? Trương Huyền hai mắt tỏa sáng, chấn quỷ tháp. Kiếm vô đảo, phối hợp chấn quỷ tháp, một công một thủ, một giết vừa thu lại, tuyệt phối. Nghĩ đến liền làm, Trương Huyền cầm lấy vô đảo bắt đầu điêu khắc chấn quỷ tháp. Thiên Hương cư hậu viện lúc này hoàn toàn yên tĩnh, đông nhiên chỉ nghe két. Một tiếng, nơi hẻo lánh bên trong một cái cửa nhỏ bị đẩy ra. Cửa nhỏ cũng không hề hoàn toàn đẩy ra, chỉ là mở một đạo khe hở vừa vặn đủ một người nghiêng người ra vào. Sau đó liền gặp một thân ảnh mơ hồ từ ngoài cửa mò vào, tựa hồ đang quan sát hậu viện tình huống, nhìn thấy trong nội viện không người, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Đạo nhân ảnh kia nhẹ nhàng dậm chân tiến vào tiểu viện, sau đó quay người liền đem kia cửa nhỏ chậm rãi qua bế, rất sợ lần nữa phát ra âm thanh. Đóng kỹ cửa nhỏ về sau, đạo nhân ảnh kia trước nhìn về phía viện lạc ở trong bàn đá, chỉ gặp trên bàn đá dấu tuyết, lại quay đầu liền nhìn về phía bức bỏ trong góc tượng thần, tựa hồ hài lòng cười cười. Theo rời đi tường viện bóng ma, ánh trăng chiếu xạ tại đạo nhân ảnh kia trên thân,
chỉ gặp bóng người kia mặc trên người chính là tiền phủ hạ nhân quần áo, một gương mặt bình thường, cũng không cái gì chỗ kỳ lạ. Người này trên mặt giờ phút này mang theo vài phần thần trường, cũng mang theo vài phần hưng phấn, trong đôi mắt đi hí lóe ra tinh quang, hiển nhiên cũng là có võ công trong người, tựa hồ còn không yếu. Chỉ gặp hắn nhiếp bước tiệp tung, nhẹ nhàng di động tới bước chân, trên chân vải thô dày cơ hồ rơi xuống đất im ắng, trực tiếp liền đi hướng Bát thiếu gia Tiền Lập văn phòng ngủ. Vốn là chỉ có 20-30 mét lộ trình, cho nên hắn rất nhanh liền tới đến Tiền Lập văn phòng ngủ bên ngoài, nhẹ nhàng ấn mở xong cửa sổ giấy, mượn nhờ ánh trăng nhìn về phía trong phòng, nhìn thấy ngồi trên ghế mê man hai người, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Bát thiếu gia, chớ trách ta nha. Muốn trách chỉ đổ thừa ngươi ngăn cản con đường của người khác. A, trên bàn gốm sứ tượng thần làm sao nát. Người này tựa hồ thị lực cực mạnh, thấy rõ ràng trên bàn tản mát mảnh sứ vỡ phiến, bất quá lập tức liền thấy được Tiểu Lục vươn hướng tượng thần vị trí cánh tay, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắc hắc, Bát thiếu gia, xem ra ngươi hôm nay là trong số mệnh đương tuyệt nha. Chớ trách ta, chớ trách ta, muốn trách ngươi thì trách. Nô, tựa hồ ý thức được cái gì, người này lập tức im ngay không để cập tới. Sau đó liền thấy người này khẽ vươn tay liền từ trong ngực móc ra một cây dài mảnh trạng đồ vật, sau đó thông qua vừa rồi ấn mở lỗ thủng liền nhét đi vào. Chỉ gặp kia dài mảnh trạng đồ vật vừa rơi vào phòng ngủ bên trong, liền bắt đầu phun ra nồng đậm hắc vụ, mơ hồ còn có thể nghe được một tiếng gào thét thanh âm. Bát thiếu gia, sau này không gặp lại, hắc hắc. Nhìn thấy sự tình thuận lợi như vậy, người này lập tức quay người liền muốn rời đi, sau đó hắn đột nhiên phát hiện mặt trăng đã không có, toàn bộ hậu viện đều lâm vào hắc ám bên trong. Đây là có chuyện gì? Hắn đột nhiên sinh ra một tia cảm giác không ổn, sau đó quay đầu vừa nhìn về phía phòng ngủ, sau đó mơ hồ nhìn thấy gian phòng bên trong lóe lên kim sắc quang mang, sau đó liền nghe được hét thảm một tiếng. Cái này kêu thảm không giống tiếng người, rất như là quỷ dị lúc sắp chết đến gì. A, sau khi hét thảm, trong phòng ngủ khôi phục hắc ám, khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Đây là có chuyện gì? Hắn đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Hẳn là hôm nay muốn nằm tại chỗ này sao? Bò hò. Đột nhiên một tiếng bò hống vang lên. Châu, hôm nay tiền phủ không có mua châu bò nha. Chỉ có Bát thiếu gia dắt trở về một con trâu, sau đó giết làm liệt diễm thịt bò. A, nghĩ tới đây, hắn đột nhiên toàn thân chính là khẽ run rẩy, sau đó liền nhìn về phía một phương hướng nào đó. Bò hò. Chỉ gặp chỗ kia hắc vụ lan lộn, sau đó hắc vụ bên trong dần dần hiện lộ ra một đầu trâu thân người quỷ dị. Cảm nhận được kia đầu trâu thân người quỷ dị trên thân truyền đến cảm giác áp bách, hắn trong nháy mắt thể như run rẩy không ngừng. Bò hò. Áo đỏ lệ quỷ. Trời ạ, làm sao lại như vậy? Ta. Đầu trâu quỷ dị nhìn mình mới xuất hiện thân thể, nhíu nhán bên trong tựa hồ hiện lên vẻ phức tạp. Sau đó ngẩng đầu liền nhìn về phía trước mắt đang đứng tại cựu nhân ngoài cửa người kia. Nhu nhãn bên trong hiện lên nghi hoặc, tựa hồ chưa thấy qua người này, nhưng nhu nhãn bên trong nháy mắt hiện lên cựu hận, hung quang đại thịnh. Nhu đại nhân, ngươi chết không có quan hệ gì với ta a. Cựu nhân của ngươi ở bên trong. Hắn xem xét đầu châu quỷ dị ánh mắt liền minh bạch muốn hỏng việc, lập tức phủ phủ. Một tiếng, quỷ giảm xuống đất, liên tục dập đầu. Nhân loại đều đáng chết. Bò họ. A. Theo một tiếng hét thảm, nguyên địa liền lưu lại một bộ khô cằn thi thể. Đương. Đương. Đột nhiên một trận du dương trung đồng thanh âm truyền đến. Phủ Bình Thành từ đường vụ cận trung cổ trên lầu, mặt hướng Thiên Hương Cư phương hướng nhỏ trung đồng đột nhiên bắt đầu băng lên, tất cả phòng thủ võ giả cấp tốc nhìn về phía Thiên Hương Cư phương hướng. Siêu, siêu. Hai đạo võ giả thân ảnh cấp tốc từ trung cổ trên lầu nhảy xuống, bắt đầu tìm kiếm quỷ dị bóng dáng. Đang muốn vào nhà đầu châu quỷ dị đột nhiên quay đầu nhìn về phía trung cổ lâu phương hướng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiêng kỵ, quay đầu lần nữa nhìn về phía Tiền Lập văn phòng ngủ, ánh mắt bên trong hiện lên nồng đậm cừu hận, do dự một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ. Hóa thành một đạo hắc vụ bay vào tường viện bóng ma ở trong. Nghe được chuông vang âm thanh, Thiên Hương Cư tiền viện mấy võ giả cũng cấp tốc cảnh giác, lập tức đứng dậy, riêng phần mình chiếm cứ vị trí có lợi, đã đem binh khí riêng phần mình rút ra cầm trong tay. Tiền Trung, ngươi về phía sau viện nhìn xem, chiêu hô huynh đệ nhóm làm tốt phòng hộ, bảo vệ cẩn thận Bát thiếu gia. Hôm nay Bát thiếu gia ở chỗ này, cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn. Cầm đầu một vị võ giả, đột nhiên đối bên cạnh một vị khác võ giả phân phó nói: "Vâng, lão đại." Chỉ gặp tên là Tiền Trung võ giả, cầm trong tay một thanh kiếm gỗ đảo, quay người liền hướng hậu viện chạy tới. Lại nói kia đầu châu quỷ dị hóa thành một đạo hắc vụ liền bay ra Thiên Hương Cư, một đường chú ý cẩn thận, mượn nhờ trên đường phố các nơi bóng ma hướng về ngoài thành phương hướng bay đi. Bang, bang canh hai thiên đi, riêng phần mình trở về nhà nha. Bang, bang đóng cửa bế cửa sổ, bình an vô sự đi. A, đáng chết gõ mõ cầm canh người. A, chính hành tiến ở giữa đầu châu quỷ dị đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến gõ mõ cầm canh người cái mõ âm thanh, lập tức cảm giác đầu đau muốn nức. Nó liền không làm rõ ràng được, vì sao trước kia nghe được cái mõ âm thanh không phát ra gì, mà lần này tại phủ Bình Thành bên trong nghe được cái này cái mõ âm thanh giống như này khó chịu. Nghe càng ngày càng gần cái mõ âm thanh, đầu châu quỷ dị cố nén kịch liệt đau nhức, bay thẳng tiến vào bên cạnh đại trạch ở trong. 50 mét bên ngoài chính là chỗ này đại trạch cửa chính, phía trên cửa chính treo một khối bảng hiệu, bên trên viết hai chữ chữ lớn, Ngụy phủ. Chương 173, Thanh Nhu Lệ Quỷ A bảng chương 173, Thanh Nhu Lệ Quỷ A bảng chương huyền nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, chỉ gặp mảnh gỗ vụn bay tán loạn, hôm nay vị thứ 3 trấn quỷ tháp liền điều khắc hoàn thành. Bất quá, cái này ba tôn trấn quỷ tháp không phải tầng 18, mà là 9 tầng. Phàm là bị cái này ba tôn trấn quỷ tháp thu vào đi quỷ dị, đều sẽ bị tự động chuyển rời đến vương gia trấn bên ngoài trấn quỷ tháp bản thể ở trong. Bởi vì là giảm phối bản trấn quỷ tháp, cho nên muốn dùng bọn chúng trấn áp quỷ vương cấp quỷ dị cũng không cần hy vọng xa vời, nhưng là bình thường áo đỏ cấp quỷ dị,
chỉ cần bị nó phủ kín, chỉ sợ muốn chạy trốn thoát liền khó khăn. Vì có thể làm cho này phương thế giới võ giả hoặc hầu quỷ người đến sử dụng, Trương Huyền vì đó giao phó mới quy tắc. Gặp được quỷ dị lúc, chỉ cần đem cái này trấn quỷ tháp xuất ra, một khi cảm ứng được khí tức quỷ dị, trấn quỷ tháp liền sẽ tự động kích hoạt, trôi nổi tại không trung, đã có thể thủ hộ tự thân, còn có thể trực tiếp đem quỷ dị hút vào trong tháp trấn áp. Đầu châu quỷ dị tiến vào ngụy phủ về sau, liền ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, nhưng đến cùng là lạ ở chỗ nào, nhưng lại nói không ra, hữu tâm quay đầu ra ngoài, nhưng là nghĩ đến đã gần đến trước mặt gõ mõ cầm canh người, vẫn là hữu tâm nhắc gan, chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu, tận khả năng rời xa đường đi. May mắn là, ngụy phủ bên trong, viện lạc đông đảo, lại thêm tuần tra võ giả tu vi đều không cao, đầu châu quỷ dị một đường cẩn thận tránh né lấy, ngược lại đều là hữu kinh vô hiểm. Cái này đầu châu quỷ dị, là cự lực đại thánh chất tử, cự lực đại thánh tự mình cho nó đặt tên gọi châu A Bàng, ngày bình thường đều gọi nó A Bàng. Cự lực đại thánh một đi không trở lại, A Bàng lòng nóng như lửa đốt, mặc dù đối thúc thúc có lòng tin tuyệt đối, nhưng vẫn là tránh không được lo lắng, cho nên hôm nay liền bụng trộm chạy ra khỏi Tử Vong Cốc, đến phủ Bình Thành tìm kiếm thúc thúc. A Bàng mặc dù không có giống thúc thúc đồng dạng che lấp khí tức bảo khí, nhưng là nó cùng cái khác như yêu khác biệt, trên người nó tội nghiệp muốn ít hơn nhiều. Cự lực đại thánh theo nó bảo khí bên trong nộ ra được một cái che lấp khí tức pháp môn, thế là liền đem nó không giữ lại chút nào chuyển cho tất cả tộc nhân. A Bàng chính là trong đó tu luyện nên pháp môn người nổi bật, lại thêm bản thân nó tội nghiệp liền tương đối ít, vậy mà thật làm cho nó thuận lợi xâm nhập vào phủ Bình Thành. Xâm nhập vào phủ Bình Thành về sau, A Bàng liền bắt đầu ở trong thành nghe ngóng thúc thúc hạ lạc. Bởi vì không biết nên đánh như thế nào nghe, cho nên nó liền áp dụng tương đối mà nói phương pháp bù nhất. Người ở nơi nào nhiều, nó liền hướng chỗ nào góp. Nhiều người địa phương, mọi người liền thích thảo luận các loại bắt quái chuyện lý thú, nó liền ở bên cạnh len lén lắng nghe, hy vọng từ đó tìm kiếm được manh mối. Đáng tiếc tìm cho tới trưa, A Bàng vẫn là không thu được gì. Mới vừa từ một cái bán con thỏ nhỏ trước gian hàng gạt ra, không để ý liền cùng một cái chạm mặt tới thiếu niên va vào một phát, cũng chính là va vào một phát bà bay. Nhưng chính là cái này va chạm, nó cảm giác tựa như đối diện bị một tòa núi lớn đụng, từ lục thân đến linh hồn cũng giống như muốn bị đụng nát. Nó khó khăn né tránh đám người, đi vào bên cạnh một chỗ vắng vẻ trong ngõ nhỏ, không thể kiên trì được nữa, trực tiếp hiện ra nguyên hình. Nguyên bản nó nghĩ đến, trong ngõ hẻm tránh một hồi chờ thống khổ giảm bớt, liền nhanh chóng rời đi, về Tử Vong Cốc Việt Bình, phủ Bình Thành quá nguy hiểm. Nó chỉ có thể cầu nguyện ngõ hẻm này bên trong thời gian ngắn tốt nhất không người trải qua, đáng tiếc lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Thường thường càng sợ cái gì, liền càng ngại cái gì. Ngay tại nó cảm giác thống khổ dần dần rút đi lúc, liền thấy đâm đầu đi tới bốn cái tiểu lưu manh. Bốn cái tiểu lưu manh thấy được nó, ánh mắt kia liền cùng nó những cái kia tộc nhân nhìn thấy tươi mới nhân loại huyết thực lúc cơ hồ giống nhau như lúc. A Bàng cũng không thương ăn thịt, mặc dù nó cũng từng giết nhân loại, nhưng lại chưa hề không ăn qua thịt người loại huyết đủ. Nó càng thích ăn tươi mới cỏ xanh, may mắn là trường bối của nó nhóm cũng không bắt buộc nó ăn huyết đủ, ngược lại còn đem đại lượng ưu chất nhất đồng cỏ để lại cho nó. Nó bi kịch, một cái cho tới bây giờ không ăn thịt nhân loại huyết nhục như yêu, bị vài cái nhân loại để mắt tới, nó tráng kiện hình thể càng là dụ phát mấy người kia loại muốn ăn. Thế là nó liền bị bốn người kia lôi lôi kéo kéo lôi tiến vào Thiên Hương Cư, tiếp lấy liền nhìn thấy người kia xưng Lý Đại Trùy Lý Đầu Bếp. Bởi vì nó đã bị trọng thương, cho nên vị kia Lý Đầu Bếp kiểm tra một chút thân thể của nó về sau, liền nói đầu này trâu không cứu nổi, vừa vặn giết làm liệt diễm thịt bò. Đáng hận, nhân loại đều đáng chết, đều đáng chết. Đã mất đi yêu thần, hóa thành áo đỏ lệ quỷ A Bàng, một bên hồi ức, một bên hối hận. Vô tận phẫn hận để nó dần dần mất lý trí, gần như điên cuồng, một đôi mắt châu hồng quang càng ngày càng thịnh. Nó hoàn toàn không có chú ý lộ tuyến, chỉ là theo bản năng tìm kiếm lấy bốn phía nơi hẻo lánh bên trong bóng ma hướng về tòa nhà chỗ sâu di động. Một đường xuyên qua từng cái biệt lạc, dần dần tiến vào ngụy phủ chỗ sâu, vô ý thức bên trong đột nhiên đầu nhập nơi hẻo lánh bên trong một cái phi thường yên lặng trong tiểu viện. Két. Một tiếng cửa phòng mở, chỉ gặp từ bên trong cửa đi tới một thiếu niên. Thiếu niên kia, từ hôm nay ánh trăng không tệ. Đẩy cửa ra Trương Huyền, trong tay nâng một tòa vừa mới điêu khắc thành 9 tầng trấn quỷ tháp. Nói thật, cái này 9 tầng trấn quỷ tháp nhan giá trị cao hơn nha. Trương Huyền nhìn xem trong tay trấn quỷ tháp hài lòng gật đầu. Bang, bang đóng cửa bế cửa sổ, bình an vô sự đi. Bang, bang canh hai thiên đi, riêng phần mình trở về nhà nha. Trên đường phố, trong mơ hồ, gõ mõ cầm canh thanh âm của người chuyển đến. Trương Huyền tiểu viện, kỳ thật cách đường đi cũng không xa. Cái nào đó đầu châu quỷ dị tiến vào ngụy phủ về sau, không ngừng hướng chỗ sâu di động, cơ hồ đi ngang qua toàn bộ ngụy phủ, từ phía nam đi vào tận cùng phía bắc. A tựa như là ngày hôm qua cái gõ mõ cầm canh người nhà. Vừa vặn nhìn lại máu của hắn quang chi thai phải chăng vượt qua. Trương Huyền đột nhiên hứng thú, tự lẩm bẩm. Ừm. Trương Huyền quay người đang chuẩn bị nhảy lên trên đỉnh, chỉ thấy trong tay nâng trấn quỷ tháp đột nhiên quang mang đại tác, sau đó liền mình bay lên. Trấn quỷ tháp rời đi Trương Huyền bàn tay, cấp tốc biến lớn, cao có 9 thước dư, chiều rộng 2 thước. Chỉ gặp trấn quỷ tháp quay tròn xoay tròn lấy, liền hướng về một cái góc trùng tới. Sau đó liền gặp trấn quỷ tháp đáy tháp bắn ra một vệt kim quang, đem một đoàn hắc vụ bao ở trong đó. Đã dần dần lâm vào trong cừu hận A Bàng, đột nhiên cảm giác một vệt kim quang hướng mình che lại đến, giật nảy mình. Trong ánh mắt hồng quang cấp tốc tối lui, ngẩng đầu một cái liền thấy trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa kỳ quái bảo khí. Kim quang chiếu xuống, A Bàng chỉ cảm thấy giống như bị đại nhật thiêu đốt. A Bàng cảm giác mình toàn thân như bắt lửa, nguyên lai bao phủ thân thể hắc vụ, cấp tốc hóa thành từng sợi khói xanh. Đây là vật gì? A. Từng tiếng kêu thảm thiết chuyển đến. Bò họ. Đột nhiên một tiếng bò hống vang lên. A. Thanh Nhu. Cự lực đại thánh. Không đúng. Trương Huyền nhìn xem bị trấn quỷ tháp bao lại một cái đầu châu quỷ dị, tại kim quang chiếu xuống, cấp tốc hóa thành một con thanh lưu yêu, để hắn cấp tốc nhớ tới hôm qua trấn áp thanh lưu yêu vương cự lực đại thánh. Bất quá nhìn kỹ, nhưng lại không đúng. Kia cự lực đại thánh là một cái thanh lưu yêu vương, vẫn là một con sống lưu yêu. Trước mắt cái này, lại là một con thanh lưu sau khi chết lệ quỷ, xem ra vẫn là một cái áo đỏ cấp bậc thanh lưu lệ quỷ. Toàn này 9 tầng trấn quỷ tháp cũng không phải là Trương Huyền chủ động tế lên, mà là cảm ứng được quỷ dị khí tức về sau, tự động phát động. Trương Huyền nhìn xem tại trấn quỷ tháp hạ dãy rùa thanh lưu lệ quỷ, hài lòng nhẹ gật đầu. Chỉ gặp đã hóa thành nguyên hình thanh lưu lệ quỷ, bốn phía ba trạm, đáng tiếc từ đầu đến cuối không cách nào đột phá kim quang bao phủ. Chỉ là bởi vì trấn quỷ tháp là tự chủ phát động, không có thần lực ủng hộ, cho nên mặc dù có thể không ngừng tổn thương đến thanh lưu lệ quỷ, thế nhưng là từ đầu đến cuối chưa thể đem nó thu vào trong tháp, hoàn thành cuối cùng trấn áp. Đương nhiên chỉ cần chờ tiếp tục chờ đợi, kia thanh lưu lệ quỷ sợ cuối cùng vẫn sẽ bị thu vào đi. Trương Huyền nhìn một lát, liền không có kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi, thế là đưa tay liền hướng trấn quỷ tháp bên trong đánh vào một đạo pháp lực. Pháp lực vừa tiến vào trấn quỷ tháp, lập tức quang mang đại tác. Bỏ họ, tiếng bỏ hống bên trong mang theo vô hạn sợ hãi, liền bị hút vào trấn quỷ tháp bên trong. Bang, bang đóng cửa bế cửa sổ, bình an vô sự đi. Chương 174, Trương Huyền ngộ nhân quả chương 174, Trương Huyền ngộ nhân quả bỏ họ. Theo cuối cùng một tiếng rên rỉ truyền đến, một con áo đỏ cấp thanh lưu lệ quỷ bị thu vào trấn quỷ tháp bên trong. Theo thanh lưu lệ quỷ bị hàng phục, trấn quỷ tháp lập tức thu liễm kim quang, lần nữa khôi phục thành một tòa cao 6 tấc một tháp, trở xuống Trương Huyền lòng bàn tay. Theo trấn quỷ tháp trở xuống, hết thảy tựa hồ hạ màn, nhưng là hết thảy nhưng lại tựa hồ vừa mới mở ra. Đạp đạp. Đột nhiên ngoài viện truyền đến một trận tiếng bước chân, sau đó chỉ gặp một cái bốn người tuần tra tiểu đội bọc vào. Tiểu đội bốn người nhìn thấy trong viện trong tay nâng một tòa một tháp Trương Huyền, rõ ràng thần sắc chính là sức sở. Cầm đầu võ giả, thấy rõ Trương Huyền hình dạng về sau, lập tức túi người hành lễ, nói: "Tiểu nhân Ngụy Nghiêm, gặp qua Huyền thiếu gia." Ngụy đội trưởng khách khí: "Ngươi cái này?" Trương Huyền cười nhẹ một tiếng, hỏi: "Huyền thiếu gia, chúng ta vừa rồi mơ hồ nghe đến bên này có động tĩnh, cho nên lập tức chạy tới, không nghĩ tới đã quấy rầy ngài. Không biết Huyền thiếu gia vừa rồi có phải hay không là nghe được kỳ quái động tĩnh? Ta thấy hôm nay ánh trăng vừa vặn, lại tạm thời vô tâm giấc ngủ, liền tới đến trong nội viện ngắm trăng, ngược lại là cũng không từng nghe nói động tĩnh gì." Trương Huyền đương nhiên sẽ không thừa nhận vừa rồi động tĩnh đúng là mình nơi này làm ra. "Như thế, tiểu nhân cáo lui. Huyền thiếu gia cũng mời nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Tối nay chỉ sợ không quá yên tĩnh, trong phủ vừa rồi đã phái ra càng nhiều võ giả tuần tra, đến thủ hộ phủ trạch an toàn." Cầm đầu Ngụy Nghiêm hướng về Trương Huyền vừa chắp tay, sau đó liền dẫn lĩnh những người khác tối lui ra khỏi tiểu viện. Trương Huyền nhìn xem rời đi đội tuần tra, lắc đầu, cũng có chút kỳ quái con kia thanh lưu lệ quỷ từ đâu mà tới. Trương Huyền luôn có một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ kia thanh lưu lệ quỷ cùng mình có nhân quả gì dây dưa, không chỉ là bởi vì tối hôm qua vừa mới bị trấn áp cự lực đại thánh. Đè xuống đáy lòng nghi hoặc, Trương Huyền nhảy lên trên nóc nhà, hướng mình trên thân một chỉ, liền gặp một vệt kim quang hiện lên, Trương Huyền thân hình liền từ người bình thường mắt thường bên trong biến mất. Trương Huyền nhìn bốn phía, chỉ gặp phủ bình thành bên trong trên đường phố, đột nhiên nhiều hơn rất nhiều võ giả đang đi tuần, cũng nhiều rất nhiều nguyên lai vẫn ở bên ngoài sống phóng túng người, tại các nhà võ giả hộ tống hạ đội vã về nhà. Cùng vương gia trấn dạng này tiểu trấn hoàn toàn khác biệt, trong huyện thành dù sao võ giả lực lượng càng thêm cường đại, bình thường quỷ dị rất khó trong thành làm ác, cho nên cho dù canh hai thiên, vẫn sẽ có rất nhiều người ở bên ngoài hưởng thụ lấy nhiều loại sống về đêm. Đối với mấy cái này, Trương Huyền nhìn một chút liền đã mất đi hứng thú, thiên nhãn vận chuyển, cách hai con đường, liền thấy được vẫn trên đường phố không nhanh không chậm đập cái mõ gõ mõ cầm canh người Phùng Chí Tài. Bang, bang canh hai thiên đi, riêng phần mình trở về nhà nha. Cùng đêm qua khác biệt, hôm nay lại nhìn cái này gõ mõ cầm canh người, trên đỉnh đầu, khí vận bốc hơi, vậy mà trôi nổi lên một đóa tường vân, quả nhiên đại nạn về sau, tất có lớn phúc nha. Trong vô thức, Trương Huyền ánh mắt liếc về ở trong tay trấn quỷ tháp bên trên, sau đó lại nhìn về phía xa xa gõ mõ cầm canh người, trong nháy mắt minh bạch trong đó nhân quả. Linh cơ nảy mầm, Trương Huyền lập tức lâm vào đốn ngộ bên trong, trong gói u minh, chỉ cảm thấy nhân quả dây dưa, ảo diệu vô phương. Một lát sau, tỉnh táo lại Trương Huyền, nhịn không được cảm thán nhân quả chi đạo, quả nhiên kỳ diệu. Tại một cái nháy mắt, Trương Huyền thậm chí cảm nhận được dây dưa trên người mình các loại nhân quả, tựa hồ có đầu đầu chuỗi nhân quả kết nối hướng không biết tên phương xa, nhưng trong đó có một đầu tựa hồ liền liên tiếp ở trước mắt trấn quỷ tháp bên trên. Trương Huyền nhịn không được lần nữa nhìn về phía trong tay trấn quỷ tháp, nhíu mày. Trương Huyền toàn lực vận chuyển thiên nhãn, trực tiếp nhìn về phía vương gia trấn bên ngoài trấn quỷ tháp bản thể, ánh mắt trực tiếp xuyên thấu qua tháp bích đã rơi vào thập bát trọng địa ngục đệ tứ trọng nhiệt kính địa ngục. Chỉ gặp lúc này nhiệt kính trong địa ngục, một cái thanh lưu lệ quỷ đang bị từng cái xiềng xích trói buộc tại một chỗ hỏi tội trên này, nhiệt kính quang mang đại tác, chiếu vào kia thanh lưu lệ quỷ trên thân. Trương Huyền ánh mắt rơi vào nhiệt kính phía trên, muốn nhìn một chút cái này thanh lưu đến tột cùng mình có gì nhân quả dây dưa. Chỉ là nhìn một lát sau, Trương Huyền hơi thất vọng. Nhiệt trong kính biểu hiện hình tượng phi thường mơ hồ, mà lại tựa hồ cũng rất không hoàn chỉnh. Mơ hồ trong đó nhìn thấy một mảng lớn xanh mơn mởn thảo nguyên, từng đầu thanh lưu, hoàng lưu, bạch châu các loại nhan sắc các loại hình thể châu tại trên thảo nguyên nhàn nhã đang ăn cỏ. Hình tượng phi thường lấp lóe, một lát sau lại hoán đổi mặt khác một bức tranh, chỉ gặp trong đó một đầu thanh lưu con né con, tại đối mặt trăng thổ nạp, có thể nhìn thấy điểm điểm ánh trăng rơi vào trong miệng của nó. Bức họa thứ ba mặt xuất hiện, thanh lưu trưởng thành, hóa thành đầu châu thân người hình tượng, đang tiếp thụ một đầu đại lưu phát biểu, về phần nói cái gì liền hoàn toàn nghe không rõ ràng. Bức họa thứ tư mặt có thể nhìn thấy hơn 10 đầu đầu châu thân người lưu yêu tại đổ sát một cái thôn xóm, các thôn dân bốn phía chạy nhanh, kêu thảm. Có chút nhu yêu trực tiếp nắm lên một cái thôn dân liền hướng miệng châu bên trong nhét, nhấm nuốt đến huyết đục văng tung tóe. Trong đó một cái thanh nhu yêu, ánh mắt đờ đẫn nhìn trước mắt cảnh tượng, về sau, nó thậm chí xông tới đi ngăn cản cái khác nhu yêu đồ sát, đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Bức họa thứ năm mặt, mông lung hình tượng, nó tựa hồ cũng bắt đầu giết người, chỉ là nó không hề giống những người khác như thế ăn người huyết đục, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy nó len lén thả đi một chút phụ nữ cùng hài tử. Một vài bức hình tượng hiện lên, có chút hình tượng tương đối dài, khá là rõ ràng, có chút hình tượng phi thường ngắn, phi thường mơ hồ, tựa như đầy bình phong Batman. Đột nhiên một bức tranh đưa tới Trương Huyền chú ý, Trương Huyền nhìn thấy một cái bị khói đen che phủ sơn cốc, trong sơn cốc hắc vụ bốc hơi, bên trong tựa hồ có thể nhìn thấy vô số quỷ dị, trong đó có không ít đầu trâu thân người quỷ dị. Chỉ gặp một con thanh nhu yêu len lén từ trong sơn cốc chạy ra, sau đó một đường đi nhanh, đi vào một tòa thành trì trước mặt. Trương Huyền nhìn thấy quen thuộc tường thành cùng cửa thành, lập tức giật mình, đây chính là phủ Bình Thành. Trương Huyền lập tức biết chân tướng nhanh mở ra. Chỉ gặp kia thanh nhu yêu biến hóa thành một cái áo xanh đại hán, đi nông ra bên trong trộn một thanh quốc vác lên vai liền xâm nhập vào cửa thành. Áo xanh đại hán vào thành về sau, chỉ cần thấy được người ở nơi nào nhiều, liền hướng chỗ nào gót, đương nhiên quốc tiến cửa thành liền bị hắn cho ném đi. Hắn nghiêng lỗ hai tựa hồ đang lắng nghe lấy nói chuyện của mọi người, đáng tiếc giống như từ đầu đến cuối không nghe được muốn tin tức, cho nên sắc mặt có hơi thất vọng. Áo xanh đại hán đột nhiên phát hiện phía trước lại có rất nhiều người, liền lại một lần nữa sẽ tới. Hắn tựa hồ có chút hưng phấn, sau đó hào hứng liền chen vào, sau đó liền thấy bên trong là từng cái lồng gỗ, trong lồng là từng cái vừa trăng tròn con thỏ nhỏ. Áo xanh đại hán mặt mũi tràn đầy thất vọng lại một lần nữa từ trong đám người ép ra ngoài, sau đó không để ý liền cùng một cái chính hướng trong đám người tiến tới thiếu niên va vào một phát bà bay. Trương Huyền nhìn đến đây há to miệng, cái này. Trương Huyền tiếp tục nhìn xuống đi, chỉ gặp áo xanh đại hán lúc này tựa hồ phi thường thống khổ, sắc mặt cực độ trắng bệnh, một cái tay ôm đầu bay, nhanh chóng hướng về phía ngoài đoàn người chạy tới, sau đó một đầu đâm vào bên cạnh trong một ngõ hẻm. Đi vào trong ngõ nhỏ, áo xanh đại hán tựa hồ không kiên trì nổi, trực tiếp trượt chân trên mặt đất, biến trở về nguyên hình, một đầu thanh lưu. Sau đó liền gặp bốn cái tiểu lưu manh ăn mặc người, thế là thanh lưu liền bị cái này bốn cái tiểu lưu manh cho dắt tiến vào thiên hương cư. Nhìn đến đây, Trương Huyền đột nhiên có một loại cảm giác không ổn. Dắt tiến thiên hương cư thanh lưu được đưa vào phòng bếp, sau đó liền thấy một cái đầu bếp bộ dáng người nhìn một chút thanh lưu, kiểm tra một chút thanh lưu thân thể, sau đó tựa hồ nói cái gì. Lại sau đó, chỉ thấy tên này đầu bếp giơ tay chém xuống, liền đem đầu này trâu đánh ngã trên mặt đất. Một lát sau, liền gặp một bàn liệt diễm thịt bò bày đầy phòng bếp. Cái này, chương 175, thiên sư thường nhân quả, chương 175, thiên sư thường nhân quả liệt diễm thịt bò. Trương Huyền vì chính mình ý nghĩ này giật mình kêu lên, cũng minh bạch, đầu này thanh lưu yêu vì sao biến thành lệ quỷ. Mặc dù nghe không được hình tượng bên trong thanh âm, Trương Huyền cũng biết đại khái kia bốn tên côn đồ cũng không phải thật sự là lưu manh, trong đó một tên lưu manh nên vẫn là thiên hương cư chủ gia người, cũng chính là người nhà họ Tiền. Đương nhiên cụ thể là Tiền gia người nào, Trương Huyền cũng không rõ ràng, nhưng khẳng định vị không thấp. Dù sao có thể trực tiếp phân phó thiên hương cư người, thậm chí bao gồm phía sau đầu bếp, mà lại tại hậu viện còn có chuyên môn phòng ngủ. Hình tượng tiếp tục, Trương Huyền thấy được thanh lưu lệ quỷ là như thế nào báo thủ. Ừm. Trương Huyền nhìn xem thanh lưu lệ quỷ lần lượt phóng tới cái kia nhỏ lưu manh cùng bên cạnh hạ nhân, sau đó liền thấy được cái ghế phát ra kim quang, còn có từ kia hạ nhân trong ngực bay ra ngoài phủ bình an. Trương Huyền nhịn không được sờ lên trong lồng ngực của mình, bình thường hắn sẽ trong ngực chính mình thả hai cái phủ bình an, hiện tại chỉ còn lại một viên. Kia cái ghế nên chính là mình đang dùng cơm thời điểm ngồi kia một cái ghế. Trên ghế kim quang, người khác gặp khả năng không biết đó là cái gì, nhưng mình như thế nào không biết. Kia là nhân đạo công đức chi quang, còn có một kia thiên đạo huyền hoàng khí tức. Nhưng cái ghế kia, mình cũng chính là lúc ăn cơm ngồi như vậy một hồi, nhiễm công đức khí tức, vậy mà có thể ngăn cản được con kia quỷ dị. Hơn nữa còn là áo đỏ. À, lúc này kia thanh lưu quỷ vật còn không phải áo đỏ cấp, xem ra vẹn vẹn vẫn là du hồn cấp hoặc là vừa mới bước vào lệ quỷ cấp. Bất quá, là cái gì dẫn đến nó ngắn như vậy thời gian liền trưởng thành đến áo đỏ cấp đâu? Xuất hiện ở tiếp tục, sau đó Trương Huyền liền thấy thanh lưu quỷ vật len lén tiềm nhập phòng bếp, sau đó nhào tới mình khung xương bên trên, trong nháy mắt hiểu được. Sau đó Trương Huyền toàn bộ hành trình thấy được cái này thanh lưu quỷ vật thuế biến áo đỏ cấp quá trình, còn lấy nó thị giác thấy được một màn nhân loại tương tàn cảnh tượng. Mới vào áo đỏ cấp thanh lưu lệ quỷ hút ăn cái kia mặc tiền phủ hạ nhân phục sức người, sau đó nhìn chằm chằm trong phòng hung thủ một lát sau, không biết nguyên nhân gì liền trốn ra thiên hương cư. Kỳ thật Trương Huyền suy đoán, nếu như lúc này thanh lưu lệ quỷ lần nữa xông vào trong phòng, chỉ sợ cái kia nhỏ lưu manh cùng hạ nhân khả năng liền thật xong đời. Dù sao cái ghế kia không phải linh tố cư bên trong mình thường xuyên ngồi cái kia thanh ghế hoặc cái ghế, mình chỉ là ăn cơm thời gian ngồi như vậy một hồi, lưu lại khí tức phi thường có hạn, chống cự lúc đầu thanh lưu lệ quỷ còn có thể, nhưng là đối mặt áo đỏ cấp thanh lưu lệ quỷ, sợ là không được. Có lẽ viên kia phủ bình an có thể ngăn cản thời gian nhiều một ít, nhưng cuối cùng có thể hay không đem nó bước lui, Trương Huyền trong lòng cũng không xác định. Thanh lưu lệ quỷ rời đi thiên hương cư về sau, một đường né tránh, sau đó chẳng biết tại sao liền bọt vào nguy phủ, thấy Trương Huyền không còn gì để nói. Người đây là đuổi tới đưa cho ta thí nghiệm mới điều trấn quỷ tháp uy lực nha. Xem hết những này, Trương Huyền biết kia thanh lưu lai lịch, cũng biết cùng nó nhân quả. Kia thanh lưu a bảng cùng mình chạm vào nhau, bị mình hộ thể thần quang gây thương tích, bị thương nặng muốn chết. Sau bị mấy tên côn đồ phát hiện, cũng cuối cùng chí tử, còn bị làm thành đồ ăn, mà mình vậy mà lại ăn thịt của nó. Nghiệt kính chiếu xạ hoàn thành, cũng phản hồi tới tin tức, để Trương Huyền biết một điểm, này thanh lưu thân có ác nghiệp, nhưng cũng có công đức, thậm chí công đức còn cao hơn một chút tại ác nghiệp. cái này Thanh Nưu tội không đáng chết, lại bởi vì Trương Huyền mà chết, còn bị Trương Huyền ăn thịt, cái này nhân quả coi như có chút lớn. Đương nhiên điểm ấy nhân quả đối với thân có hải lượng công đức Trương Huyền tới nói, không tính là gì. Trương Huyền có thể trực tiếp sử dụng công đức biến mất điểm ấy nhân quả, nhưng làm như thế sẽ để cho đạo tâm của mình có thiếu. Đạo tâm có thiếu, muốn bù lại liền khó đi. Huống chi, lúc này Trương Huyền càng nhớ tới hơn một việc đến, mình phá giới. Đạo giáo là không ăn thịt bò, truyền thuyết bởi vì châu là có công đức, lão quân tọa kỵ chính là Thanh Nưu. Phần này nhân quả là phải trả, còn phải mau chóng trả, hơn nữa còn nhất định phải vượt mức còn. Như vậy, làm như thế nào còn đâu? Trương Huyền lần nữa nhìn về phía Nghiệt Kính địa ngục, nhìn xem hỏi tội trên đài con kia Thanh Nưu, lâm vào trầm tư. Trấn Quỷ Tháp đột nhiên truyền đến một đạo tin tức, hỏi thăm nên như thế nào xử phạt cái này Thanh Nưu. Trương Huyền trầm ngâm một lát, mở miệng nói, đặc xá Thanh Nưu a bảng hết thảy tội nghiệt, miễn đi hết thảy hình phạt. Trương Huyền mở miệng, thần âm liền tại Trấn Quỷ Tháp bên trong quanh quẩn. Trương Huyền nói xong, xuề tay ra, liền gặp trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo nhân đạo công đức kim quang, nhẹ nhàng lắc một cái, liền gặp đạo này công đức kim quang bay ra phủ bình thành, trong chớp mắt liền tới đến vương gia trấn bên ngoài Trấn Quỷ Tháp bản thể trước mặt, trực tiếp tiến vào Trấn Quỷ Tháp bên trong Nghiệt Kính địa ngục, cuối cùng quăng vào kia Thanh Nưu thể nội. Theo cái này đoàn nhân đạo công đức kim quang nhập thể, chỉ gặp kia Thanh Nưu a bảng toàn thân hắc vụ bắt đầu lan lộn, quỷ thể từ trong tới ngoài bắt đầu lóe ra chói mắt kim quang. Một lát sau, Thanh Nưu a bảng quỷ thể trọng mới ổn định lại. Nguyên bản quỷ thể nội tất cả tội nghiệp đều bị Trương Huyền tặng cho nhân đạo công đức gột rửa trống không. Lúc này quỷ thể càng thêm ngưng thực, thậm chí nhiều một tia bóng ánh sáng long lanh cảm giác. Theo công đức tiến vào cùng tội nghiệp bị đặc xá, nguyên bản từng cái chăm chú khóa lại kia Thanh Nưu xiềng xích bắt đầu nhao nhao đứt gãy, một lát sau, liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem vẫn tồn tại chuỗi nhân quả, Trương Huyền minh bạch đền bù đến còn chưa đủ. Trong dữ liệu, vẹn vẹn đặc xá tội lỗi qua khẳng định là không đủ. Trương Huyền lần nữa mở miệng nói, "Thanh Nưu a bảng, bần đạo hứa ngươi một tôn đầu châu thần chỉ chi vị." Quay đầu nhìn về phía ngay tại núi lửa địa ngục cự lực đại thánh, Trương Huyền lần nữa mở miệng nói, "Đặc xá cự lực đại thánh trăm năm chi hình kỳ." Cự lực đại thánh bị xử phạt các nặng địa ngục tổng cộng 1000 năm cả, lúc này liền bị Trương Huyền rút ngắn trăm năm thời hạn thi hành án. Lúc này trấn quỷ tháp trong ngoài chênh lệch thời gian bị, ngoài tháp 1 ngày, trong tháp 100 năm. 1000 năm chính là ngoài tháp 10 ngày, lần này bị Trương Huyền rút ngắn 100 năm, liền tương đương với ngoài tháp rút ngắn 1 ngày, 9 ngày liền có thể ra tháp. Theo lần này thoại âm rơi xuống, Trương Huyền nhìn thấy quấn quanh trên người mình cái kia đạo chuỗi nhân quả lập tức liền đứt gãy cũng tiêu tán rơi mất. Tại nhạy cảm linh giác bên trong, Trương Huyền cảm thấy một tia gông xiềng biến mất, toàn bộ tâm linh cũng tựa hồ dễ dàng một tia, tâm thần cũng càng thêm rõ ràng. Chắc không được người tu đạo phải tận lực không gây nhân quả a, bất đắc dĩ cuốn lên nhân quả cũng tận lượng chặt đứt hoặc giải khai. Trương Huyền đấy lòng lần nữa dâng lên một tia cảm ngộ, liên quan tới nhân quả cảm ngộ. Trương Huyền nhìn về phía vương gia trấn thần vực, mở miệng nói, "Vương gia trấn thổ địa ở đâu?" Tiểu thần vương vật tại, cùng nghe tới thần pháp chỉ. Thanh Nưu quỷ hồn châu a bảng chịu tội đã miễn, tội nghiệp đã tiêu, tạm từ vương gia trấn thổ địa vương vận thu áp tại thần vực bên trong, chờ đợi an bài. Tiểu thần vương vận, cần tuân thượng thần pháp chỉ. Trương Huyền phân phó xong thành, liền không quan tâm, ánh mắt quay lại, nhìn về phía Thiên Hương cư phương hướng cùng trong huyện thành tư đường. Sở dĩ nhìn về phía Thiên Hương cư là bởi vì có một đầu chuỗi nhân quả chính kết nối lấy nơi đó, điểm cuối cùng chính là cái kia yêu thích trang phục tiểu lưu manh người nhà họ Tiền cùng hắn hạ nhân. Chương 176, Thiên Hương cư Trương Huyền thu đồ chương 176, Thiên Hương cư Trương Huyền thu đồ Trương Huyền nhảy xuống nóc phòng, trở lại trong phòng, hơi trầm ngâm một lát sau, vẫn là quyết định lấy nguyên thần du lịch. Vẫn là cảm giác quen thuộc, nguyên thần xuất hiếu, người khoác màu trắng bắt quái đạo bào, cầm trong tay công đức phát trận, toàn thân công đức kim quang chiếu rọi thiên địa, không vào kim đan cảnh, vẫn là thần du càng giống như chân tiên. Trương Huyền nhìn xem nguyên thần của mình hình tượng, hai lòng gật đầu, vung tay lên liền đem kiếm gỗ đào cùng đả thần tiên lưu tại trong phòng, thủ hộ nhục thân. Cất bước mà ra, Trương Huyền liền rời đi ngụy phủ, nhìn về phía Thiên Hương cư vị trí, quyết định trước đi qua nhìn xem. Thần du trạng thái có ngần ấy tốt, không nhận vật lý không gian cách trở, mà lại tốc độ cũng càng nhanh. Mấy bước bước ra, Trương Huyền liền tới đến Thiên Hương cư trước mặt. Lúc này Thiên Hương cư đã không nhìn thấy mấy khách người, đương vừa rồi trùng cổ lâu cảnh báo gõ vang lúc, liền đã lần lượt rời đi về nhà. Lúc này, còn có thể nhìn thấy mấy cái tiểu nhị tại vội vã dọn dẹp vệ sinh. Trương Huyền nhìn mấy lần, lắc đầu, liền cất bước xuyên qua đại đường, rất nhanh liền tới đến hậu viện ở trong. Lúc này trong hậu viện đang có mấy võ giả sắc mặt ngưng trọng vây quanh một bộ khô cạn thi thể. Ai đến nói cho ta, đây là có chuyện gì? Cầm đầu võ giả mặt mũi tràn đầy nộ khí. Lão đại, ngài trước đừng tức giận, chúng ta mau đi xem một chút bát thiếu gia đi. Bên cạnh một võ giả tranh thủ thời gian thấp giọng nhắc nhở. Đúng. Đều con mẹ nó thất thần làm gì, mau đi xem một chút bát thiếu gia thế nào. Cầm đầu võ giả nói xong, quay đầu liền tới đến cửa phòng ngủ trước. Cầm đầu võ giả tên là Tiền Cương, ước chừng 30 tuổi ra mặt, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, bốn chữ quát miệng, một thân oai hùng chi khí, chỉ là lúc này khắp khuôn mặt là nộ khí, còn kèm theo mấy phần sợ hãi. Tiền Cương không để ý tới gõ cửa, trực tiếp đơn trưởng đắp lên trên cửa, trưởng lực khẽ nhả, chỉ nghe răng rắc. Một tiếng vang dọn, bên trong then cửa liền đứt gãy thành hai đoạn. Nhẹ nhàng đẩy, liền gặp cửa phòng lập tức hướng hai bên mở ra, Tiền Cương bước nhanh tiến vào trong phòng, liền nhìn thấy ở trong trên mặt bàn nằm sấp hai người. Khó khè, khó khè. Hai người tiếng lẩm bẩm không dứt, đang ngủ say. Ừm. Đạp đạp. Xốc xếp trong tiếng bước chân, đám người như ong vỡ tổ xông vào. Đều tiến đến làm cái gì, đều ra ngoài. Đều ra ngoài. Tiền Cương giận dữ, quay đầu liền đối tiến đến đám người quát khẽ nói. Đám người sững sờ, sau đó quay đầu liền thấy được đang ngủ say bát thiếu gia Tiền Lập Văn cùng hạ nhân Tiểu Lục. Đều ra ngoài. Đều ra ngoài. Tiền Cương vẫy tay, liền đem mọi người đều đuổi ra ngoài, mình cũng theo sát phía sau đi ra. Chỉ là đang đi ra ngoài cửa thời điểm, Tiền Cương trong lúc lơ đãng đột nhiên thấy được trên mặt đất một cây dài mảnh trạng đồ vật, thần sắc sững sờ, sau đó bất động thanh sắc chùn xuống thân, liền đem vật kia cầm trong tay, sau đó cấp tốc nhét vào trong ngực, thấy không có người chú ý tới, mới thở dài một hơi. "Lão đại, người kia là ai nha? Mặc chúng ta Tiền phủ hạ nhân quần áo." Trong đó một võ giả thấp giọng hỏi. "Không nên chúng ta quản không cần quản." Tiền Cương hung hăng trừng mắt liếc, thấp giọng nói, "Đều nhớ kỹ, không nên hỏi đừng hỏi, không quản lý đừng quản, cỗ này thi thể ai cũng không được nhúc nhích chờ ngày mai giao cho đại quản gia, chúng ta coi như giao nộp." "Tiền Phong, Tiền Nhạc, hai người các ngươi canh giữ ở bát thiếu gia trước cửa, thuận tiện coi chừng cỗ thi thể này, vào ngày mai giao cho đại quản gia trước không cho phép bất luận kẻ nào đụng nó, những người khác đi tuần tra đi, buổi tối hôm nay sẽ không an bình." "Vâng, lão đại, yên tâm đi." Đám người tề thanh đáp, sau đó ai đi đường ấy. Tiền Cương nhìn xem đám người tán đi, sau đó vội vã rời đi Thiên Hương cư, hướng Tiền phủ tiến đến. Một màn này đều bị vẫn đứng ở bên cạnh Trương Huyền xem ở trong mắt, nhìn thoáng qua thi thể trên đất, thở dài một hơi, chỉ sợ lại là một màn cầu huyết kịch. Bất quá đến tột cùng có cái gì tấm màn đen, chỉ cần không liên lụy đến trên người mình, Trương Huyền mới lười nhắc quản. Trương Huyền xuyên qua cửa phòng, liền tới đến phòng ngủ bên trong. Tiên Lập Văn cùng Tiểu Lục vẫn ngủ say chưa tỉnh, tiếng ấy không dứt. Trương Huyền khẽ vươn tay liền đem rơi vào trên bàn phù bình an thu vào, nhìn một chút ngủ say Tiền Lập Văn, nhịn không được lắc đầu, chân mày hơi nhíu lại. Kia Thanh Nhu A bàng bởi vì mình mà chết, nhưng cuối cùng dẫn đến nó bỏ mình lại là cái này Tiền Lập Văn, nhân quả không nhỏ nha. Thanh Nhu A bàng sớm tối muốn tìm hắn để chấm dứt nhân quả, mình cũng không tốt áp đặt can thiệp. Bất quá kẻ này vậy mà cùng mình lại có sư đồ duyên phận. Trương Huyền có chút không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nhiều lần đối nhân quả chi đạo càng nộ, lúc này Trương Huyền thiên nhãn phía dưới đã có thể nhìn thấy rất nhiều nhân quả. Cái này Tiền Lập Văn trên người có một đầu chuỗi nhân quả, liền đang kết nối trên người mình, mặc dù phi thường yếu ớt, nhưng đúng là kết nối lấy mình, cảm ngộ đầu này chuỗi nhân quả, đúng là sư đồ nhân quả. Sư, phụ, sư, ứng. Trương Huyền sững sờ, trong hoàng hốt tựa hồ nghe đến hô sư phụ thanh âm. Đệ tử, bái kiến sư phụ. Sau đó, Trương Huyền liền thấy ngay tại đang ngủ say Tiền Lập Văn đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Trương Huyền đứng thẳng phương hướng, sau đó tựa hồ không chút do dự, trực tiếp từ trên ghế đứng dậy, liền quỳ gối Trương Huyền trước mặt, bang bang bang, đập ngẩng đầu lên. "Chờ một chút ngươi xem gặp ta." Trương Huyền giật mình hỏi. Còn không đợi Tiền Lập Văn trả lời, đột nhiên ngoài cửa chuyển tới một thanh âm. "Bát thiếu gia, ngài tỉnh." Tiền Lập Văn vừa muốn trả lời, liền nghe phía ngoài chuyển đến thanh âm, lập tức giật giữ. "Ai ở ngoài cửa, tranh thủ thời gian cho bản thiếu lăn." "Bát thiếu gia, là lão đại để chúng ta ở ngoài cửa bảo vệ ngươi." "Bản thiếu gia không cần bảo hộ, mặc kệ các ngươi là cái nào lão đại phân phó, hiện tại cũng cho bản thiếu gia lăn, lăn xa xa." Ngoài cửa Tiền Phong, Tiền Nhạc hai người liếc nhau, đầy mắt bất đắc dĩ. Hai người trao đổi một ánh mắt, gật gật đầu. Tiền Phong mở miệng nói, "Vâng, Bát thiếu gia, chúng ta cái này rời đi. Ngài sớm nghỉ ngơi một chút." Nói xong, hai người ngay lập tức rời đi trước cửa, đi vào trong viện bàn đá trước mặt ngồi xuống. "Ai, Bát thiếu gia cái này rời giường khí. Đi, Bát thiếu gia hôm nay chỉ là để chúng ta lăn, không có đánh người, nên thỏa mãn. Cái kia ngược lại là, cái này hơn nửa đêm. A Tượng Thần đi nơi nào?" "Im lặng đi. Ngươi không gặp lão đại đều không có lên tiếng âm thanh sao? Sự tình hôm nay thật không đơn giản, không phải chúng ta có thể lẫn vào." "Vâng, là Phong ca, tiểu đệ thủ giáo." Trương Huyền im lặng nhìn trước mắt cái này đại phát thiếu gia dâm uy Tiền Lập Văn, thầm nghĩ, chỉ như vậy một cái đồ chơi, cùng mình có sư đồ duyên phận. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn thiên, trong lòng nói, đây là ngươi cho an bài. Trong viện hai người kia nói lời, Trương Huyền cũng là nghe được thật thật. "Khu cụ làm sao, ngươi rời giường khí còn đánh người?" Trương Huyền không có nhận bái sư gốc dạng, hỏi. "Không có, không có sư phụ, ta nơi nào sẽ đánh người nha. Ngài cũng đừng nghe những người khác ở sau lưng nói ta nói xấu." Tiền Lập Văn đột nhiên giật mình, lập tức phủ nhận. Tiền Lập Văn lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn về phía đứng tại trước mắt mình người, chỉ gặp người trước mắt, toàn thân bao phủ tại kim quang bên trong, đóa đóa tường vân vần quanh, khuôn mặt nhìn không rõ ràng, nhưng lại cảm nhận được vô biên uy nghiêm cùng trang trọng. "Cái này ta vừa rồi vì sao muốn bái hắn đâu? Vì sao muốn gọi hắn sư phụ đâu?" Chương 177, Tiền gia bắt thiếu gia bái sư. Chương 177, Tiền gia bắt thiếu gia bái sư. Bất quá, thật muốn có thể bái hắn làm thầy, nên cũng không tệ. "Mấy ngày trước đây, chủ chứa cho ta xem bói, nói ta gần nhất mấy ngày vận khí bạo dạn, sẽ còn gặp được danh sư, không phải là vị này à?" Tiền Lập Văn chỉ là trong nháy mắt, liền định ra quyết tâm, lần nữa quỳ gối Trương Huyền trước mặt, bang bang bang, đập lên cấu đầu. Trương Huyền huy động một chút phát trần, một vệt kim quang liền đem toàn bộ phòng ngủ bao phủ ở bên trong, dạng này vô luận trong phòng phát sinh cái gì, bên ngoài đều không thể nghe được mảy may động tĩnh. "Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu." "Ngươi lại." Trương Huyền lại vung lên phát trần, Tiền Lập Văn lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng đem mình nâng, rốt cuộc đập không nổi nữa. Tiền Lập Văn mừng rỡ trong lòng, thuận thế mà lên, trong miệng nói ra, "Vâng, sư phụ." "Ừm, ai nha." Nhao nhao người đi ngủ. "A thiếu gia, ngươi là ai? Không cho phép tổn thương thiếu gia nhà ta." Tại Trương Huyền kinh ngạc ánh mắt bên trong, chỉ thấy nguyên lai ghé vào trên mặt bàn ngủ Tiểu Lục, đột nhiên tỉnh lại, sau đó liền thấy ngay tại dập đầu Tiền Lập Văn. Hắn trong nháy mắt con mắt liền đỏ lên, nắm mình lên ngồi cái ghế, liền vọt tới Tiền Lập Văn trước người, chặn Tiền Lập Văn. Tiền Lập Văn cũng ngây ngẩn cả người, nhìn xem ngăn tại trước mặt Tiểu Lục, có chút cảm động, cũng có chút im lặng. "Thiếu gia, ngươi chạy mau." Tiểu Lục quay đầu lo lắng đối Tiền Lập Văn nói:
"Tiểu Lục kia là sư phụ ta."
Tiền Lập Văn nhịn không được dùng tay vỗ vỗ Tiểu Lục đầu vai:
"Thiếu gia, cháy mau."
"Hả? Sư phụ?" Đang chuẩn bị cầm cái ghế liều mạng, Tiểu Lục đột nhiên sững sờ, sau đó quay đầu trở lại đến xem Tiền Lập Văn.
"Sư phụ?"
"Thiếu gia, cái gì sư phụ?"
"Sư phụ
chính là dạy người võ nghệ, dạy người võ thuật sư phụ." Tiền Lập Văn khẽ vươn tay liền đem Tiểu Lục trong tay cái ghế cho đoạt lại, đặt ở trên mặt đất.
"Vị này sau này sẽ là sư phụ của ta, thiếu gia của ngươi sư phụ."
"Thiếu gia sư phụ?"
Tiểu Lục liếm môi một cái, vẫn là không dám tin tưởng, sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Huyền nói: "Ngươi chính là thiếu gia sư phụ?"
"Nha,
ngươi thiếu gia là muốn bái ta làm thầy, bất quá ta còn không có đáp ứng chứ."
Trương Huyền cười nói: "Bất quá, ngươi vậy mà cũng có thể nhìn thấy ta."
Trương Huyền hỏi xong liền hiểu được, hai người này bị mình còn sót lại công đức khí tức cải tạo, quả thật có thể nhìn thấy mình.
"Không có đáp ứng?"
"Vì cái gì không đáp ứng?"
"Thiếu gia nhà ta."
Tiểu Lục còn chưa nói xong, liền bị bên cạnh Tiền Lập Văn cho kéo ra.
"Phù phù."
Một tiếng, Tiền Lập Văn lại quỳ trên mặt đất, nói: "Sư phụ, ngài cũng không thể không quan tâm ta à, ta vừa rồi thế nhưng là đã dập đầu qua."
"Ồ, nhưng
ta không để cho ngươi đập nha."
Trương Huyền đột nhiên tới hào hứng, khẽ vươn tay, liền gặp bên cạnh một cái ghế tự động bay đến phía sau, sau đó liền ngồi xuống.
Động tác này, túi đầu Tiền Lập Văn không thấy được, nhưng đứng ở một bên Tiểu Lục thế nhưng là nhìn cái thật thật, miệng há mở lão đại.
"Sư phụ, ngài không thể dạng này."
Tiền Lập Văn ngẩng đầu lên, nhìn xem Trương Huyền:
"Ngươi vì cái gì muốn bái ta vi sư?"
Trương Huyền cũng có chút hiếu kỳ, mình là cảm nhận được nhân quả, đi tới nhìn một chút. Cũng không phải là có sư đồ nhân quả, Trương Huyền liền nhất định phải thu hắn làm đồ. Cái này nhân quả cùng Thiếu Thanh Nhu nhân quả hoàn toàn khác biệt, Trương Huyền hoàn toàn có thể không để ý tới, hoặc là trực tiếp sử dụng công đức chặt đức, cũng sẽ không đối với mình tạo thành ảnh hưởng gì. Trương Huyền cảm thấy có cần phải khảo sát một chút nhân phẩm của hắn cùng tâm tính, hiển nhiên từ Thanh Nhu ký ức hình tượng trông được đến cái kia lưu manh diễn xuất, còn có vừa rồi nghe được trong viện kia hai võ giả nói chuyện, Trương Huyền là không hài lòng lắm.
"Sư phụ, ta ngày hôm trước tại từ đường mời chủ chứa cho ta xem bói một lần, chủ chứa xem bói sau nói ta mấy ngày gần đây sẽ vận khí bạo dạn, sẽ còn gặp được cải biến vận mệnh sư phụ, từ đây tu thành cao thủ tuyệt thế, cứu vớt nhân loại tại thủy hỏa."
Tiền Lập Văn nói mặt mày hớn hở. Ngồi trên ghế Trương Huyền, sắc mặt coi như có chút khó coi. Bên cạnh Tiểu Lục mặc dù nhìn không rõ ràng Trương Huyền sắc mặt, nhưng là cũng cảm thấy có cái gì không đúng, lập tức quỳ gối Tiền Lập Văn bên cạnh, mở miệng nói:
"Tiên sinh cho bẩm, thiếu gia nhà ta nhưng thật ra là cái phi thường người thiện lương, hắn làm người thiện lương, thích hay làm việc thiện, phi thường có hiệp nghĩa khí khái, mời tiên sinh nhất định phải nhận lấy thiếu gia nhà ta."
Tiểu Lục cho ngài dập đầu.
Nói liền nằm rạp trên mặt đất bang 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 cho Trương Huyền dập đầu.
Trương Huyền thở dài một hơi, vung lên phất trần, đem dập đầu Tiểu Lục cho nâng lên, sau đó lại khẽ vươn tay, chỉ gặp một vệt kim quang quá khứ liền đem còn tại thao thao bất tuyệt Tiền Lập Văn bịt miệng. Chính nói đến tận hứng Tiền Lập Văn phát hiện chỉ có thể há miệng, nhưng lại không phát ra thanh âm nào, lập tức dọa đến khuôn mặt trắng bệch.
Trương Huyền lại chỉ một ngón tay, giải khai đóng kín thuật.
"Sư phụ."
Tiền Lập Văn ủy khuất nói.
"Ngươi ngậm miệng, ta muốn nghe hắn nói."
Trương Huyền một chỉ bên cạnh Tiểu Lục.
Tiền Lập Văn dọa đến lập tức ngừng nói.
"Ngươi nói ngươi nhà thiếu gia làm người thiện lương, thích hay làm việc thiện,
là chuyện gì xảy ra?
Ta làm sao nghe nói đều là hắn bốn phía gây tai họa, khắp nơi quấy rối đâu?"
Trương Huyền vuốt ve trong tay phất trần, mở miệng hỏi.
Tiểu Lục hướng về Trương Huyền lại bái một cái, nói:
"Tiên sinh cho bẩm, thiếu gia nhà ta mặc dù tiền tính mệ thoát, nhưng là sát thực phi thường hiền lành. Hắn lúc bắt đầu đi tại trên đường cái, nhìn thấy cùng khổ bách tính, đều sẽ chủ động trợ giúp người ta.
Bất quá,
về sau hắn phát hiện hiệu quả như vậy cũng không tốt, còn dễ dàng.
Ừm.
Về sau, thiếu gia nhà ta liền cải biến, hắn bắt đầu giả lưu manh, hôm nay đoạt Trương gia lê, ngày mai đập Lý gia bảy, hậu thiên lại dắt đi Triệu gia châu. Bất quá ta nhà thiếu gia cũng sẽ ở sau đó, vụ trộm phái người cho đưa đi gấp đôi thậm chí gấp 10 lần ngủ. Những cái kia bị thiếu gia nhà ta khi dễ người ta, phần lớn đều là gần nhất gặp khó xử người ta, đều là thiếu gia sớm phái người điều tra tốt, sau đó ngày thứ 2 mới có thể đi."
Tiểu Lục thao thao bất tuyệt, nói một hơi gần nửa canh giờ.
Trương Huyền lúc này mới chợt hiểu, nhìn về phía Tiền Lập Văn ánh mắt cũng biến hóa rất nhiều. Lúc này Tiền Lập Văn gương mặt kia vậy mà bắt đầu phím hồng, để Trương Huyền cảm thấy có thú.
"Tiên sinh, tiểu nhân vừa rồi nói câu câu làm thật, thiếu gia nhà ta mặc dù có một ít bệnh vặt, nhưng là tuyệt đối là cái người thiện lương, là người tốt."
Tiểu Lục nói xong, lại hướng về Trương Huyền bái một cái.
Trương Huyền lúc này ngữ khí nhu hòa rất nhiều, nói:
"Tiểu Lục, thiếu gia của ngươi mới vừa nói chủ chứa cho hắn xem bói một lần, là chuyện gì xảy ra?"
Tiểu Lục nhìn thấy Trương Huyền tra hỏi, liền mở miệng giải thích:
"Tiên sinh cho bẩm, ngày hôm trước, ta cùng thiếu gia đi từ đường Tế Hương, lúc ấy chủ chứa vừa vặn cũng tại, thế là thiếu gia liền năn nỉ chủ chứa cho hắn xem bói một chút tương lai vận thế. Chủ chứa không lay chuyển được thiếu gia, liền cho thiếu gia bói toán một lần, nói cho thiếu gia tương lai trong vòng 5 ngày, gặp hung mà hóa cát, khí trùng mà vận doanh, nghị thẩm mà được chuyện. Bởi vì chúng ta thiếu gia tâm tâm niệm niệm đều là bái sư học nghệ, học thành cái thế tuyệt học, cho nên đạt được chủ chứa lời bình luận về sau, liền lập tức sẽ bái đến danh sư."
"Thì ra là thế.
Kia chủ chứa không đơn giản nha, ngày khác ta đích thân tự đi gặp một lần."
Trương Huyền cười nói.
Nói xong, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía còn ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất Tiền Lập Văn nói:
"Tiền Lập Văn, ngươi muốn bái ta làm thầy cũng có thể.
Bất quá có chuyện ta muốn trước nói rõ ràng, ta khiến cho không được ngươi võ nghệ, bởi vì ta cũng không biết võ nghệ."
"A,
sư phụ không biết võ nghệ?"
Tiền Lập Văn sững sờ, trong mắt trong nháy mắt hiện lên vẻ thất vọng.
"Ta..."
Tiền Lập Văn há miệng liền muốn nói cái gì, Lúc này quỷ gối bên cạnh Tiểu Lục thấy thế khẩn trương, khẽ vươn tay liền theo tại nhà hắn thiếu gia trên cổ, một dùng sức liền đem tiền lập văn cho ấn vào trên mặt đất. Bang bang bang, chính là ba cái cấu đầu. Ngươi, đầu ông tác hưởng tiền lập văn, quay đầu trừng mắt Tiểu Lục liền muốn nổi giận. Tiên sinh, Tiểu Lục tử cũng cho ngài dập đầu. Nói xong, cũng là bang bang bang, cho Trương Huyền dập đầu. Trương Huyền thấy thế, không thể kìm được, cười lên ha ha.